Chương 958, vận mệnh mâm tròn chương 958, vận mệnh mâm tròn kiếm quân chủ, là như vậy. Đỉnh băng điện chủ tự thuật đứng lên. Cái kia kim xà cũng coi như là một hậu bối của ta, mà ta đã từng còn đưa hắn một cái tín vật, cái kia tín vật mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với ta mà nói lại có ý nghĩa đặc thù, bây giờ kim xà bỏ mình, cái kia tín vật cũng đã rơi vào trong tay của kiếm quân chủ ngươi, cho nên ta hy vọng kiếm quân chủ ngươi có thể đem cái kia tín vật trả lại cho ta. Đương nhiên, kiếm quân chủ ngươi nếu là có điều kiện gì cứ việc nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đỉnh băng điện chủ nói vô cùng thành khẩn. Nghe nói như thế, Diệp Hiên thần sắc khẽ động. Tín vật, vẹn vẹn một kiện tín vật, đáng giá cái này đỉnh băng điện chủ coi trọng như vậy. Không biết đỉnh băng điện chủ nói tới món kia tín vật là cái gì? Diệp Hiên hỏi. Đó là một cái la bàn, đang thu trong càn khôn giới của kim xà. Đỉnh băng điện chủ nói. La bàn. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Đỉnh băng điện chủ, ngươi cũng biết ta vừa kinh qua sinh tử chiến, còn chưa kịp điều tra bảo vật mà kim xà thần quân kia để lại, cũng không biết món la bàn mà ngươi nói ở đâu, thậm chí có ở trong càn khôn giới kia hay không cũng không biết. Không bằng như vậy đi, chờ ta trở về đem càn khôn giới của kim xà thần quân kia cẩn thận điều tra một lần, tìm được cái la bàn kia, ta sẽ trả lời cho ngươi, như thế nào? Trong mắt đỉnh băng điện chủ lóe lên một đạo dị sắc không dễ phát giác, nhưng vẫn là gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta liền chờ câu trả lời chắc chắn của kiếm quân chủ ngươi. Ân. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn xem bóng lưng Diệp Hiên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, đỉnh băng điện chủ vừa mới còn vẻ mặt tươi cười, khiến người ta cảm thấy rất ôn hòa, khuôn mặt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt cũng là có hàn mang đang lóe lên. Tiểu tử này, ngược lại là có chút cảnh giác. Đỉnh băng điện chủ nắm chặt hai tay. Có lẽ cũng là ta quá vội vàng, để cho tiểu tử này nhìn ra một ít môn đạo tới, kế tiếp, ta liền lặng lặng chờ câu trả lời của hắn, quyết không thể gấp gáp đi hỏi thăm kết quả nữa. Ta càng gấp gáp, lòng nghi ngờ của hắn ngược lại sẽ tăng nặng, đến lúc đó liền được không bù mất. Ánh mắt đỉnh băng điện chủ lạnh lùng. Cái la bàn mà Kim Xà Thần Quân nói với hắn trước khi chết, hắn nhất định phải có được. Đó dù sao cũng là liên quan đến tiên cổ lệnh đó a, bất kể như thế nào, cái la bàn kia nhất định muốn đem tới tay. Sau khi tách ra khỏi đỉnh băng điện chủ, Diệp Hiên lập tức tìm một gian mật thất không người trong thánh địa, sau đó liền bắt đầu điều tra càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân. Đường đường thần quân, bảo vật trong càn khôn giới tự nhiên không thiếu, ngay cả yêu đan cũng có rất nhiều, thậm chí ngay cả cửu gia yêu đan đều có hai cái. Mà Diệp Hiên cẩn thận tra tìm, quả nhiên tìm được một cái la bàn. Đây là một cái la bàn màu vàng đất chỉ lớn chừng bàn tay. Cái la bàn này vết dỉ loang lổ, biên giới còn có một chút lỗ hổng, có chút cổ lão. Ngay cả tài liệu luyện chế la bàn cũng có chút bình thường, chỉ là tinh thạch dùng để luyện chế thần binh thông thường mà thôi. Đây chính là cái la bàn mà đỉnh băng điện chủ kia muốn. Diệp Hiên nhíu mày, cái la bàn này khiến đỉnh băng điện chủ coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc vì để đạt được nó mà còn hạ thấp thân phận tạ lỗi với chính mình, vậy hẳn là phải phi phàm mới đúng. Nhưng Diệp Hiên nhìn xem cái la bàn này, lại căn bản nhìn không ra mảy may manh mối, cảm giác cái la bàn này rất bình thường. Đích xác vô cùng phổ thông, ngay cả tài liệu luyện chế la bàn cũng đều bình thường. Một cái la bàn như vậy, tùy tiện ném vào một phường thị nào đó, cũng sẽ không khiến người ta chú ý, chẳng lẽ là ở bên trong la bàn. Diệp Hiên trầm ngâm, chợt ý thức trực tiếp phủ tới cái la bàn này. Thông thường một chút tin tức trọng yếu gì đó, đều sẽ được ghi lại trong ngọc giản, lệnh phủ, nhất thiết phải dựa vào ý thức để giải mã. Diệp Hiên cho là bên trong cái la bàn này ghi chép thứ gì đó, nhưng kết quả sau khi ý thức bao trùm, lại vẫn không phát giác được bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Cái la bàn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng như cái đỉnh băng điện chủ kia nói, chỉ là một tín vật thông thường, không có nhiều tác dụng, chỉ vì nó có ý nghĩa đặc thù đối với đỉnh băng điện chủ, hắn mới có thể coi trọng như vậy. Diệp Hiên nghi hoặc. Bất quá ý nghĩ này vừa mới nảy lên, liền bị hắn bắt bỏ. Tín vật nắm giữ ý nghĩa đặc thù, cái đỉnh băng điện chủ này vì sao muốn giao cho Kim Xà Thần Quân? Theo ta thấy, cái la bàn này chắc chắn ẩn chứa bí mật, chỉ là ta còn chưa phát hiện ra thôi. Mặc kệ, dù sao cái la bàn này đang ở trong tay ta, lại là ta lấy được từ trên người Kim Xà Thần Quân, cũng không có quan hệ gì với cái đỉnh băng điện chủ kia. Diệp Hiên lật tay một cái, đem cái la bàn kia một lần nữa thu vào trong càn khôn giới. Kế tiếp, Diệp Hiên lại bắt đầu nghiên cứu sát lục chi đạo mà mình sơ bộ lĩnh ngộ. Cái sát lục chi đạo này, hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ thuận lợi như thế, có liên quan rất lớn đến lục trọng kia, lại Diệp Hiên cũng phát hiện, sát lục chi đạo mà chính mình lĩnh ngộ, tựa hồ mạnh hơn rõ rệt so với ưu ảnh đao đạo của Kim Xà Thần Quân kia. Không chỉ ưu ảnh đao đạo, còn có tích thủy kiếm đạo mà Phong Tiêu Thần Quân tìm hiểu, huyễn kiếm đạo của Tô Mệnh, tâm kiếm đạo của Minh Đế, theo Diệp Hiên xem ra, tựa hồ tất cả đều không bằng sát lục chi đạo mà chính mình tìm hiểu. Có lẽ cảm ngộ về đạo của bọn họ xác thực cao hơn chính mình, nhưng vẹn vẹn là về uy năng bản chất của đạo, sát lục chi đạo rõ ràng mạnh hơn xa những đạo mà hắn từng tiếp xúc. Những đạo kia đều là kết hợp với kiếm đạo, đao đạo vừa mới diễn biến ra đạo, mà sát lục chi đạo lại là hoàn toàn do bản nguyên diễn biến mà đến, chưa từng xen lẫn bất kỳ kiếm đạo nào ở trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hiên mang theo vẻ nghi hoặc, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Ngay tại lúc Diệp Hiên nghiên cứu sát lục chi đạo, kết quả trận sinh tử chiến của hắn với Kim Xà Thần Quân, cùng với tin tức hắn trở thành Diệt Yêu Thần Quân cũng như báo tác, quét sạch toàn bộ tộc quần nhân loại trên yêu linh đại lục. Tên của kiếm quân chủ cũng bị tất cả mọi người ghi nhớ kỹ. Một quân chủ vẹn vẹn chỉ ở cấp độ thánh cảnh, điều này trong lịch sử của yêu linh đại lục còn chưa bao giờ xuất hiện. Yêu linh đại lục, cương vực của nhân loại, trong một dãy núi hoàn toàn hoang vu, có một tòa cung điện dưới đất ẩn nấp, cung điện dưới đất này vô cùng bao la. Trong cung điện mờ tối, một lão giả áo bào đen hai mắt híp lại, đang xem một phần tình báo mới nhất nhận được. Kiếm quân chủ, Diệp Hiên, một thánh cảnh, vậy mà nắm giữ chiến lược đỉnh tiêm quân chủ. Hay lắm, thiên phú của nhân loại thật là đủ cao, bất quá cũng may, vị kiếm quân chủ này là một kẻ ngoại lai đến từ một vị diện thế giới khác, sau này cho dù thực lực trưởng thành, đối với tộc quần yêu thú của ta mà nói, hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bằng không thì thiên tài tuyệt thế như vậy, tộc quần yêu thú của ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn nhanh chóng mới được. Lão giả áo bào đen này trầm ngâm, mà lời nói của hắn cũng đã bại lộ thân phận của hắn. Lão giả áo bào đen này chính là gian tế của yêu tộc trà trộn trong cương vực của nhân loại. Mà tòa cung điện dưới đất mà hắn đang ở, chính là một điểm thu thập tình báo vô cùng quan trọng của đám gian tế yêu tộc này. Chậc chậc, Kim Xà thần quân, dù sao cũng là một vị thần quân, lại chết trong tay của chính người phe mình, cũng là bất cho tộc quần yêu thú của ta chút phiền phức đi. Lão giả áo bào đen này vẫn còn đang xem tình báo trong tay, mà trên phần tình báo này cũng có chi tiết tường trình về trận sinh tử chiến của Diệp Hiên và Kim Xà thần quân. Chương 959, vận mệnh quyền hành. Chương 959, vận mệnh quyền hành. A, Kim Xà thần quân lại còn cất giấu thực lực. Áo bào đen lão giả tới hứng thú, nhưng rất nhanh hắn lại nhìn thấy tình báo ở trong nâng lên Kim Xà thần quân lĩnh ngộ ưu ảnh đao đạo, còn thi triển cực kỳ đáng sợ ưu ảnh tam tuyệt đao. Nhìn đến đây, áo bào đen lão giả lại ngây ngẩn cả người. Ưu ảnh chi đạo, cái này, đây không phải nhân loại thần quân mà tinh giáp yêu hoàng một mực muốn tìm sao? Đồng tử hơi ánh lên hồng quang của áo bào đen lão giả vào thời khắc này đều trợn tròn. Sau một khắc hắn lại tỉ mỉ đem phần tình báo này nhìn lại một lần, đồng thời hắn lại đem tình báo của Kim Xà thần quân điều ra, cẩn thận nghiên cứu một lần, cuối cùng đi đến kết luận. Rõ ràng lĩnh ngộ ưu ảnh chi đạo, lại cất giấu, không khoe khoang, làm việc cũng dị thường kín đáo, cho đến trận sinh tử chiến này, không còn cách nào, mới không thể không bộc lộ ra. Áo bào đen lão giả trong mắt phóng ra tinh quang. Đúng, là hắn, sẽ không sai, Kim Xà thần quân này chính là vị nhân loại cường giả nắm giữ ưu ảnh chi đạo mà Tinh Giáp yêu hoàng vẫn luôn tìm kiếm. Tinh Giáp yêu hoàng tìm hắn lâu như vậy, bây giờ chung quy là tìm được rồi. Bất quá, hắn bây giờ đã chết. Áo bào đen lão giả trầm ngâm, bất kể như thế nào, trước tiên đem tin tức này bẩm báo cho Tinh Giáp yêu hoàng. Áo bào đen lão giả lập tức đưa tin cho vị Tinh Giáp yêu hoàng trong miệng hắn. Yêu thú cương vực vô biên vô tận, ở xa phía trên cương vực mà nhân loại chiếm cứ. Một mảnh rừng rậm viễn cổ cực lớn, khu rừng viễn cổ này bao năm tháng qua đều bị một tộc quần yêu thú kinh khủng chiếm cứ, tộc quần này chính là Tinh Giáp yêu tộc. Ở nơi trọng yếu nhất của rừng rậm viễn cổ, lại có một tòa động phủ tương tự như nơi ở của nhân loại, động phủ này trực tiếp thông hướng dưới lòng đất. Tòa động phủ này vốn có chút bình tĩnh, nhưng đương nhiên, ha ha, tìm được rồi, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tìm được tên nhân loại thần quân đáng chết kia rồi. Một tiếng cười lớn tràn ngập bá khí, nhưng lại xen lẫn cuồng hỉ và điên cuồng từ trong động phủ kia truyền ra, ầm ầm vang vọng khắp đất trời, trong nhất thời kinh động khiến cả mảnh rừng rậm viễn cổ này đều một phen hỗn loạn, âm thanh từ nơi sâu nhất trong động phủ truyền ra. Kim Xà thần quân, lại là hắn, một thần quân không có danh tiếng gì, 40 năm trước chính là hắn dựa vào ưu ảnh chi đạo chiếm được cái la bàn kia. Biết bản hoàng đang tìm hắn, cho nên 40 năm nay hắn chưa bao giờ triển lộ ưu ảnh chi đạo trước mặt người khác, thử, giấu đủ sâu a. Đáng tiếc đến sống chết trước mắt, cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể vận dụng ưu ảnh chi đạo kia, hơn nữa coi như vận dụng, vẫn là bị người giết chết, thực sự là đáng thương. Hắn vừa chết, cái la bàn kia chắc hẳn đã rơi vào tay kiếm quân chủ, người đã giết chết hắn. Kiếm quân chủ. Chủ nhân của giọng nói kia lẩm bẩm vài câu, sau đó âm thanh lần nữa trở nên sôi sục. Truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kiếm quân chủ kia, đem thi thể của hắn, còn có càn khôn giới của hắn, đưa đến chỗ bản hoàng. Cái la bàn kia là của bản hoàng. Tại nhân loại cương vực, bên trong cứ điểm thu thập tình báo của gian tê yêu tộc, áo bào đen lão giả lập tức nhận được mệnh lệnh của Tinh Giáp yêu hoàng. Quả nhiên, Tinh Giáp yêu hoàng ra lệnh rồi, càng là phải không tiếc bất cứ giá nào đem vị kiếm quân chủ kia chém giết. Vị kiếm quân chủ kia, dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm thần quân, bằng vào lực lượng của yêu thú tộc quần tại nhân loại cương vực, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng à. Áo bào đen lão giả trầm ngâm, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, xem ra chỉ có thể để cho vị đại nhân kia tự mình ra tay rồi. Gian tế yêu tộc trà trộn tại nhân loại cương vực có không ít, thực lực của những gian tế yêu tộc này cũng có mạnh có yếu. Kẻ yếu, giống như những yêu thú cấp thánh cảnh, cấp yêu vân cảnh bình thường, mà kẻ mạnh, có cả những yêu thú đủ để sánh ngang thần tướng thậm chí là thần quân của nhân loại. Trong số những gian tế yêu tộc này, cũng không thiếu một vài kẻ có tiềm lực bất phàm, sau khi bọn họ đến nhân loại cương vực, thực lực cũng có thể đạt được đột phá. Mà trong số các gian tế yêu tộc đang trà trộn trong nhân loại tộc của hiện nay, vị có thực lực mạnh nhất đã vượt ra khỏi phạm chủ yêu thú cấp 9, đạt đến cấp độ yêu vương. Yêu vương, trong diệt yêu liên minh, đủ để sánh ngang với cường giả trí cao cấp bậc điện chủ. Đầu yêu vương này, tên là Ký. Ký đại nhân. Áo bào đen lão giả đi tới một gian mật thất phía trước, cung kính mở miệng. Mật thất này quanh năm đóng chặt, vị Ký đại nhân kia vẫn luôn bế quan trong mật thất, gần như rất ít khi lộ diện. Chuyện gì? Trong mật thất truyền ra giọng nói lạnh lùng. Tinh Giáp yêu hoàng tự mình truyền lệnh, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào chém giết một vị nhân loại thần quân, đem thi thể của hắn cùng càn khôn giới của hắn mang về. Nhưng vị nhân loại thần quân này là một vị đỉnh tiêm thần quân, thực lực rất mạnh, bằng vào lực lượng của yêu thú tộc quần chúng ta trong nhân loại cương vực, muốn giết hắn, cơ hồ không có khả năng, cho nên ta chỉ có thể đến tìm Ký đại nhân ngươi. Áo bào đen lão giả nói. Lời của áo bào đen lão giả vừa dứt, cánh cửa mật thất vẫn luôn đóng chặt trước mặt hắn chợt mở ra, ngay sau đó một nam tử cao hơn 2 mét, toàn thân lông lá rậm rạp, da rẻ đen nhánh tựa như một con gấu nâu xuất hiện trước mặt áo bào đen lão giả. Ngươi vừa mới nói là Tinh Giáp yêu hoàng tự mình ra lệnh. Gấu nâu nam tử nhìn chăm chú áo bào đen lão giả. Là. Áo bào đen lão giả liền đội vàng gật đầu, mệnh lệnh vừa hạ đạt không lâu, đại nhân có thể tự mình đưa tin hỏi thăm. Gấu nâu nam tử cũng không do dự, trực tiếp đưa tin hỏi thăm Tinh Giáp Yêu Hoàng, nhận được tự nhiên là câu trả lời khẳng định. Đối với mệnh lệnh của Tinh Giáp Yêu Hoàng, dù cho là hắn, cũng không dám vi phạm. Dù sao, hắn mặc dù là yêu vương, đủ để sánh ngang với tồn tại cấp điện chủ của nhân loại, nhưng so với vị Tinh Giáp Yêu Hoàng kia, vẫn là kém rất xa. Vị Tinh Giáp Yêu Hoàng kia chính là bá chủ thực sự trong yêu thú tộc quần. Kiếm quân chủ kia hiện tại ở đâu? Gấu nâu nam tử ký mở miệng hỏi. Thánh địa. Áo bào đen lão giả nói. Thánh địa. Ký lắc đầu, đó là nơi quan trọng nhất của nhân loại, không chỉ có đệ nhất cường giả của nhân loại tộc quần là Huyền Linh Điện chủ tự mình tọa trấn, thánh vật kia của nhân loại tộc quần cũng tương tự ở trong thánh địa, ta nếu chạy đến thánh địa giết kiếm quân chủ, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ta biết rõ, từ giờ trở đi, ta sẽ sai người thời khắc canh giữ ở thánh địa bên ngoài chờ. Áo bào đen lão giả nói, căn cứ tình báo ta chiếm được, kiếm quân chủ kia là một kẻ ngoại lai, hơn nữa cảnh giới cực thấp, vẹn vẹn chỉ là một thánh cảnh, hắn không có chọn rời đi yêu linh đại lục, mà là tiếp tục lưu lại trong Diệt Yêu Liên Minh đảm nhiệm thần quân. Vậy dĩ nhiên là muốn mượn tài nguyên của Diệt Yêu Liên Minh đi tăng cao thực lực. Mà bất kỳ tài nguyên nào của Diệt Yêu Liên Minh đều cần yêu đan để đổi lấy, kiếm quân chủ chắc chắn cũng cần yêu đan, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không cần bao lâu nữa, liền sẽ từ thánh địa đi ra, đi tới quân doanh, hoặc là đi tới cương vực của yêu thú tộc quần chúng ta sống sáo, chỉ có như vậy mới có thể nhận được lượng lớn yêu đan, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội đem hắn chém giết. Nếu đã như vậy, vậy chờ hắn rời đi thánh địa, ngươi thông báo cho ta là được. Nói xong, ký này liền quay người lần nữa hướng vào trong mật thất đi đến. Chương 960, tham dò vận mệnh chương 960, tham dò vận mệnh Diệp Hiên vẫn như cũ chờ tại trong thánh địa, quen thuộc nghiên cứu lấy sát lục chi đạo mà chính mình vừa mới lĩnh ngộ, hoàn toàn không biết mình đã bị yêu thú tộc quần ở trong vô cùng kinh khủng Tinh Giáp Yêu Hoàng theo dõi. Chớp mắt, chính là 10 ngày đi qua. Thời gian 10 ngày, Diệp Hiên đối với sát lục chi đạo mà chính mình nắm giữ đã triệt để quen thuộc, vận dụng cũng nhẹ nhõm không ít. Bất quá Diệp Hiên cũng phát hiện, chính mình vẹn vẹn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ sát lục chi đạo, chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào cánh cửa sát lục chi đạo, có thể vận dụng chỉ là uy năng của sát lục chi đạo, đến nỗi một chút vận dụng đặc thù, hắn bây giờ còn không cách nào nắm giữ. Đã qua 10 ngày, vị kia đỉnh băng điện chủ sợ là đợi gấp rồi, cũng nên cho hắn một câu trả lời. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó liền khởi hành tiến đến gặp vị kia đỉnh băng điện chủ. Trên ngọn núi trải rộng cung điện lầu các của thánh địa, có một tòa huyết sắc cung điện rộng lớn, chủ nhân của huyết sắc cung điện này chính là đỉnh băng điện chủ. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy, mà giờ khắc này đỉnh băng điện chủ lại đi chân trần ngồi ngay ngắn ở một tấm điều án phía trước, một thân một mình ở đó uống rượu. Đều đã qua 10 ngày, cái kia Diệp Hiên đến bây giờ đều không có một câu trả lời. Đỉnh băng điện chủ nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ hắn nhìn ra đầu mối của cái kia la bàn? Chắc là không đâu. Đỉnh băng điện chủ lắc đầu, cái kia la bàn bản thân cũng không phải bảo vật gì, chỉ là bởi vì liên quan đến thiên cổ lệnh mới chân quý dị thường, mà tiểu tử kia chỉ là một cái thánh cảnh, sợ là liền thiên cổ lệnh đến cùng là cái gì đều không rõ ràng, cái kia la bàn đến trong tay hắn cũng nhìn không ra được nguyên do. Lại ta đã chủ động hướng hắn buổi tội, lời ngon tiếng ngọt cũng nói hết rồi, chỉ cần hắn không ngốc, vậy thì sẽ không vì một món đồ mà hắn căn bản không biết là gì mà đắc tội với ta. Đỉnh băng điện chủ đang suy nghĩ, đột nhiên một gã quân sĩ đi đến, cung kính nói, điện chủ, kiếm quân chủ cầu kiến. Tới rồi. Đỉnh băng điện chủ mắt sáng lên, mau mời hắn bảo. Quân sĩ kia lập tức lui xuống, rất nhanh Diệp Hiên liền đi bảo. Đỉnh băng điện chủ. Diệp Hiên có chút khiêm tốn hô. Ha ha, kiếm quân chủ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đỉnh băng điện chủ vẻ mặt tươi cười, thua tay nói, tới, ngồi, vừa bạn bồi ta cùng uống một ly. Uống rượu thì không cần. Diệp Hiên lắc đầu, đi thẳng vào chủ đề nói, đỉnh băng điện chủ, trước ngươi nói với ta về cái kia la bàn, ta tại trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân đã cẩn thận tìm qua. Đỉnh băng điện chủ lúc này hướng Diệp Hiên nhìn lại, hắn đang mong đợi câu trả lời của Diệp Hiên. Rất xin lỗi, ta cũng không có ở trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân tìm được cái la bàn mà đỉnh băng điện chủ ngươi nói. Diệp Hiên nói, không có. Đỉnh băng điện chủ hơi biến sắc mặt, nụ cười trên mặt thu lại một chút, nhưng vẫn là có chút ôn hòa nói, kiếm quân chủ, ngươi có từng cẩn thận tìm qua? Cái kia la bàn là ta tự mình giao cho Kim Xà cũng một mực mang theo bên người, trong càn khôn giới của hắn, không có khả năng không có. Ta đã lặp đi lặp lại tìm rất nhiều lần rồi, đích xác không có. Diệp Hiên nhưng như cũng lắc đầu, đương nhiên, cái này cũng có thể là ta quá sơ suất, dù sao bảo vật trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân vẫn thật nhiều, nhưng không biết cái la bàn mà đỉnh băng điện chủ ngươi nói đến cùng là dạng gì, ngươi đưa nó hình dạng, lớn nhỏ, màu sắc gì đó nói hết ra, cho ta nhắc nhở một câu, có lẽ ta liền biết. Hình dạng lớn nhỏ của la bàn. Đỉnh băng điện chủ xứng lại. Hắn chỉ biết là trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân có một cái la bàn, nhưng chưa từng thấy qua, hắn làm thế nào biết được hình dạng lớn nhỏ của cái la bàn đó? Kiếm quân chủ. Đỉnh băng điện chủ nụ cười triệt để thu liễm, nghiêm mặt nói, thứ không dám giấu giếm, cái kia la bàn cũng không phải là ta giao cho Kim Xà, bất quá cái kia la bàn đối với ta lại có tác dụng vô cùng trọng yếu, hy vọng kiếm quân chủ ngươi có thể giúp người hoàn thành ước vọng, sau đó, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Ân tình. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, đáy lòng dĩ nhiên đã càng thêm xác định cái kia la bàn không phải bình thường. Bằng không, cái này đỉnh băng điện chủ tuyệt sẽ không dễ dàng hứa hẹn ân tình. Dù sao, trên thế giới này nợ nhân tình là khó trả nhất, nhân tình của đỉnh băng điện chủ, giá trị không hề tầm thường. Nếu là đổi lại điện chủ khác, lấy ân tình hứa hẹn mà nói, có lẽ ta còn thực sự có khả năng giao cái la bàn đó cho hắn, nhưng cái này đỉnh băng điện chủ thì... Diệp Hiên đáy lòng cười lạnh. Đừng quên, trận sinh tử chiến của hắn cùng Kim Sạc kia, chính là do đỉnh băng điện chủ này tự mình đứng ra thúc đẩy. Trận sinh tử chiến đó, không phải sống thì là chết, mà hắn một cái thánh cảnh cùng một vị thần quân giao thủ, cơ hồ rõ ràng là chắc chắn phải chết. Nếu không phải là hắn có đủ thủ đoạn, lại ở lúc mấu chốt đột phá lĩnh ngộ sát lục chi đạo, kết quả trận chiến đó thật đúng là không nhất định. Có thể nói, cũng bởi vì nguyên nhân của đỉnh băng điện chủ này, hắn đã đi một vòng quỷ môn quan. Cái này đỉnh băng điện chủ cũng đã đem hắn triệt để đắc tội, mà thù hận như vậy, đỉnh băng điện chủ một câu bồi tội liền nghĩ cho qua, cái kia có phần cũng quá ý nghĩ hao huyền một chút. Lại trọng yếu nhất là cái này đỉnh băng điện chủ căn bản cũng không phải là thực tình thành ý hướng hắn bồi tội, mà là hướng về phía cái kia la bàn mà tới. Nếu cái kia la bàn không trong tay hắn, Diệp Hiên dám cam đoan, cái này đỉnh băng điện chủ tuyệt sẽ không có chút quan tâm hắn. Nhân tình của đỉnh băng điện chủ, ta tin tưởng tại toàn bộ Diệt Yêu Liên Minh cũng sẽ không có mấy người sẽ tự tuyệt, nhưng rất xin lỗi, ta ở trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân đích thật không thấy cái la bàn như lời ngươi nói. Diệp Hiên nói thẳng, đạt đến tầng thứ này của Diệp Hiên, thật muốn nói dối, đúng là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Sắc mặt của đỉnh băng điện chủ cuối cùng trở nên âm trầm. Diệp Hiên, giọng nói chuyện của đỉnh băng điện chủ cũng thay đổi, trở nên lạnh lẽo, xưng hô cũng từ kiếm quân chủ trực tiếp biến thành Diệp Hiên. Ta đã cho đủ mặt mũi của ngươi, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đỉnh băng điện chủ nhìn chăm chú Diệp Hiên, cái kia la bàn đối với ngươi mà nói một chút tác dụng cũng không có, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa nó giao cho ta, như thế, ngươi tốt, ta cũng tốt, bằng không lại như thế nào? Diệp Hiên khuôn mặt lạnh lùng, như thế nào, đường đường đỉnh băng điện chủ, chẳng lẽ còn dự định trực tiếp động thủ đem ta chém giết, tiếp đó cướp đoạt càn khôn giới của ta hay sao? Đỉnh băng điện chủ khẽ giật mình. Hắn mặc dù là điện chủ Diệt Yêu, hơn nữa còn là một vị thực lực cực mạnh điện chủ, nhưng Diệt Yêu cũng không phải một mình hắn định đoạt, ở trên hắn còn có một vị huyền linh điện chủ vô cùng kinh khủng khác tồn tại, vị kia huyền linh điện chủ tại Diệt Yêu mới coi như là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Tại thánh địa trực tiếp ra tay chém giết Diệp Hiên, dù cho là hắn cũng không có can đảm này. Diệp Hiên, ngươi quả thực muốn cùng ta vạch mặt? Đỉnh băng điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, vạch mặt? Không dám, chỉ là đích sắc không nhìn thấy cái la bàn như lời đỉnh băng điện chủ ngươi nói. Diệp Hiên trầm giọng nói. Mà dưới đáy lòng, Diệp Hiên lại là cười lạnh, còn chủ động hướng ta bồi tội. Nói trắng ra là, bất quá chỉ là muốn từ trong tay của ta lừa gạt đi cái kia la bàn thôi. Mềm không được, liền nghĩ tới cứng. Cái này đỉnh băng điện chủ, thật là đủ đạo đức giả, quá vô sỉ a. Chương 961, Âm Dương Viên Mãn chương 961, Âm Dương Viên Mãn trong đại điện, không khí bỗng nhiên ngưng động. Đỉnh băng điện chủ khuôn mặt âm u lạnh lẽo, nhìn chăm chú Diệp Hiên, mà Diệp Hiên cũng không có mảy may né tránh, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh băng điện chủ. Thật lâu. Rất tốt. Đỉnh băng điện chủ mở miệng, tất nhiên cái kia la bàn chính xác không ở trên người của ngươi, vậy thì thôi, không tiễn. Diệp Hiên cũng không có mảy may do dự, trực tiếp quay người rời đi. Khi thấy Diệp Hiên đi ra cung điện biến mất ở hắn giữa tầm mắt lúc, đỉnh băng điện chủ ánh mắt đã triệt để âm hàn đứng lên, bàn tay hắn cũng nắm thật chặt, sắc bén kia đầu ngón tay cơ hồ đã muốn cắm vào huyết đục ở trong. Diệp Hiên, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ trong cung điện của đỉnh băng điện chủ đi tới sau, Diệp Hiên cũng coi như nhẹ thở ra khẩu khí. Còn tốt, cái này đỉnh băng điện chủ mặc dù đối với cái kia la bàn vô cùng khát vọng, nhưng tốt xấu còn có một tia lý trí, còn không đến mức tại trong thánh địa trực tiếp động thủ với ta. Diệp Hiên âm thầm nghĩ. Hắn vừa mới đích xác có chút lo lắng đỉnh băng điện chủ sẽ cùng hắn triệt để vạch mặt, lấy thực lực của đỉnh băng điện chủ, thật muốn động thủ, hắn thật đúng là không có cách nào đi chống lại. Trong thánh địa hắn có chỗ cố kỵ, nhưng ta dám chịu bảo đảm, một khi có cơ hội, cái này đỉnh băng điện chủ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với ta. Diệp Hiên trầm âm. Hắn vừa mới tại cung điện kia lúc, cũng đã nhìn ra ý muốn xóa sổ trong mắt đỉnh băng điện chủ. Mà băng phong điện chủ, so cái kia Kim Xà Thần Quân cần phải khó chơi nhiều, lại đỉnh băng điện chủ không chỉ có làm việc bá đạo, mà lại còn là một cái vô cùng dối trá tiểu nhân, khó đối phó hơn. Kim Xà Thần Quân mặc dù cũng muốn giết ta, nhưng hắn là vì cho hắn nhi tử báo thù, lại là trực tiếp ra tay giết ta, làm việc tốt xấu cũng đã có thể xem là quang minh chính đại, nhưng cái này đỉnh băng điện chủ Diệp Hiên trong mắt hàn mang hiện lên. Thực lực a. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, gầm nhẹ một tiếng, đáy lòng cũng đầy là không cam lòng. Trung quy là thực lực chênh lệch bên trên một bậc, cái kia đỉnh băng điện chủ phía trước làm hại hắn không thể không cùng cái kia Kim Xà Thần Quân đi sinh tử chiến, bây giờ lại như vậy bức bách, nhưng Diệp Hiên bây giờ cũng chỉ có thể cố nén, không dám làm, nói trắng ra là chính là thực lực không bằng người khác. Hắn thực lực hôm nay đã lâm vào một cái bình cảnh ở trong, muốn tăng lên trên diện rộng, trừ phi là ngưng kết chín đạo bản nguyên chi lực, nhất cử xông thẳng cửu tiêu. Ngoại trừ điểm này, Diệp Hiên còn nghĩ tăng cao thực lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở dung cốt pháp môn cùng của mình kiếm đạo phương diện. Lúc này Diệp Hiên liền lại đi Diệt Yêu lâu một chuyến, đổi dung cốt pháp môn tầng thứ 10. Tầng thứ 10, cực kỳ chân quý, cần yêu đan cũng nhiều hơn, nhưng cũng may Diệp Hiên chém giết Kim Xà Thần Quân sau, từ trong càn khôn giới của Kim Xà Thần Quân này lấy được không thiếu yêu đan, hối đoái cái này tầng thứ 10 đủ. Đến nỗi tầng thứ 11 cùng với cao nhất tầng thứ 12 dung cốt pháp môn, cho dù có đầy đủ yêu đan, cũng không cách nào hối đoái. Dung cốt pháp môn tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12, tại Diệt Yêu giá trị không tầm thường, trong Diệt Yêu lâu cũng không có. Muốn có được cái này hai tầng pháp môn, chỉ có một cái đường tắt, đi tới Mã Tâm cung tầng thứ 5, cũng chính là nơi có món thánh vật kia, đi tự động lĩnh hội. Có thể vào tầng thứ 5 cánh cửa, lại cao kinh người, Diệp Hiên tuy là thần quân, nhưng bây giờ hắn cũng không tư cách tiến vào cái kia tầng thứ 5 ở trong. Về tới chính mình chỗ ở, lúc này Diệp Hiên liền bắt đầu lấy tay bắt đầu tu luyện dung cốt pháp môn tầng thứ 10. Dung cốt pháp môn, càng đến phía sau, tu luyện cũng liền càng thêm gian khổ, trước đây cái kia tầng thứ 9, Diệp Hiên liền dùng ước chừng thời gian nửa tháng vừa mới luyện thành. Mà tầng thứ 10, so tầng thứ 9 càng khó. Đối với Diệp Hiên mà nói, muốn luyện thành cái này tầng thứ 10, cũng phải tốn hao một chút thời gian đi tinh lực mới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, điểm hội tụ tình báo bí mật của gian tế yêu tộc. Lờ mờ trong cung điện, Hắc Bảo lão giả kia đang cau mày đầu nhìn xem một đạo vừa mới truyền đến tin tức. Cái này đều đi qua 2 tháng sau, vị kiếm quân chủ kia dĩ nhiên thẳng đến ở tại trong thánh điện. Cái này Hắc Bảo lão giả bây giờ đem toàn bộ tinh lực, thậm chí điều động sức mạnh của yêu tộc tại cả nhân loại cương vực, dùng để giám thị lấy Diệp Hiên. Mặc dù Diệp Hiên ở tại trong thánh điện, nhưng nhất cử nhất động, cái này Hắc Bảo lão giả đều biết. Cái kia kiếm quân chủ tại 2 tháng trước, từng tại Diệt Yêu lâu bên trong đội dùng cốt pháp môn tầng thứ 10, mà 2 tháng này hắn một mực đóng cửa không ra, xem bộ dáng là tại chuyên tâm tu luyện. Nguyên lai tưởng rằng hắn trở thành thần quân sử dụng sau này không được bao lâu liền sẽ rời đi thánh địa, đi quân doanh hoặc là ta yêu thú cương vực, nhưng bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ là muốn được đem dung cốt pháp môn tầng thứ 10 luyện thành, lại độc thân. Dung cốt pháp môn tầng thứ 10, liền xem như những điện chủ diệt yêu kia, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị luyện thành, kiếm quân chủ bẹn bẹn một cái thánh cảnh, muốn luyện thành cái này tầng thứ 10, ai biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Hắc Bảo lão giả ở đó trầm ngâm. Nếu như là bình thường, chờ lâu một đoạn thời gian cũng không quan hệ, hắn không thèm để ý. Nhưng mấu chốt là lần này là vị tinh giáp yêu hoàng kia tự mình ra lệnh. Lại vẹn vẹn 2 tháng này, vị tinh giáp yêu hoàng kia liền đưa tin thúc dục ước chừng 3 lần, bởi vậy có thể thấy được vị tinh giáp yêu hoàng kia đối với cái kia la bàn của Nhật trình độ. Nếu lại qua một thời gian ngắn, còn chưa động thủ, vị tinh giáp yêu hoàng kia sợ sẽ trực tiếp điên rồi. Một mực dạng này chờ đợi, chờ lấy chính hắn rời đi thánh địa, không phải biện pháp, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn, đem cái kia kiếm quân chủ tử trong thánh địa in ra. Hắc Bảo lão giả suy tư, rất nhanh hắn liền cầm lên trên bàn một phần tình báo. Phần tình báo này ghi chép cặn kẽ hết thảy về Diệp Hiên sau khi đến Đại Lục Yêu Linh. Trong đó có nâng lên Diệp Hiên ngay từ đầu là tại bộ lạc Ô Diễm, được người cứu. Bộ lạc Ô Diễm Hắc Bảo lão giả thần sắc khẽ động. Căn cứ trên tình báo ghi chép, Diệp Hiên tại bộ lạc Ô Diễm sinh sống hơn 1 tháng, lại từ bộ lạc Ô Diễm sau khi rời đi, hắn cũng là lấy tộc nhân bộ lạc Ô Diễm tự xưng, dùng để giấu giếm chính mình người ngoại lai thân phận, mà Diệp Hiên cùng tộc nhân trong bộ lạc Ô Diễm quan hệ tựa hồ không tệ. Liên lấy cái này bộ lạc Ô Diễm làm văn chương. Hắc Bảo lão giả cười lạnh, nếu cái này bộ lạc Ô Diễm đụng phải hủy diệt nguy cơ, ta cũng không tin vị kiếm quân chủ này còn có thể như vậy an tâm ở tại trong thánh địa tu luyện. Lúc này, Hắc Bảo lão giả liền đi truyền lệnh. 3 ngày sau, nhân loại cương vực, bộ lạc Thanh Cương. Cái này bộ lạc Thanh Cương liền liên tiếp bộ lạc Ô Diễm, Diệp Hiên phía trước ở tại trong bộ lạc Ô Diễm lúc, bộ lạc Ô Diễm bắt được một cái yêu tộc gian tế, chính là xuất từ bộ lạc Thanh Cương. Lúc này chính là ban đêm, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Năm thân ảnh chậm rãi hướng cái kia bộ lạc Thanh Cương mà đi. Nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ lần này là giết gà dọa khỉ, đem bộ lạc Thanh Cương triệt để giết đi, gọn gàng điểm, thủ đoạn cũng có thể tàn nhẫn điểm. Nhất thiết phải để cho cái kia bộ lạc Ô Diễm cảnh giác hoảng sợ, linh chủ bộ lạc Ô Diễm nhất định sẽ lập tức hướng vị kiếm quân chủ kia ở thánh địa cầu cứu, đó mới là chúng ta mong muốn. Biết rõ. Nam thân ảnh thấp giọng nghị luận, sau đó cuối cùng xuất hiện tại cửa của bộ lạc Thanh Cương phía trước. Chương 962, một yêu cầu quá đáng. Chương 962, một yêu cầu quá đáng. Diệp Hiên thân là một trong các thần quân, tại thánh địa này cũng có chỗ ở của chính mình, nơi hắn ở là một mảnh trang viên cực lớn. Bây giờ, ngay tại trong trang viên này, Diệp Hiên để trần nửa người trên, đứng trên bãi đất trống, hai tay nắm chặt, từng cú đấm ẩn chứa sức mạnh bàng bạc liên tiếp vung kích về phía trước, mỗi một quyền đánh ra đều sinh ra âm thanh khí bạo kinh người. Trên người Diệp Hiên cũng đã đẫm mồ hôi. Thật lâu sau, hắn mới dừng lại, ngồi xuống trước bàn đá bên cạnh, cầm lấy ấm nước trên bàn đá mà uống ngực. Sau khi đặt ấm nước xuống, Diệp Hiên cũng thở hắt ra một hơi thật mạnh. Dù trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia kinh hỉ. Hơn 2 tháng, cuối cùng cũng luyện thành tầng thứ 10 của dung cốt pháp môn đó. Diệp Hiên cười nhạt. Hơn 2 tháng nay, hắn vẫn luôn khổ tu, thậm chí còn đổi từ Diệt Yêu lâu một vài bảo vật có tác dụng xúc tiến, nâng cao nhục thân ở cấp độ như Cựu Thiên Thần Lôi, chuyên tâm tăng cường nhục thân của chính mình, khiến nhục thân đạt đến một tầng thứ cao hơn, lúc này mới cuối cùng luyện thành tầng thứ 10 của Dung Cốt Pháp Môn. Tầng thứ 10 này, so với tầng thứ 9 còn mạnh hơn, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Nhục thân của Diệp Hiên, so với hơn 2 tháng trước, rõ ràng đã có sự đề thăng cực lớn. Nhưng Diệp Hiên biết rõ, nhục thân của hắn bây giờ vẫn chưa đạt đến cực hạn. Nhục thân của hắn từ lúc vấn đỉnh tôn giả đã bắt đầu dần dần tăng lên, mức độ tăng lên này tuy rất chậm, nhưng chưa bao giờ dừng lại, cho đến bây giờ, sự đề thăng này vẫn chưa hề dừng lại. Thật không biết, khi nhục thân của ta đề thăng đến cực hạn, sẽ mạnh đến mức nào. Diệp Hiên âm thầm mong đợi. Kiếm quân chủ, một giọng nói sang sảng bỗng nhiên vang lên, một lão giả mặc áo bào hồng xuất hiện trong trang viên. Đạo Phong Thần Quân. Diệp Hiên đứng dậy, nhìn người tới. Đạo Phong Thần Quân cũng là một trong 108 thần quân, nhưng ở Diệt Yêu Thánh địa lại có địa vị cực cao, rất nhiều chuyện trong cương vực nhân loại, thông thường đều do Đạo Phong Thần Quân phụ trách. Kiếm quân chủ, hôm nay ta đến đây là có một chuyện. Đạo Phong Thần Quân đi thẳng vào vấn đề. Mời nói. Diệp Hiên mỉm cười mở miệng. Là thế này, cương vực nhân loại của chúng ta, mặc dù chỉ chiếm một thành của toàn bộ yêu linh đại lục, nhưng vẫn vô cùng mênh mông, mà bao năm tháng qua, những yêu thú kia vẫn chưa từng dừng lại việc thẩm thấu vào cương vực nhân loại của chúng ta, điều này cũng dẫn đến, trong cương vực nhân loại tồn tại rất nhiều gian tế yêu tộc. Những gian tế yêu tộc này, ngày thường cũng khá kỳ tiếng, sợ bị cường giả nhân loại chúng ta phát hiện, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, cũng không biết vì sao, ngay mấy ngày trước, trong một mảnh cương vực của chúng ta, đã xuất hiện một vài gian tế yêu tộc, chủ động ra tay, trắng trợn tàn sát cường giả nhân loại của chúng ta. Trong cương vực nhân loại, chủ động ra tay tàn sát nhân loại. Diệp Hiên khẽ giật mình. Theo những gì hắn biết, những gian tế yêu tộc đó vẫn luôn vô cùng kín tiếng, trừ phi bị bại lộ, mới có thể nghĩ cách diệt sát càng nhiều nhân loại để hạ giận. Nhưng trong tình huống không bị bại lộ mà chủ động tập kích nhân loại, tình huống này gần như rất khó thấy. Những gian tế yêu tộc ra tay này, thực lực cực mạnh, trong đó không thiếu yêu thú bậc 7 thậm chí là bậc 8, từ lúc bọn chúng ra tay đến nay, đã tiêu diệt khoảng 4 bộ lạc. Đạo Phong Thần Quân trịnh trọng nói: "Đã như vậy, vậy thì phải nhanh chóng điều động cường giả nhân loại, diệt sát những gian tế yêu tộc này mới đúng." Diệp Hiên nói, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn Đạo Phong Thần Quân một cách kỳ quái, hỏi: "Đạo Phong Thần Quân, ngươi hôm nay đến tìm ta, là để ta ra tay?" "Đúng vậy." Đạo Phong Thần Quân gật đầu, đám yêu thú đó thực lực bất phàm, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chỉ có cường giả cấp thần quân ra tay mới có thể chắc chắn, mà lý do ta để kiếm quân chủ ngươi ra tay, là vì nơi hoạt động của đám gian tế yêu tộc đó, ở ngay gần Ô Diễm bộ lạc. "Cái gì?" Sắc mặt Diệp Hiên thay đổi. Ô Diễm bộ lạc đó là nơi hắn ở khi mới đến Yêu Linh Đại Lục. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được sự ấm áp hiếm có, tuy nói hắn chỉ sống ở đó một tháng, nhưng đối với Ô Diễm bộ lạc vẫn có một chút tình cảm. Như cô bé mắt to Ô Vũ trong Ô Diễm bộ lạc, hay thanh hổ kháo khỉnh khỏe mạnh, Diệp Hiên đều còn nhớ. "Ô Diễm bộ lạc có bị đám yêu tộc gian tế kia công kích không?" Diệp Hiên liền hỏi. "Tạm thời vẫn chưa." Đạo Phong Thần Quân nói, "Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, biết ngươi đến từ Ô Diễm bộ lạc đó, cho nên mới lập tức đến đây tìm ngươi." "Được, ta xuất phát ngay bây giờ." Diệp Hiên cũng không trì hoãn, nói một câu xong, liền lập tức lên đường. Không lâu sau, một vệ sáng từ trong thánh địa lướt ra, thẳng tiến về phía Ô Diễm bộ lạc. Mà ở bên ngoài, hơn 2 tháng nay, vẫn luôn có gian tế yêu tộc bí mật giám sát nơi này, khi thấy Diệp Hiên từ trong thánh địa lướt ra, những gian tế yêu tộc này lập tức bẩm báo tin tức lên trên. Lão giả áo bào đen ở điểm hội tụ tình báo của yêu tộc, vừa nhận được tin tức, liền cười lạnh, quả nhiên, Ô Diễm bộ lạc gặp nạn, vị kiếm quân chủ này liền lập tức lên đường, căn bản không hề nghi ngờ. Nhưng cũng phải, vị kiếm quân chủ này làm sao nghĩ đến yêu tộc ta lại cố tình đối phó hắn ở cương vực nhân loại cơ chứ? Lão giả áo bào đen này nói đúng sự thật. Diệp Hiên căn bản không hề nghĩ tới sự kiện lần này là một cái bẫy hoàn toàn nhắm vào hắn. Hoặc có lẽ, hắn căn bản không nghĩ tới yêu tộc sẽ đến đối phó hắn, dù sao hắn chỉ là một kẻ ngoại lai mà. Trong cương vực nhân loại, những gian tế yêu tộc này ám sát, đối phó một vài thiên tài của Diệt Yêu Thánh Địa, bóp chết những thiên tài này khi họ còn chưa trưởng thành, chuyện này là có. Nhưng là một kẻ ngoại lai, lại còn là một quân chủ đỉnh tiêm, trừ phi những gian tế yêu tộc này đến rồi, mới có thể đến ám sát hắn. Nhưng Diệp Hiên không biết rằng, chiếc la bàn hắn lấy được từ Kim Xà Thần Vân, đích thực đã khiến cho Kim Giáp Yêu Hoàng phải điên cuồng. Bên phía Ký Đại Nhân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ kiếm quân chủ xuất hiện. Lão giả áo bào đen cười lạnh. Hắn đã thiết kế ám sát rất nhiều thiên tài hoặc cường giả nhân loại, và phần lớn đều thành công. Mà lần này thiết kế cả bẫy, mặc dù nhằm vào một vị quân chủ đỉnh tiêm, nhưng vẫn có sự tự tin và chắc chắn cực lớn. Cùng lúc đó, tại một gian cung điện nguy nga trong thánh địa, vị đỉnh băng điện chủ kia cũng ngay lập tức biết được tin tức Diệp Hiên rời khỏi thánh địa. Cuối cùng cũng chịu rời khỏi thánh địa sao? Ô Diễm bộ lạc gặp nguy cơ, thế là ngồi không yên rồi. Gương mặt đỉnh băng điện chủ âm u lạnh lẽo, cười lạnh lùng, ta còn tưởng tiểu tử này sẽ ở lại thánh địa mãi mãi chứ. Diệp Hiên, ngươi nếu cứ ở mãi trong thánh địa, ta quả thực không cách nào ra tay với ngươi, nhưng một khi đã ra khỏi thánh địa, hừ. Vị đỉnh băng điện chủ này cũng lên đường. Không lâu sau khi Diệp Hiên rời khỏi thánh địa, vị đỉnh băng điện chủ này cũng rời khỏi thánh địa. Chương 963, cứu viện thành công. Chương 963, cứu viện thành công. Mênh mông vô bờ bình nguyên, vùng bình nguyên này tên là Huyết Nguyệt Bình Nguyên. Một vệt sáng lướt gấp qua. Bên trong một bụi cỏ ở Huyết Nguyệt Bình Nguyên, một nam tử gầy gò một mực ngẩng đầu nhìn hư không phía trên, đồng tử co rụt lại, chợt chính là lập tức đưa tin. Mục tiêu xuất hiện, dự tính trong vòng 10 cái hô hấp liền sẽ đổi tới. Ở phần cuối của mảnh bình nguyên này, ước chừng 9 thân ảnh đứng sừng sững ở đó, 9 người nhao nhao ngẩng đầu lên, rất nhanh liền thấy được một điểm đen chậm rãi xuất hiện ở cuối tầm mắt. Tới. Nam tử cầm đầu thân hình cao lớn, toàn thân lông lá rậm rạp, làn da đen như mực giống như một con gấu nâu, ánh mắt tựa như điện. 8 người bên cạnh từng người trong mắt đều hiện lên hàn mang. Diệp Hiên đang hướng về Ô Diễm bộ lạc chạy tới. Ô Diễm bộ lạc, thậm chí toàn bộ Yêu Linh đại lục đều không có bao nhiêu lỗ sâu không gian, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi. Mà Huyết Nguyệt Bình Nguyên hắn đang ở đây, lại là con đường phải đi qua để đến Ô Diễm bộ lạc. Cũng không biết những yêu tộc gian tế kia đến cùng đang suy nghĩ gì, vậy mà giống chống thua chiêng tàn sát nhân loại cường giả như thế. Diệp Hiên đấy lòng còn đang suy nghĩ. Đống nhiên, chín đạo sát ý từ phía trước đống nhiên dâng lên. Ân. Diệp Hiên biến sắc, thân hình lúc này cũng dừng lại trong hư không, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một cái liền thấy được chín thân ảnh đứng sừng sững trên bình nguyên phía trước. Những người này, Diệp Hiên âm thầm cảnh giác. Hắn có thể nhìn ra được, chín người này thực lực dường như cũng không yếu. Kiếm quân chủ. Trong chín người, nam tử cầm đầu giống như gấu nâu mở miệng, âm thanh lại băng lãnh. Chúng ta chín người đã ở đây chờ đợi đã lâu. Chờ đợi đã lâu. Diệp Hiên sắc mặt trầm xuống. Những người này, ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng thực lực lại cường hành dị thường, lại rõ ràng là chuyên môn ở đây chờ ta, mà những yêu tộc gian tế kia hoạt động ở phụ cận Ô Diễm bộ lạc, trắng trợn tàn sát nhân loại võ giả, mục đích của nó là muốn dẫn ta từ trong thánh địa ra, những người này cả bẫy, là yêu tộc gian tế chuyên môn chuẩn bị cho ta cả bẫy. Trong đầu Diệp Hiên trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này còn lập tức được hắn xác định. Mặc dù không rõ ràng vì sao yêu tộc gian tế lại muốn phí sức như thế để thiết kế hắn, một kẻ ngoại lai, nhưng nghĩ đến tuyệt không phải chuyện tốt. Trốn. Diệp Hiên không hề có mảy may do dự, quyết định thật nhanh trực tiếp quay người chạy trốn. Hắn ở Yêu Linh Đại Lục đã một thời gian dài, cũng biết thủ đoạn của những yêu tộc gian tế này. Từ trước đến nay, những yêu tộc gian tế trà trộn tại nhân loại cương vực này, thường xuyên ra tay ám sát một vài thiên tài cường giả của nhân loại, mà hệ ra tay thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ thành công tuyệt đối qua 8 thành. Mà hắn mặc dù có chiến lược đỉnh tiêm thần quân, nhưng còn không ngu đến mức cho rằng những yêu tộc gian tế này không giết chết được hắn. Như là đã tới, vậy liền triệt để ở lại đây đi. Thanh âm của nam tử giống như gấu nâu lạnh lẽo, quanh quẩn vang lên trong thiên địa này, ngay khoảnh khắc thanh âm hắn rơi xuống, một cỗ khí tức cường hành, vừa xa trên thần quân liền trực tiếp bạo phát ra. Khí tức này mênh mông lại cực nóng vô cùng, quanh thân nam tử gấu nâu này cũng đột ngột lóe ra vô tận hỏa diễm, điên cuồng bao phủ ra xung quanh. Một đôi mắt cũng tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Yêu thú vương. Diệp Hiên đang cấp tốc chạy trốn nhìn thấy một màn này, nhìn nam tử gấu nâu trong biển lửa vô tận kia, cảm nhận được uy áp mênh mông vô tận đó, liền phảng phất một tòa núi lớn đè lên hắn. Vậy mà, lại là yêu thú vương. Diệp Hiên con ngươi co rụt lại, nội tâm rung động, sớm biết yêu tộc gian tế tại nhân loại cương vực cũng có được thực lực nhất định, lại không nghĩ rằng còn cất giấu một vị yêu thú vương tồn tại, yêu thú nhất tộc, quả thật đáng sợ. Là rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến người ta phát điên. Yêu thú vương a, đây chính là tồn tại đủ để sánh ngang với Diệt Yêu Điện chủ. Mà ngoại trừ nam tử gấu nâu này, tám người bên cạnh kia, đồng dạng từng người khí tức hùng hậu cường hành đến cực điểm. Đó rõ ràng là 8 con yêu thú cấp 9 đủ để sánh ngang với thần quân của nhân loại. Một vị yêu thú vương, 8 đại yêu thú cấp 9, đây chính là đội hình cường hành mà Diệp Hiên bây giờ phải đối mặt. Đội hình như thế, sợ là đã hội tụ tất cả chiến lược tầng cao nhất của yêu tộc gian tế tại nhân loại cương vực. Đáng chết, những yêu tộc gian tế này bị điên gì vậy, ta một kẻ ngoại lai, đáng giá để bọn họ ám sát như vậy sao? Diệp Hiên giống giận, đồng thời hắn cũng liên tiếp lấy ra đưa tin phủ, hướng Diệt Yêu Điện cầu cứu. Thanh Nguyệt Điện chủ, đến cứu mạng, ta tại Huyết Nguyệt Bình Nguyên, lọt vào yêu tộc gian tế ám sát, yêu tộc gian tế có 8 đầu yêu thú cấp 9, thậm chí còn có một đầu yêu thú vương, bây giờ đang truy sát ta. Trong rất nhiều điện chủ của Diệt Yêu Điện, Diệp Hiên cũng chỉ từng có một chút tiếp xúc với Thanh Nguyệt Điện chủ kia, cũng chỉ có đưa tin phủ của một mình Thanh Nguyệt Điện chủ, tự nhiên trước tiên tìm Thanh Nguyệt Điện chủ cầu cứu. Mà Thanh Nguyệt Điện chủ ở xa xôi nhận được tin tức này, cũng giật nảy cả mình. Kiếm quân chủ, tại nhân loại cương vực lọt vào yêu tộc gian tế ám sát, hơn nữa còn là một đầu yêu thú vương cùng 8 đầu yêu thú cấp 9 đồng thời ra tay. Thanh Nguyệt Điện chủ biết sự tình khẩn cấp, cũng lập tức liên hệ với đông đảo các vị điện chủ trong liên minh, lập tức liền có trả lời chắc chắn. Kiếm quân chủ, ta đã liên lạc các vị điện chủ, Hắc Vũ điện chủ, Cửu Hải điện chủ trong Thiên Võ Thành đã hướng về phía ngươi chạy đến, với tốc độ của hai vị điện chủ này, trong vòng nửa canh giờ có thể đuổi tới Huyết Nguyệt Bình Nguyên. Nửa canh giờ? Diệp Hiên sắc mặt khó coi. Nửa canh giờ, nhìn như rất ngắn, nhưng thực lực đạt đến tầng thứ của bọn họ, đừng nói nửa giờ, dù chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đủ để chém giết rất nhiều lần. Trốn, trốn. Diệp Hiên gầm nhẹ. Kiếm quân chủ, ngươi không trốn thoát được đâu. Tại sau lưng Diệp Hiên, nam tử gấu nâu kia đã hướng hắn truy sát mà đến, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn không ít. Mà cùng lúc đó, ngay phía trước nơi Diệp Hiên đang cấp tốc chạy trốn, một tầng cấm chế màu tím nhạt cũng đột ngột dâng lên. Cấm chế? Sắc mặt Diệp Hiên trở nên càng thêm khó coi. Những yêu tộc gian tế này quả thực đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không chỉ sắp xếp nhiều cường giả đỉnh cao như vậy tới giết hắn, mà còn bố trí cấm chế trong Huyết Nguyệt Bình Nguyên, uy năng của cấm chế này cường hành, Diệp Hiên chỉ cần liếc mắt một cái, liền rõ ràng chính mình trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi tầng cấm chế này. Tu La bí thuật, Hoàng Tuyệt Lộ. Tu La bí thuật, Cầu Nại Hà. Ầm ầm, con sông máu cực lớn kia trước tiên liền lan tràn ra, đồng thời còn có một cây cầu máu cực lớn lơ lửng ở hai đầu sông máu. Sông máu cuộn cuộn, đồng thời còn nối liền với kiếm ý lĩnh vực, trực tiếp áp bách ra. Ông. Sau lưng Diệp Hiên, đột nhiên tuôn ra kim quang sáng chói, hư ảnh kiếm hồn màu vàng cao 24 trượng kia, mang theo kiếm ý vô thượng cản quét ra. Lục Tâm kiếm xuất hiện trong tay Diệp Hiên, một cỗ sát ý bàng bạc bao phủ trên người hắn, chiến lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong mắt Diệp Hiên cũng dâng lên vẻ điên cuồng. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền liều chết một trận chiến. Chương 964 một tay trấn áp một, chương 964 một tay trấn áp một, ha ha, còn muốn phản kháng. Tiếng cười gần của gã nam tử gấu nâu kia vang vọng giữa đất trời, cùng với tiếng cười, lửa cháy ngập trời bắn thẳng về phía Diệp Hiên. Hắn chính là quân vương, là chúa tể trong biển lửa. Vâng. Bàn tay siết chặt của hắn, tựa như ngọn núi lửa đã im lìm hàng tỷ năm bỗng nhiên phun trào, trực tiếp oanh kích về phía Diệp Hiên. Không khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn, một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa triệt để bùng nổ. Dưới cỗ uy năng này, sau lưng Diệp Hiên, hư ảnh kim sắc kiếm hồn cao 24 trượng tóe ra vô thượng kiếm ý. Theo uy năng trong tay Diệp Hiên bùng nổ từ Lục Tâm kiếm, một đạo kiếm quang băng lãnh vung ra. Lục Tâm kiếm quyết, thức thứ 6, nhất kiếm phiêu huyết. Lục Tâm kiếm quyết vốn là sát phạt kiếm quyết. Trước đây Diệp Hiên chưa từng lĩnh ngộ sát lục chi đạo, chỉ có thể thi triển ra thức thứ 4, nhưng theo hắn đem sát lục chi đạo lĩnh ngộ sau, thức thứ 5, thức thứ 6 của Lục Tâm kiếm quyết hắn liền vô cùng dễ dàng nắm giữ. Một bên là quân vương của hỏa diễm, một bên lại là đế hoàng của kiếm đạo. Chỉ trong thoáng chốc, hai cỗ thế công kinh khủng đã chính diện va chạm. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ điên cuồng cuốn sạch bốn phía, tạo thành một cơn bão diệt thế. Và ngay lúc Diệp Hiên cùng gã kia giao thủ, một bóng người cũng xuất hiện trong Huyết Nguyệt Bình Nguyên này. Người này, tự nhiên chính là Đỉnh Băng Điện chủ đã đi theo Diệp Hiên tới đây. Đỉnh Băng Điện chủ đối với chiếc la bàn thần bí trên người Diệp Hiên tràn đầy cuồng nhiệt, hắn điên cuồng muốn có được cái la bàn đó, thậm chí có thể vì nó mà không tiếc bất cứ giá nào. Trước đó ở trong thánh địa, Đỉnh Băng Điện chủ không làm gì được Diệp Hiên, nhưng vừa biết Diệp Hiên rời khỏi thánh địa, hắn liền lập tức đi theo. Nhưng khi hắn đến Huyết Nguyệt Bình Nguyên này, hắn liền lập tức thấy được cảnh tượng phía trước. Diệp Hiên, những người kia là gian tế yêu tộc. Đỉnh Băng Điện chủ trừng mắt. Chuyện gì xảy ra? Bọn gian tế yêu tộc này ăn no rừng mỡ, vậy mà tới ám sát tên Diệp Hiên này. Đỉnh Băng Điện chủ nội tâm kinh ngạc, hơn nữa lại còn là một đầu yêu thú vương, cộng thêm 8 đầu yêu thú cấp 9, thật là một đội hình khủng khiếp, bọn yêu tộc này ở trong cương vực nhân loại của ta lại còn nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy, thật sự là quá tốt. Đỉnh băng điện chủ sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt lại mang theo vẻ mừng như điên nồng đậm. Đúng, chính là cuồng hỉ. Trời cũng giúp ta. Đỉnh băng điện chủ nội tâm đang gào thét. Hắn đang lo không có cơ hội giết chết Diệp Hiên, mà bây giờ, bọn gian tế yêu tộc này tới ám sát Diệp Hiên, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một. Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Hiên cùng gã kia chính diện giao thủ, thế công mà gã kia thi triển ra khiến nội tâm đỉnh băng điện chủ khẽ động, không tệ, đích thực là yêu thú vương, hơn nữa còn là một đầu yêu thú vương có thực lực tương đối không tệ. Đỉnh băng điện chủ vui mừng, đáy lòng càng là liên tục la lên, giết hắn, đúng, giết chết hắn. Cùng là nhân loại, hắn còn là một vị cường giả điện chủ, theo lý thì đỉnh băng điện chủ này nhìn thấy Diệp Hiên bị ám sát, phải lập tức đi cứu. Nhưng trên thực tế, đừng nói đi cứu Diệp Hiên, hắn chỉ mong Diệp Hiên chết trong tay bọn gian tế yêu tộc này, sau đó hắn lại ra tay giết chết bọn gian tế yêu tộc này, cướp đi càn khôn giới của Diệp Hiên là xong. Cứ như vậy, hắn sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức nào, dù sao Diệp Hiên là chết trong tay gian tế yêu tộc, không hề có chút quan hệ nào với hắn. Và anh, cơn bão năng lượng kia cuối cùng cũng hoàn toàn tan đi, chỉ thấy một bóng người vô cùng chật vật trực tiếp bắn ngược ra, một lúc lâu sau mới đứng vững lại được. Bóng người chật vật này, tự nhiên chính là Diệp Hiên, chật vật thì chật vật, nhưng khí tức của Diệp Hiên lại không hề suy giảm chút nào, rõ ràng lần va chạm vừa rồi, hắn cũng không bị thương quá nặng. Sao có thể? Gã nam tử gấu nâu kia kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên, dưới một kích vừa rồi của ta, hắn vậy mà không hề bị thương. Trốn. Diệp Hiên thì không chút do dự, mượn cố lực phản chấn kia kéo dài khoảng cách với gã kia, liền lập tức thoát sang bên cạnh. Cũng may mà lúc ta rời khỏi thánh địa đã luyện thành tầng thứ 10 của Dung Cốt Pháp môn, nhục thân so với trước đó đã mạnh hơn không ít, bằng không đừng hỏng dễ dàng hóa giải uy năng thế công của con yêu thú vương này như vậy. Diệp Hiên âm thầm nghĩ, yêu thú vương, không hổ là yêu thú vương. Luận về thực lực, vừa xa Diệp Hiên. Lần va chạm vừa rồi, Diệp Hiên đã dốc hết toàn lực, bộc phát ra uy năng mạnh nhất của chính mình, nhưng kết quả vẫn bị đối phương nghiền ép, nhưng cũng may thế công của đối phương sau khi bị kiếm thuật của hắn ngăn cản, uy năng đã suy yếu đi rất nhiều, uy năng còn lại đánh tới, bằng vào nhục thể của hắn vẫn có thể chống đỡ được. Nhục thân của ta tuy mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường, cố gắng ít va chạm với hắn, chỉ cần nghĩ cách dây dưa với hắn, tranh thủ thời gian. Diệp Hiên tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn bây giờ đích xác đang ở trong một mảnh cấm chế, muốn rời khỏi cấm chế này hiển nhiên là không thực tế, bất quá diện tích cấm chế này cũng không nhỏ, hắn bằng vào thủ đoạn lĩnh vực của mình, hoàn toàn có thể cùng bọn gian tế yêu tộc này dây dưa một hai, chỉ cần không dại dột đi đối đầu trực diện, bọn gian tế yêu tộc này muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Giết chết hắn. Gã nam tử gấu nâu đứng sừng sững giữa biển lửa ngập trời đuổi giết theo sau lưng Diệp Hiên. Còn 8 tên gian tế yêu tộc khác thì từ 4 phương 8 hướng vây giết về phía Diệp Hiên. Cút. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, lục tâm kiếm hung hãn chém về phía trước, uy năng của sát lục chi đạo bùng nổ. 2 tên gian tế yêu tộc trước mặt hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn bị một kiếm này của Diệp Hiên chấn cho lùi nhanh về sau. Hừ, bằng vào mấy con yêu thú cấp 9 thông thường này, không làm gì được ta, nhiều lắm chỉ có thể gây cho ta một chút phiền toái mà thôi. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng. Trong số những gian tế yêu tộc vây giết hắn, cũng chỉ có con yêu thú vương kia là hắn không cách nào chống lại, còn những con yêu thú cấp 9 kia, hắn không hề sợ hãi. Coi như 2-3 đầu yêu thú cấp 9 liên thủ, hắn đều có thể dễ dàng quét ngang. Nhân loại, đi chết đi. Gã nam tử gấu nâu kia lại xuất hiện sau lưng Diệp Hiên, một nắm đấm tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập về phía Diệp Hiên. Một quyền này đập tới, Diệp Hiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại lần nữa thi triển kiếm thuật ngăn cản. Ầm. Tiếng nổ cực lớn vang vọng đất trời, toàn bộ thân hình Diệp Hiên đều bị nện xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to vô cùng kinh khủng có đường kính mấy trăm trượng. Nhưng sau một khắc, Diệp Hiên bị nện vào trong hố to lại lần nữa bạo lực ra, tiếp tục lao sang bên cạnh, cùng gã kia đỏ sức. Một quyền này của ta đã dùng hết toàn lực, kết quả hắn vẫn chỉ bị thương nhẹ. Gã nam tử gấu nâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn có thể cảm giác được khí tức của Diệp Hiên vẫn không hề suy yếu. Không có gì bất ngờ, hắn đã luyện thành tầng thứ 10 của Dung Cốt Pháp môn kia, nhục thân mạnh mẽ, coi như trong số đông đảo điện chủ của nhân loại, cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay có thể so sánh, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không chậm. Hắn đã cầu cứu cường giả của liên minh nhân loại, không cần bao lâu, cường giả của nhân loại tộc quần sẽ đổi tới, đến lúc đó đừng nói giết chết hắn, ngay cả chính ta có đi được hay không cũng là một ẩn số. Chương 965, nhướng mày ra tay chương 965, nhướng mày ra tay sắc mặt nam tử gấu nâu ký âm trầm. Không lo được nhiều như vậy. Quát khẽ một tiếng, ký ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng giống giống hệt như tiếng thú gầm thật sự. Cùng lúc đó, thân thể ký lại đột ngột tăng gọn, chiều cao vốn đã hơn 2 mét, nhưng bây giờ lại trực tiếp tăng gọn đến 10 mét, khi thân thể tăng gọn, dáng vẻ cũng lập tức thay đổi, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Chỉ một lát sau, ký liền hóa thành một con cự hùng lông màu đỏ rực cao 10 mét, con cự hùng này tỏa ra khí tức hung ác vô tận, kinh thiên động địa. Hóa thành bản thể. Đỉnh băng điện chủ đang ẩn mình trong hư không bên ngoài cấm chế thấy cảnh này, mắt không khỏi sáng lên. Những yêu tộc gian tế này, mặc dù hao tốn chút công sức để biến thành nhân loại, nhưng bản tôn của bọn họ mới là mạnh nhất, trạng thái bản thể của ký này tự nhiên mạnh hơn trạng thái nhân loại không ít. Thực lực của yêu thú vương này không tệ, hóa thành bản thể, chiến lực ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi so với trạng thái nhân loại vừa rồi, cũng không biết Diệp Hiên kia có thể chống đỡ được không. Đỉnh băng điện chủ âm thầm chờ mong, đáy lòng hắn cũng có chút gấp gáp. Dù sao, không cần bao lâu, Diệt yêu điện chủ sẽ chạy đến lúc đó hắn sẽ không có cơ hội đối phó Diệp Hiên nữa. Giống con cự hùng lông màu đỏ rực gầm lên giận dữ, giống như một tòa núi lớn lao về phía Diệp Hiên, sau đó bàn tay gấu cực lớn liền hung hãn liên tiếp chụp tới. Mặc dù hóa thân thành bản thể yêu thú, thể tích cực lớn, nhưng tốc độ của con cự hùng này vẫn không hề chậm, từng trường liên tiếp đánh tới, Diệp Hiên cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Bành! Cơ thể của Diệp Hiên thật sự bị một cự trường vỗ trúng, cả người lập tức như bị một ngọn núi lớn đâm phải, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt đi một chút. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Hiên nội tâm kinh hãi, cho dù là nhục thân của ta bây giờ cũng bị thương không nhẹ, với thế công như vậy, ta nhiều nhất chỉ có thể chịu thêm 3-4 trường. Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là kinh hãi, nhưng ý kia cùng những yêu tộc gian tế xung quanh thì lại hoàn toàn ngây người. Sao có thể? Một trường toàn lực của bản thể ta, hắn vậy mà cũng đỡ được. Nhục thân lại mạnh đến mức này. Một kích toàn lực của một yêu thú vương, chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể chống đỡ, thân thể này đích xác quá dọa người. Trong 33 vị điện chủ của nhân loại, ngoại trừ vị Huyền Linh điện chủ đứng ở tầng cao nhất nghe nói đã tu luyện dung cốt pháp môn đến tầng thứ 11, sợ rằng nhục thân của mấy vị điện chủ còn lại không ai có thể so được với hắn. Ký gầm nhẹ trong lòng. Mà lúc này trên một tấm truyền tin phủ trên người hắn, có người truyền tin đến. Ký đại nhân, Hắc Vũ điện chủ và Chín Hải điện chủ của liên minh loài người đã đuổi tới ngoài mấy ngàn dặm, không đến nửa khắc đồng hồ là có thể đến Huyết Nguyệt Bình Nguyên. Nhanh như vậy? Ký giật nảy cả mình. Bọn họ tất nhiên đã động thủ, thì chuẩn bị tự nhiên có chút đầy đủ, bọn họ sớm biết Diệp Hiên sẽ cầu cứu liên minh loài người, lại cũng biết ở xung quanh Huyết Nguyệt Bình Nguyên, người có thể chạy đến với tốc độ nhanh nhất chỉ có Hắc Vũ điện chủ và Chín Hải điện chủ đang ở trong Thiên Võ Thành, cho nên bọn họ sớm đã phái yêu tộc gian tế giám thị trên đường. Hắc Vũ điện chủ và Chín Hải điện chủ lúc nào có thể chạy tới đây, hắn đều có thể biết được ngay lập tức. Đến nỗi Đỉnh Băng điện chủ đang nấp trong bóng tối. Đỉnh Băng điện chủ một mực cẩn thận đi theo sau lưng Diệp Hiên, ngay cả Diệp Hiên cũng không cảm giác được, những yêu tộc gian tế thông thường kia tự nhiên cũng không phát hiện được. Nửa khắc đồng hồ, ánh mắt Ký Hung Lệ nhìn sâu Diệp Hiên một cái, nhục thân của vị kiếm quân chủ này vượt xa tưởng tượng của ta, trong nửa khắc đồng hồ, có lẽ ta thật sự có thể giết hắn, nhưng sau khi giết chết hắn, ta căn bản không thể mang thi thể của hắn rời đi, đây không phải là điều Tinh Giáp yêu hoàng mong muốn. Mệnh lệnh hắn nhận được là giết chết Diệp Hiên, mang thi thể và càn khôn giới của Diệp Hiên về, thi thể vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất là càn khôn giới. Mà nửa khắc đồng hồ, nhiều nhất chỉ đủ để hắn giết chết Diệp Hiên, lại không thể để cho hắn mang theo thi thể của Diệp Hiên chạy thoát. Nhiệm vụ thất bại, rút lui. Vị ký đại nhân này quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh rút lui, chỉ thấy thân thể khổng lồ của hắn nhanh chóng thu nhỏ, lần nữa biến thành dáng vẻ nhân loại, cũng không để ý tới Diệp Hiên nữa, mà quay người rời đi. Đến nơi tám vị yêu tộc gian tế khác cũng không chút do dự, đi theo vị ký đại nhân này, chuẩn bị rời đi. Từ bỏ sao? Diệp Hiên dừng thân hình lại, nhìn những yêu tộc gian tế này bắt đầu rút lui, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy nhóm yêu tộc gian tế rời đi, Đỉnh Băng điện chủ vẫn ẩn mình bên ngoài cấm chế, sắc mặt lại trầm xuống. Một đám phế vật. Đỉnh Băng điện chủ không nhịn được thầm mắng. Hắn vốn dự định để đám yêu thú này giết chết Diệp Hiên, sau đó hắn lại động thủ cướp đoạt càn khôn giới của Diệp Hiên, thật không ngờ đám yêu tộc gian tế này phái ra đội hình mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể giết chết Diệp Hiên. Xem ra chỉ có thể tự mình động thủ. Ánh mắt Đỉnh Băng điện chủ lạnh lẽo, đầu lưỡi liếm môi. Ta tự mình động thủ giết hắn, có lẽ cũng sẽ có chút phiền phức, nhưng chỉ cần có được cái la bàn kia, những phiền phức này cũng chẳng là gì. Diệp Hiên này dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, đám lao già diệt yêu kia chắc sẽ không vì hắn mà trở mặt với ta. Sau khi có dự định, thân hình Đỉnh Băng điện chủ liền trực tiếp động. Một vệt sáng đông nhiên lướt qua hư không, Đỉnh Băng điện chủ cầm trong tay trường thương màu vàng nóng. Sau khi xuất hiện, trường thương màu vàng nóng kia liền bùng phát ra một luồng lệ mang đáng sợ, mang theo sức mạnh rào sắt cường hành, trực tiếp chém ra một lỗ thủng khổng lồ trên tầng cấm chế phía trước. Trong cấm chế này là do nhóm yêu tộc gian tế hao tốn cái giá cực lớn để bố trí. Như Diệp Hiên, cho dù toàn lực ứng phó cũng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể phá vỡ, nhưng Đỉnh Băng điện chủ chỉ một thương đã khiến cấm chế này xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, từ đó có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Đỉnh Băng điện chủ. Khi Đỉnh Băng điện chủ lộ diện một khắc này, những yêu tộc gian tế kia cùng với Diệp Hiên liền lập tức phát giác. Không tốt, là điện chủ của nhân loại. Dáng vẻ này, khí tức này, lại là Đỉnh Băng điện chủ. Đáng chết, sao Đỉnh Băng điện chủ này lại đến nhanh như vậy? Nam tử gấu nâu ký cùng với những yêu tộc gian tế khác, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Đỉnh Băng điện chủ, trong số rất nhiều điện chủ của toàn bộ diệt yêu nhân loại, cũng là tồn tại cao cấp nhất, luận thực lực đều có tư cách xếp hạng thứ 3. Điện chủ thực lực như thế, một mình liền đủ để chém giết toàn bộ những yêu tộc gian tế bọn họ ở đây. Đỉnh Băng điện chủ. Diệp Hiên nhìn người vừa tới, cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn đồng dạng không rõ, vì sao Đỉnh Băng điện chủ này lại đến đây nhanh như vậy. Phải biết, sau khi hắn gửi tin cầu cứu, cho dù là Hắc Vũ điện chủ và Chín Hải điện chủ ở gần Huyết Nguyệt Bình Nguyên nhất cũng chưa đổi tới, mà Đỉnh Băng điện chủ này ở xa thánh địa, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể chạy tới đây? Chương 966, lưỡng bại câu thương. Chương 966, lưỡng bại câu thương trừ phi. Diệp Hiên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lúc này lập tức ngẩng đầu hướng cái kia Đỉnh Băng điện chủ nhìn sang, cái này xem xét, sắc mặt của hắn lúc này trầm xuống. Cái này Đỉnh Băng điện chủ là từ Diệp Hiên một bên phá tan cấm chế xông vào chiến trường, so sánh với những cái kia yêu tộc gian tế tới, hắn cùng Diệp Hiên khoảng cách ngược lại thêm gần. Lại Diệp Hiên còn chú ý tới, cái này Đỉnh Băng điện chủ phá tan cấm chế sau, ánh mắt cũng không có đặt ở những cái kia chạy thuộc mạng yêu tộc gian tế trên thân, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một cỗ sát ý kinh người cũng tại trong mắt Đỉnh Băng điện chủ ngưng kết. Cái này Đỉnh Băng điện chủ cũng không phải là tới cứu ta, mà là tới giết ta. Diệp Hiên trong nháy mắt hiểu rõ, lúc này hắn nắm thật chặt Lục Tâm kiếm trong tay, một cái tay khác lại là liên tiếp hướng phía trước chụp ra đếm đạo ấn ký, những thứ này ấn ký là muốn thi triển tu La bí thuật đệ tam trọng 18 địa ngục thủ thế. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mi tâm cũng đột nhiên sáng lên, cái kia một mực tại ngưng kết tại mi tâm đáng sợ kiếm ý cũng đã xúc thế đại phát. Tại trước người hắn, một cái bình ngọc lơ lửng mà ra, ẩn ẩn có giọt giọt làm cho người lạnh chất lỏng màu trắng bệnh. Những thứ này chất lỏng màu trắng bệnh, đương nhiên đó là cái kia vô cùng kinh khủng băng tâm cốt độc nọc độc. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, Diệp Hiên cũng đã lặng yên chuẩn bị tam trọng sát chiêu. Hắn chưa từng khoanh tay chịu chết. Cái này đỉnh băng điện chủ nếu thật dám động thủ, hắn liền sẽ tại trước tiên đem cái này tam trọng sát chiêu hướng phía trước giả trên thân gọi. Có lẽ giết không được cái này đỉnh băng điện chủ, nhưng cũng tuyệt sẽ không để cho cái sau tốt hơn. Đỉnh băng điện chủ sát ý giật giảo, ánh mắt gắt gao tụ tập tại trên thân Diệp Hiên, đến nỗi những cái kia chạy thuộc mạng yêu tộc gian tế, hắn nhưng lại lười để ý tới. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện tại Diệp Hiên trước người cách đó không xa, liền chuẩn bị hướng Diệp Hiên ra tay lúc, tại cảm giác của hắn bên trong, lại đột ngột có một đạo khí tức chống rông xuất hiện. Đạo này đột nhiên xuất hiện khí tức, lệnh đỉnh băng điện chủ vừa mới còn sát ý rồi rào, trái tim đột nhiên co rút lại, đồng tử của hắn chỗ sâu lóe lên một tia sợ hãi, sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh, lại là lập tức thay đổi thân hình. Yêu tộc gian tế, dám can đảm ám sát thần quân của liên minh nhân loại ta, các ngươi đều đáng chết. Đỉnh băng điện chủ gầm thét, âm thanh chấn thiên, sau đó Diệp Hiên liền ngạc nhiên nhìn thấy, vị này rất rõ ràng là hướng hắn đánh tới đỉnh băng điện chủ, càng là điên tựa như hướng những cái kia yêu tộc gian tế đuổi theo. Làm cái gì? Diệp Hiên giật mình rất. Hắn rất vững tin vừa mới đỉnh băng điện chủ là tới giết hắn. Hắn thậm chí đều làm tốt liều mạng dự định, chỉ chờ cùng cái này đỉnh băng điện chủ nhất quyết sinh tử, lại không nghĩ rằng cái này đỉnh băng điện chủ đột nhiên rời đi ánh mắt, hướng những cái kia yêu tộc gian tế giết đi qua. Diệp Hiên rất không minh bạch, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Chỉ thấy tại những cái kia đang chạy thuộc mạng yêu tộc gian tế nhóm phía trước, một đạo thân ảnh màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một mỹ phụ nhân duyên dáng sang trọng, nàng có một đầu màu lam dài lại khoác đến dưới chân, người mặc áo lam, liền một đôi đồng tử đều ẩn ẩn phiền lấy lam sắc quang mang. Nàng đứng ở đó, trung quanh một cách tự nhiên liền có nhất trọng gợn sóng nhộn nhạo lên, khiến người ta cảm thấy giống như lâm vào vương dương biển cả ở trong. Cái này áo lam mỹ phụ nhân vừa xuất hiện, trung quanh thời không đều tựa như triệt để đọc lại. Những cái kia đang chạy thuộc mạng yêu tộc gian tế nhóm, bao quát vị yêu thú vương kia, khi thấy cái này áo lam mỹ phụ nhân lúc xuất hiện, hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyền linh điện chủ, sao có thể? Cái kia đỉnh băng điện chủ thì cũng thôi đi, như thế nào ngay cả đệ nhất cường giả của liên minh nhân loại huyền linh điện chủ đều tự mình ra mặt? Những thứ này yêu tộc gian tế đã triệt để tuyệt vọng, cả vị yêu thú vương kia kia mặt như chết sống. Bọn họ rất rõ ràng, nếu mẹn mẹn chỉ là cái kia đỉnh băng điện chủ đứng ra, bọn họ có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng hiện tại xuất thủ chính là huyền linh điện chủ a. Đệ nhất cường giả của liên minh nhân loại, dù cho là vị bá chủ tồn tại tinh giáp yêu hoàng trong yêu thú tộc của bọn họ, đoán chừng đều hơi kém cái này huyền linh điện chủ một bậc. Huyền linh điện chủ tự mình đứng ra, bọn họ nào còn có cơ hội trốn? Yêu tộc gian tế. Áo lam mỹ phụ nhân huyền linh điện chủ đứng sững ở hư không, ánh mắt băng lãnh lườm bọn này yêu tộc gian tế một mắt, sau đó tay ngọc chậm rãi vung ra. Lúc này một đầu màu lam gợn sóng liền trực tiếp hướng những thứ này yêu tộc gian tế bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem những thứ này yêu tộc gian tế toàn bộ bao trùm ở trong đó, những thứ này yêu tộc gian tế cũng điên cuồng giãy giụa, nhưng theo huyền linh điện chủ tay ngọc nắm chặt. Giang rắc, tương đạo cổ họng tan vỡ âm thanh vang lên, trong nháy mắt cơ phù, những thứ này yêu tộc gian tế, bao quát yêu thú vương ký kia ở bên trong, đều rối rít đã biến thành thi thể, hướng phía dưới mặt đất rơi đi. Một màn này bị Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Một đầu sánh ngang điện chủ nhân loại yêu thú vương, tám đầu sánh ngang thần quân nhân loại yêu thú cấp 9, gần trong nháy mắt, vị này huyền linh điện chủ cũng chỉ là tùy ý vừa ra tay, liền toàn bộ diệt sát. Đây là bực nào thực lực? Đệ nhất cường giả của liên minh nhân loại yêu linh đại lục, vậy mà mạnh thành dạng này. Đồng dạng kinh hãi, còn có cái kia đỉnh băng điện chủ, chỉ thấy hắn giờ phút này, đội vàng xuất hiện tại trước mặt huyền linh điện chủ, mang theo một tia cung kính hô, huyền linh điện chủ. Đỉnh băng điện chủ mặc dù tại trong đông đảo điện chủ của Diệt Yêu đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nhưng cũng rất rõ ràng bản thân cùng vị này huyền linh điện chủ thực lực sai biệt. Cũng bởi vì huyền linh điện chủ thực lực tuyệt đối, những yêu thú kia của yêu linh đại lục mới không dám quá mức làm cản, mà cái này huyền linh điện chủ tại Diệt Yêu ở trong cũng một mực là nhất ngôn cửu đỉnh. Mệnh lệnh của nàng, liền xem như đỉnh băng điện chủ cũng không dám vi phạm. Đứng sừng ở trên hư không huyền linh điện chủ phất tay đem những cái kia yêu tộc gian tế cản khôn giới cùng thi thể lấy đi, sau đó cái kia mang theo nhàn nhạt lam sắc quang mang đồng tử lúc này mới hướng đỉnh băng điện chủ nhìn lại. Đỉnh băng điện chủ, ngươi độ khá nhanh a. Bản tọa vừa tiếp vào đưa tin biết có yêu tộc gian tế yêu thú vương ra tay ám sát thần quân Diệt Yêu của ta, liền lập tức khởi hành xem ra, thật không nghĩ đến ngươi lại còn có thể cướp được bản tọa phía trước chạy tới nơi này. Cái này, đỉnh băng điện chủ khẽ giật mình, liền nói, ta là vừa vặn đi ngang qua phụ cận đây, tiếp vào đưa tin sau liền lập tức chạy đến, cũng không phải là từ thánh địa chạy tới. Là như thế này. Huyền linh điện chủ lông mày vấn lên, cũng không hỏi nhiều. Lúc này, phụ cận phía chân trời, hai đạo lưu quang lướt gấp tới, rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt huyền linh điện chủ. Hai người này tự nhiên là từ trong Thiên Võ Thành chạy đến cứu viện Hắc Vũ Điện Chủ cùng Cửu Hải Điện Chủ, Huyền Linh Điện Chủ, Đỉnh Băng Điện Chủ. Khi Hắc Vũ Điện Chủ cùng Cửu Hải Điện Chủ nhìn thấy Huyền Linh Điện Chủ lúc, hai bọn họ cũng đều lấy làm kinh hãi, chợt nhưng là vội vàng mở miệng hô, ngựa khí cũng mang theo một kia cung kính. Những cái kia yêu tộc gian tế đâu? Hắc Vũ Điện Chủ không khỏi hỏi. Những cái kia yêu tộc gian tế đã bị bản tọa chém giết, làm phiền hai vị một chuyến tay không? Huyền Linh Điện Chủ mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hắc Vũ Điện Chủ cùng Cửu Hải Điện Chủ tất cả giật mình. Căn cứ bọn họ biết, vị này huyền linh điện chủ cho tới nay cũng là ở tại trong thánh địa, gần như không từng rời đi, ngày hôm nay chuyện nơi đây, hiển nhiên là vị này huyền linh điện chủ tiếp vào tin tức sau liền lập tức từ thánh địa đổi tới cái này tới, lại chém giết những thứ này yêu tộc gian tế. Chương 967, Bác Minh nhập ma. Chương 967, Bác Minh nhập ma. Phải biết, từ Thánh Địa đổi tới Huyết Nguyệt Bình Nguyên này, so với việc bọn họ từ Thiên Võ Thành đổi tới Huyết Nguyệt Bình Nguyên này thì xa hơn nhiều, nhưng tốc độ của Huyền Linh Điện Chủ lại nhanh hơn bọn họ. Đỉnh Băng Điện Chủ, ngươi chẳng lẽ cũng là từ trong Thánh Địa chạy tới? Hắc Vũ Điện Chủ lại nhìn Đỉnh Băng Điện Chủ một cái, hỏi một cách cổ quái. Không phải, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây mà thôi. Đỉnh Băng Điện Chủ nhàn nhạt mở miệng. Ồ. Hắc Vũ Điện Chủ cùng Cửu Hải Điện Chủ nhìn nhau, nhưng cũng không có tìm hiểu cội nguồn, mà Hắc Vũ Điện Chủ lại hướng Diệp Hiên nhìn lại. Ngươi chính là Kiếm Quân Chủ à? Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước. Diệp Hiên gặp qua Huyền Linh Điện Chủ, Hắc Vũ Điện Chủ, Cửu Hải Điện Chủ. Diệp Hiên từng người một hướng Huyền Linh Điện Chủ, Hắc Vũ Điện Chủ, Cửu Hải Điện Chủ hành lễ, nhưng đối với vị Đỉnh Băng Điện Chủ kia lại không chút nào để ý tới. Vừa rồi sát ý của vị Đỉnh Băng Điện Chủ này, hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Hừ, vị Đỉnh Băng Điện Chủ này là phát giác được Huyền Linh Điện Chủ đến, lúc này mới lập tức dừng tay, quay đầu đi đối phó những tên gian tế yêu tộc kia. Nhưng nếu là Huyền Linh Điện Chủ không có đến, hoặc là chậm hơn một hồi, kết quả kia. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Diệp Hiên. Huyền Linh Điện Chủ mở miệng. Nàng vừa mở miệng, mấy vị điện chủ bên cạnh lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này tiền căn hậu quả, Đạo Phong đã bẩm báo cho ta, nếu như bản tọa không có đoán sai, sự kiện lần này là gian tế yêu tộc vì đối phó ngươi mà chuyên môn bố trí cả bẫy, cái ô diễm bộ lạc phủ cận sở dĩ sẽ xuất hiện gian tế yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân loại võ giả, chính là vì đem ngươi từ thánh địa dẫn ra, tiếp đó ở trên đường ám sát ngươi. Huyền Linh Điện Chủ trầm trầm nói. Diệp Hiên sắc mặt trầm xuống. Lúc trước hắn liền nghi hoặc, những tên gian tế yêu tộc kia bình thường đều vô cùng kín đáo, sợ bị cường giả nhân loại tìm ra, nhưng vì sao ở phủ cận ô diễm bộ lạc lại xuất hiện gian tế yêu tộc không chút kiêng kỵ tàn sát nhân loại võ giả như vậy? Nguyên lai tất cả những điều này đều là vì hắn. Cũng không biết bọn gian tế yêu tộc này phát điên gì, vậy mà lại hao hết tâm lực như vậy để đối phó ngươi. Tuy nói ngươi thiên phú cực cao, nhưng trung quy cũng là một kẻ ngoại lai à? Hắc Vũ Điện Chủ thật lưỡi, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Được rồi, mặc kệ bọn chúng có mục đích gì, hiện tại bọn chúng đã bị bản tọa tru sát. Như vậy trong thời gian ngắn bọn chúng tuyệt không có khả năng lần nữa phái cường giả tới ám sát ngươi, dù sao đây là cương vực nhân loại của ta, bọn gian tế yêu tộc này ở cương vực nhân loại có một vài cường giả, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều, giống như sự tồn tại cấp bậc yêu thú vương, có thể có một con, đã vô cùng khó được. Huyền Linh Điện Chủ nói xong, lại hướng Diệp Hiên xem ra, Diệp Hiên, ngươi trước tiên có thể trở về ô diễm bộ lạc một chuyến, tiếp đó quay về thánh địa, sau đó tới gặp ta, bản tọa có lời muốn hỏi ngươi. Vâng. Diệp Hiên gật đầu liên tục. Huyền Linh Điện Chủ giao phó xong, cũng không dừng lại lâu, trực tiếp rời đi. Hắc Vũ Điện Chủ cùng Cửu Hải Điện Chủ tự nhiên là trở về Thiên Võ Thành, mà Đỉnh Băng Điện Chủ. Đỉnh Băng Điện Chủ nhìn thật sâu Diệp Hiên một cái, ánh mắt kia âm u lạnh lẽo cay độc đến cực điểm, rồi cũng lựa chọn rời đi. Bốn vị điện chủ nhao nhao rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Hiên, đứng sững ở trong Huyết Nguyệt Bình Nguyên này. Sắc mặt Diệp Hiên bây giờ ngưng trọng vô cùng. Ta quá sơ suất. Đích thật là sơ suất. Nguyên lai tưởng rằng với thực lực của hắn, tại cương vực nhân loại của Yêu Linh Đại Lục này, hẳn là có thể tung hành, nhưng lại đánh giá thấp thực lực của tộc quần yêu thú. Đồng thời hắn cũng không nghĩ đến tộc quần yêu thú, vậy mà lại tiêu tốn trận thế lớn như vậy để đối phó hắn một kẻ ngoại lai. Ngoài ra, sự xuất hiện của Đỉnh Băng Điện Chủ kia cũng làm hắn không nghĩ tới. Hắn biết Đỉnh Băng Điện Chủ ghi hận hắn, có lẽ sẽ tìm cơ hội xuống tay với hắn, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Đỉnh Băng Điện Chủ, không hề nghĩ tới Đỉnh Băng Điện Chủ lại dám động thủ ngay tại cương vực nhân loại. Lần này, nếu không phải Huyền Linh Điện Chủ đột nhiên xuất hiện, vậy kết quả của hắn sẽ như thế nào, thật đúng là không thể nào đoán trước. Con đường tu luyện, từng bước gian khổ, một chút nguy cơ biến cố, lúc nào cũng có thể phát sinh. Sau này ta làm việc còn phải càng cẩn thận hơn mới được, mặc kệ ở đâu, cho dù là ở nơi ta cho rằng an toàn nhất, cũng phải từ đầu đến cuối lưu một cái tâm nhãn mới được. Dù sao, mạng chỉ có một. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, qua trận chiến này, tâm tính của hắn đã trưởng thành không ít. Kế tiếp, Diệp Hiên liền tiếp tục đi về hướng Ô Diễm Bộ Lạc. Bên trong điểm hội tụ tình báo của gian tế yêu tộc tại cương vực nhân loại. Sau khi nhóm gian tế yêu tộc đi ám sát Diệp Hiên bị Huyền Linh Điện Chủ tự mình ra tay diệt sát, lão giả áo bào đen trong cung điện lờ mờ đã nhận được tin tức ngay lập tức. Thất bại. Đội hình mạnh mẽ như vậy, có thể nói là đã tụ tập gần 8 thành sức mạnh đỉnh tiêm của tộc quần yêu thú ta tại cương vực nhân loại, thậm chí ngay cả ký đại nhân đều tự mình ra tay, kết quả vẫn thất bại, ngay cả ký đại nhân cũng bị Huyền Linh Điện Chủ tự mình diệt sát. Phế vật, một đám phế vật. Lão giả áo bào đen điên cuồng gầm thét, đồng tử hắn trải rộng tơ máu. Thật lâu sau, lão giả áo bào đen này mới bình tĩnh trở lại. Gần 8 thành sức mạnh đỉnh tiêm đều bị giết, thực lực của tộc quần yêu thú ta tại cương vực nhân loại sẽ bị thu hẹp trên phạm vi lớn, sau này làm việc cần phải càng thêm cẩn thận. Mặt khác, nếu Tinh Giáp Yêu Hoàng biết tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ nổi giận a. Vừa nghĩ tới sự kinh khủng của Tinh Giáp Yêu Hoàng, lão giả áo bào đen này liền không rét mà run. Ô Diễm Bộ Lạc vốn dĩ luôn vô cùng náo nhiệt ồn ào, nhưng theo sự qua lại của những tên gian tế yêu tộc xung quanh trong khoảng thời gian này, trắng trợn tàn sát nhân loại võ giả, còn liên tiếp hủy diệt mấy cái bộ lạc, bên trong Ô Diễm Bộ Lạc người người cảm thấy bất an, bầu không khí tự nhiên khác với di vãng. Khi Diệp Hiên đi tới trước cổng chính Ô Diễm Bộ Lạc, liền phát hiện đại môn Ô Diễm Bộ Lạc đóng chặt, bên trong càng là đề phòng nghiêm ngặt. Cũng may, Ô Diễm Bộ Lạc không có việc gì. Diệp Hiên nhìn thấy Ô Diễm Bộ Lạc bình yên vô sự, nhẹ thở ra một hơi, sau đó liền trực tiếp bay vào bên trong bộ lạc. Người nào? Khi Diệp Hiên xuất hiện trên bầu trời Ô Diễm Bộ Lạc, những tộc nhân của Ô Diễm Bộ Lạc liền lập tức thấy được, lúc này vang lên từng đạo tiếng quát lớn. Bất quá khi bọn họ thấy rõ ràng bộ dáng của Diệp Hiên, lại là từng người một mừng rỡ như điên. Là Vô Song đại nhân, là Vô Song đại nhân. Kiếm quân chủ, anh hùng của Ô Diễm bộ lạc chúng ta, kiếm quân chủ đã trở về. Nhanh, mau ra đây a, kiếm quân chủ đã trở về. Toàn bộ Ô Diễm bộ lạc một mảnh ồn ào, số lớn tộc nhân nhao nhao từ trong lều vải đi ra, người người đều mừng rỡ vô cùng kích động. Hơn 2 tháng trước, tin tức Diệp Hiên trên trận sinh tử chiến chém giết Kim Xà thần quân, trở thành Diệt Yêu thần quân mới, đã sớm truyền đến mọi ngóc ngách của cương vực nhân loại, người của Ô Diễm bộ lạc tự nhiên đều đã nghe nói. Bọn họ cũng biết, vị có thể lấy thánh cảnh diệt sát thần quân, có thể được xem là sự tồn tại kỳ tích này, chính là Diệp Hiên đã đi ra từ bộ lạc của bọn họ cách đây không lâu. Tuy nói ai cũng biết Diệp Hiên là kẻ ngoại lai, nhưng người của Ô Diễm bộ lạc cũng không quan tâm, dù sao cũng là nhân loại, huống chi Diệp Hiên trước đây đích thực đã gia nhập bộ lạc của bọn họ, là tộc nhân trong bộ lạc của bọn họ. Chương 968, thói quen khó sửa chương 968, thói quen khó sửa ha ha, vô song huynh đệ. Âm thanh cởi mở vang lên, Thanh Hỏa là người đầu tiên đi ra, Thanh Hỏa đã rời khỏi đại doanh 1 tháng trước. Khi biết được phụ cận bộ lạc Ô Diễm có gian tế yêu tộc qua lại, hắn liền lập tức chạy về. Ở sau lưng Thanh Hỏa là linh của bộ lạc Ô Diễm, Ô Viên, cùng với rất nhiều trưởng lão và các cường giả. Thanh Hỏa, Ô Viên lĩnh, còn có chư vị. Diệp Hiên trên mặt cũng mang theo nụ cười. Vô song đại ca. Thanh âm non nớt vang lên, người nói chuyện lại là nữ hoa hoa kia, Ô Vũ. Giờ phút này Ô Vũ đang mở to mắt nhìn Diệp Hiên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Bên cạnh Ô Vũ là Thanh Hổ, Thanh Hổ lại mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Hiên. Mưa nhỏ, Thanh Hổ. Diệp Hiên cũng chào hỏi, đồng thời sờ lên đầu Ô Vũ. Thanh Hỏa, Ô Viên lĩnh, chúng ta đi vào doanh trướng nói chuyện đi. Diệp Hiên nói. Hảo. Thanh Hỏa gật đầu một cái, lúc này được đông đảo tộc nhân vây quanh, đi tới trong doanh trướng nghị sự của bộ lạc. Diệp Hiên ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, ngồi bên cạnh chính là Thanh Hỏa và Ô Viên, cùng với mấy vị trưởng lão, đến nỗi những tộc nhân còn lại, như Ô Vũ, Thanh Hổ thì đều ở bên ngoài doanh trướng chờ đợi. Vô song huynh đệ, ngươi có thể kịp thời trở về thật quá tốt rồi, có ngươi vị thần quân đại nhân này ở đây, lượng những gian tế yêu tộc kia cũng không gây ra được sóng gió gì đâu. Thanh Hỏa nói, hắn đối với Diệp Hiên tràn đầy lòng tin. Bên cạnh Ô Viên mấy người cũng đều rối rít gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn lo ngay ngáy, lo lắng những gian tế yêu tộc kia sẽ giết tới trong bộ lạc Ô Diễm của bọn họ. Bộ lạc Ô Diễm của bọn họ chỉ có một mình Thanh Hỏa là nhất cấp thần tướng, căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng Diệp Hiên vừa đến thì đã hoàn toàn khác. Yên tâm đi, những gian tế yêu tộc này, mục đích của bọn họ căn bản không phải là để tàn sát cường giả nhân loại, mà là vì ta, bây giờ kế hoạch của bọn họ đã thất bại, không có gì bất ngờ xảy ra, những gian tế yêu tộc này hẳn là đều đã rời đi rồi, cho dù chưa rời đi, cũng tuyệt không dám lộ diện nữa. Diệp Hiên nói. Thanh Hỏa lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Diệp Hiên, nói: "Vô Song huynh đệ, ngươi nói những gian tế yêu tộc này là vì ngươi mà đến?" "Đúng." Diệp Hiên gật đầu, sau đó liền đem tao ngộ của chính mình trên đường kể lại một cách đơn giản. Biết được Diệp Hiên trên đường tới đã bị gian tế yêu tộc phục kích, mà lại còn là một đầu yêu thú vương mang theo 8 đầu yêu thú cấp 9 ra tay, Thanh Hỏa, Ô Viên và những người khác đều choáng váng. May mắn Huyền Linh Điện chủ tự mình có mặt, bằng không thì coi như thật sự nguy rồi. Diệp Hiên nói, ngữ khí của hắn ngược lại có vẻ khá nhẹ nhõm. Sau khi biết được tiền căn hậu quả của sự việc, Thanh Hỏa càng là liên tục tự trách, đều tại ta, chỉ nghĩ đến việc truyền tin để Vô Song huynh đệ ngươi tới cứu viện, lại không nghĩ đến mục đích của những gian tế yêu tộc này, suýt nữa đã hại Vô Song huynh đệ ngươi. Thanh Hỏa, ngươi không cần để ý, ta vốn là đi ra từ bộ lạc Ô Diễm, cũng coi như là tộc nhân trong bộ lạc Ô Diễm gặp nạn, ta tự nhiên là người đầu tiên chạy tới. Diệp Hiên cười nói. Lời này vừa nói ra, khiến Thanh Hỏa và Ô Viên bọn người vừa mừng rỡ, lại vui mừng. Huyền Linh Điện chủ phân phó để ta vừa về tới thánh địa liền đi gặp nàng, nói là có chuyện muốn hỏi ta, cho nên ta không thể ở lại bộ lạc quá lâu. Diệp Hiên mở miệng nói, ta sẽ ở đây 2 ngày, trong 2 ngày nếu những gian tế yêu tộc kia vẫn còn, ta liền ra tay chém giết toàn bộ bọn họ, nếu im hơi lặng tiếng, ta liền rời đi. Ân, hảo. Ô Viên gật đầu. Huyền Linh Điện chủ, chật chật, là trụ cột của nhân loại tộc quần chúng ta, đích xác không thể để nàng đợi lâu. Thanh Hỏa cũng gật đầu. Đúng rồi. Diệp Hiên thần sắc bỗng nhiên khẽ động, liền vung tay lấy ra mấy cái ngọc giản tới. Ô Viên lĩnh, đây là pháp môn dung cốt tầng thứ 7 và tầng thứ 8 mà ta lấy được từ trong liên minh. Nguyên bản trên người ta còn có pháp môn tầng thứ 9 và tầng thứ 10, nhưng có quy củ, pháp môn dung cốt từ tầng thứ 9 trở lên chỉ có thể tự mình tu luyện, cấm truyền bá, cho nên ta chỉ có thể đem tầng thứ 7 và tầng thứ 8 cho ngươi. Pháp môn tầng thứ 7 và tầng thứ 8. Ánh mắt Ô Viên lại lập tức trở nên nóng rực, liền nói, có tầng thứ 7 và tầng thứ 8 đã đủ rồi, vô cùng đủ rồi. Tầng thứ 7 và tầng thứ 8, chậc chậc, ta bây giờ cũng mới luyện thành tầng thứ 6 mà thôi à. Thanh Hỏa cũng kinh hỉ nói. Đến nỗi tầng thứ 9 và tầng thứ 10 kia, bọn họ cũng biết quy củ của Diệt Yêu. Pháp môn dung cốt từ tầng thứ 9 trở về sau, đó là hạ quyển của pháp môn dung cốt, vô cùng chân quý, trong liên minh đích thật là có lệnh nghiêm cấm truyền bá, cho dù dùng yêu đan hối đoái trong liên minh Diệt Yêu, cũng chỉ có thể chính mình tu luyện, không thể giao cho người khác. 2 ngày sau, Diệp Hiên liền ở lại trong bộ lạc Ô Diễm, trêu chọc Ô Vũ, có khi cũng sẽ chỉ điểm một chút cho Thanh Hổ. Thanh Hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc Ô Diễm, thiên phú thật sự không tệ, Diệp Hiên đoán chừng sau này Thanh Hổ trở thành thần tướng tỷ lệ cực lớn, thậm chí nếu vận khí tốt, tương lai còn có thể trở thành thần quân. Mà trong 2 ngày này, đúng như Diệp Hiên dự đoán, sau khi hắn trở lại bộ lạc Ô Diễm, những gian tế yêu tộc trước đó vẫn luôn lượn lờ xung quanh bộ lạc Ô Diễm liền nhao nhao im hơi lặng tiếng, cũng không biết là đã triệt để rời đi hay là đã ẩn nấp. Nhưng Diệp Hiên biết, những gian tế yêu tộc này một khi đã lộ diện, vậy thì giấu không được bao lâu, một chi hộ vệ đội trong thánh địa hoàn toàn do thần tướng tổ chức, dưới sự dẫn dắt của một vị thần quân, đã chạy tới đây, đang ra sức tìm kiếm tung tích của bọn họ, một khi tìm được, những gian tế yêu tộc này chắc chắn phải chết. Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm trong bộ lạc Ô Diễm cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi Diệp Hiên thu xếp ổn thỏa cho bộ lạc Ô Diễm, liền chuẩn bị khởi hành trở về thánh địa. Lúc rời đi, có đông đảo tộc nhân đưa tiễn. Thanh Hỏa, ngươi bị kẹt ở nhất cấp thần tướng bao lâu rồi? Diệp Hiên cùng Thanh Hỏa sóng vai đi cùng nhau. Rất lâu rồi. Thanh Hỏa khẽ thở dài, cũng không biết sinh thời ta có thể đạt tới hàng ngũ nhị cấp thần tướng hay không. Sẽ được thôi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một chiếc càn khôn giới đưa cho Thanh Hỏa, trong này có mấy viên yêu đan, đủ để ngươi đi vào tầng thứ 3 của Tâm Cung ở lại mấy ngày, nắm chắc mấy ngày này, đột phá hẳn là không khó. Vô Song huynh đệ, cái này Thanh Hỏa lại có chút chần chừ. Cầm đi, ngươi cũng biết ta là kẻ ngoại lai, sau này có thể trở lại bộ lạc Ô Diễm này hay không cũng không biết, mà bộ lạc này chỉ có thể dựa vào một mình ngươi chống đỡ, thực lực của ngươi đương nhiên phải mạnh hơn. Diệp Hiên cười nói. Nghe vậy, Thanh Hỏa hít một hơi thật sâu, cũng không giả mồm nữa, đem chiếc càn khôn giới kia nhận lấy. Đa tạ. Thanh Hỏa cảm kích nói. Tốt rồi, chư vị không cần tiễn, cáo tử. Diệp Hiên đến cổng lớn của bộ lạc, liền quay người chắp tay với đông đảo tộc nhân của bộ lạc Ô Diễm, sau đó liền trực tiếp rời đi. Phía sau hắn chuyển đến chính là thanh âm non nớt của Âu Vũ. Vô Song đại ca, thuận buồm xuôi gió. Chương 969 kế hoạch cứu viện. Chương 969 kế hoạch cứu viện. Rời khỏi Ô Diễm bộ lạc sau, Diệp Hiên lại đi về phía thánh địa. Lần này thật sự không đụng phải nguy hiểm gì nữa. Đến thánh địa sau, Diệp Hiên liền lập tức đi gặp vị Huyền Linh Điện chủ kia. Thánh địa, trên cùng dãy cung điện liên miên, một tòa cung điện rộng lớn, mỹ phụ nhân áo xanh lam ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Mỹ phụ nhân kia cả người liền như một vùng biển mênh mông, trong mắt tràn ngập tia sáng màu lam nhạt, tia sáng lạnh lẽo này ẩn chứa ma lực đặc thù, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Huyền Linh Điện chủ. Trong 33 vị điện chủ của Diệt Yêu Liên Minh, nàng được công nhận là điện chủ số 1. Trong 33 vị điện chủ, thực lực của nàng mạnh nhất, tự nhiên quyền thế cũng cao nhất. Giống các điện chủ khác của Diệt Yêu Liên Minh, có người phân bố tại quân doanh, có người thì đang bế quan hoặc sông pha bên ngoài, thậm chí có người còn đi sông pha ở thế giới vị diện khác, có thể vị Huyền Linh Điện chủ này, bao năm tháng qua, lại vẫn luôn tọa trấn thánh địa. Nàng rất ít lộ diện, có thể danh vọng của nàng trong Diệt Yêu Liên Minh có thể nói là không ai sánh bằng. Giống vị Băng Đỉnh Điện chủ kia, địa vị trong Diệt Yêu Liên Minh đồng dạng cực cao, có thể Băng Đỉnh Điện chủ trước mặt vị Huyền Linh Điện chủ này, vẫn như cũng phải thấp hơn một bậc. Huyền Linh Điện chủ. Diệp Hiên đứng trước mặt Huyền Linh Điện chủ, thần sắc mang theo một tia cung kính. Diệp Hiên, đồng tử phóng thích ma lực của Huyền Linh Điện chủ quan sát xuống, ngươi đã biết bản tọa vì sao muốn gặp ngươi? Không biết. Diệp Hiên lúc này lắc đầu, hắn đích xác không biết mục đích vị Huyền Linh Điện chủ này đơn độc triệu kiến hắn. Huyền Linh Điện chủ thần sắc lạnh lùng, mở miệng lần nữa, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có nhận biết một người tên là Kiếm Thần không? Kiếm Thần? Diệp Hiên khẽ giật mình, theo bản năng lắc đầu. Không biết sao? Huyền Linh Điện chủ lẩm bẩm, ngươi không biết hắn, nhưng vì sao kiếm của hắn lại trong tay ngươi? Hơn nữa ngươi còn hiểu được kiếm quyết hắn sáng tạo ra. Kiếm của hắn trong tay ta? Diệp Hiên sững sờ, chợt lại là lập tức biết rõ, Huyền Linh Điện chủ nói tới, chẳng lẽ là kiếm tổ? Diệp Hiên chỉ biết là kiếm tổ, nhưng tên thật của kiếm tổ là gì, hắn lại không biết. Tại Thần Châu đại lục, kiếm tổ cũng luôn lấy kiếm tổ tự xưng, căn bản không có người biết tên thật của hắn. Kiếm tổ? Ta không biết hắn có phải kiếm tổ hay không, bản tọa chỉ biết hắn tên Kiếm Thần, trôi sát phạt chi kiếm uy năng kinh người trong tay ngươi, là binh khí của hắn, ngươi tại trận sinh tử chiến cùng Kim Xà Thần Quân lúc chém giết, vận dụng kiếm thuật, cũng là hắn sáng tạo ra, tên tựa hồ gọi Lục Tâm Kiếm Quyết. Huyền Linh Điện chủ nói. Vậy sẽ không sai, Lục Tâm Kiếm của ta và Lục Tâm Kiếm Quyết đều xuất từ kiếm tổ chi thủ, vị kiếm tổ kia chính là Kiếm Thần mà Huyền Linh Điện chủ nói tới. Diệp Hiên nói. Nói như vậy, ngươi biết hắn? Huyền Linh Điện chủ nhìn xem Diệp Hiên. Phải, không chỉ nhận biết kiếm tổ, cũng chính là kiếm thần như lời Huyền Linh Điện chủ ngươi nói, có thể nói là lao tổ tông của ta, hắn sáng tạo ra kiếm tổ một mạch, ta chính là hậu duệ của kiếm tổ một mạch. Diệp Hiên nói. Là như thế này. Huyền Linh Điện chủ âm thầm gật đầu, chợt có chút mong đợi hỏi, vậy hắn bây giờ như thế nào? Cái này Diệp Hiên kinh ngạc nhìn Huyền Linh Điện chủ một mắt, hắn nhìn ra được, Huyền Linh Điện chủ nhắc đến kiếm tổ lúc, có một loại cảm xúc khác thường, loại tâm tình này Diệp Hiên mặc dù chính mình không từng có qua, nhưng vẫn là nhìn ra được, đây là tình yêu nam nữ. Huyền Linh Điện chủ cùng kiếm tổ, chẳng lẽ là? Diệp Hiên âm thầm than thầm, có thể đi theo lại là đúng sự thật nói, bẩm điện chủ, kiếm tổ hắn, sớm tại ngàn năm trước, liền vẫn lạc rồi. Vẫn lạc? Quả nhiên sao? Huyền Linh Điện chủ thở dài một hơi, mặc dù sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn có chút thất vọng. Ngàn năm trước, hắn cùng ta tách ra lúc, nói qua không cần bao lâu sẽ trở lại tìm ta, kết quả lại một đi không trở lại, lúc đó ta liền đoán được, hắn sợ là gặp bất trắc, đáng tiếc ta tại Diệt Yêu Liên Minh trách nhiệm trọng đại, không thể rời khỏi Yêu Linh Đại Lục đi tìm hắn. Huyền Linh Điện chủ lẩm bẩm vài tiếng, thần sắc cũng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại. Huyền Linh Điện chủ khôi phục tư thái bình thường, quan sát Diệp Hiên, hơn 2 tháng trước, trận chiến giữa ngươi và Kim Xà Thần Quân, bản tọa trong bóng tối đã thấy được. Ân. Diệp Hiên thần sắc khẽ động, hắn ngược lại không nghĩ rằng trận sinh tử chiến kia, vị Huyền Linh Điện chủ này vẫn luôn âm thầm nhìn xem. Lúc đó nhìn thấy ngươi dùng chính là Lục Tâm Kiếm, lại thi triển Lục Tâm Kiếm Quyết, bản tọa liền biết ngươi có quan hệ với kiếm thần kia, cho nên sau đó liền đối với ngươi giữ lại tâm nhãn, lần này biết được ngươi gặp phải tin tức yêu tộc gián điệp ám sát, ta cũng kịp thời khởi hành đi cứu ngươi, may mắn là kịp thời chạy tới. Huyền Linh Điện chủ nói. Điều này khiến Diệp Hiên nghe xong lại bừng tỉnh. Lúc trước hắn cảm thấy rất ngờ vực, đường đường Huyền Linh Điện chủ, đệ nhất cường giả của Diệt Yêu Liên Minh, ngày bình thường gần như không từng rời khỏi thánh địa, tại sao lại tự mình đứng ra cứu hắn, thì ra là bởi vì quan hệ với kiếm tổ. Quan hệ giữa Huyền Linh Điện chủ và kiếm tổ không ít, cho nên đối với hắn, vị hậu duệ của kiếm tổ này cũng có chút chiếu cố. Nhắc đến lần ám sát này, ngay cả bản tọa cũng không hiểu, những yêu tộc gián điệp kia vì sao muốn tiêu tốn cái giá cao như vậy và tinh lực để giết ngươi. Huyền Linh Điện chủ nhìn lại, ta cũng không rõ ràng. Diệp Hiên lắc đầu, theo lý mà nói, ta một cái kẻ ngoại lai, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng không đến nỗi làm cho những yêu tộc gián điệp này làm ra chiến trận lớn như vậy để giết ta, mà ta cùng với những yêu tộc gián điệp này cũng không có thù hận gì lớn, khả năng duy nhất là trên người của ta có thứ gì đó mà những yêu thú này mong muốn. Đồ vật mong muốn. Diệp Hiên nội tâm khẽ động. Hắn ngay lập tức nghĩ tới, chính là cái la bàn kia. Cái la bàn kia khiến Đường Đường Băng Đỉnh Điện chủ đều liều lĩnh đến vậy để đối phó hắn, giá trị chắc chắn không phải bình thường. Nếu thật là khả năng này, vậy những yêu thú này muốn, đoán chừng chính là cái la bàn kia. Diệp Hiên nói. La bàn gì? Huyền Linh Điện chủ hỏi. Diệp Hiên cũng không do dự, vung tay lên liền lấy cái la bàn kia ra. Diệp Hiên cũng không lo lắng Huyền Linh Điện chủ sẽ cướp cái la bàn này, dù sao Huyền Linh Điện chủ đã cứu hắn một mạng, coi như muốn Diệp Hiên trực tiếp giao la bàn cho nàng, Diệp Hiên cũng sẽ không từ chối, căn bản không cần cướp. Diệp Hiên đem la bàn đưa tới trước mặt Huyền Linh Điện chủ, mở miệng nói, "Huyền Linh Điện chủ, chính là cái la bàn này." Huyền Linh Điện chủ tiếp nhận la bàn, đặt trong lòng bàn tay xem đi xem lại, đôi mắt liễu mị của nàng khẽ nhíu lại. Dù cho là nàng, lại cũng nhìn không ra cái la bàn này có chỗ khác biệt gì. "Diệp Hiên, ngươi nói những yêu tộc gián điệp kia có thể là nhắm vào cái la bàn này. Cái la bàn này có ảo diệu gì?" Huyền Linh Điện chủ hỏi. "Cái la bàn này có lợi ích gì, ta cũng không rõ ràng." Diệp Hiên lắc đầu. "Bất quá ta biết, vị Băng Đỉnh Điện chủ kia phi thường coi trọng cái la bàn này, có thể nói vì cái la bàn này đã liều lĩnh, trước đó tại vùng Bình Nguyên Huyết Nguyệt kia, vị Băng Đỉnh Điện chủ kia căn bản chính là tới giết ta, chỉ là nhìn thấy Huyền Linh Điện chủ ngươi đã đến, hắn mới lập tức thay đổi chủ ý, đi đối phó những yêu tộc gián điệp kia." Chương 970, cứu ra Bắc Minh. Chương 970, cứu ra Bắc Minh là như thế này. Chẳng thể trách phía trước bản tọa đến cái kia huyết nguyệt bên trên bình mới lúc, nhìn thấy cái kia đỉnh băng điện chủ hành vi có chút dị thường, rõ ràng là muốn đối phó yêu tộc gian tế, nhưng trước tiên lại hướng ngươi đi, nguyên lai mục đích của hắn là ngươi. Huyền Linh Điện chủ cười lạnh. Phía trước một màn kia, nàng có nhìn ở trong mắt, nhưng dù sao đỉnh băng điện chủ không có đối với Diệp Hiên ra tay, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, cho tới bây giờ nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đỉnh băng điện chủ tại ta diệt yêu trong liên minh, thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu, có thể làm cho hắn liều lĩnh như vậy đồ vật, giá trị tự nhiên không phải bình thường. Những cái kia yêu tộc gian tế thật có khả năng là hướng về phía cái này la bàn mà đến. Huyền Linh Điện chủ nói, sau đó lại là đem la bàn một lần nữa giao cho Diệp Hiên. Cái này la bàn, ngươi cứ thu cho tốt, không cần lo lắng đỉnh băng điện chủ sẽ đối với ngươi như thế nào, có bản tọa tại, cái kia đỉnh băng điện chủ không gây nên được sóng gió gì đâu. Diệp Hiên con mắt lúc này sáng lên. Toàn bộ diệt yêu, đoán chừng cũng chỉ có vị này Huyền Linh Điện chủ, nói ra lời này mới làm cho người tin phục. Đỉnh băng điện chủ mặc dù mạnh, nhưng tại vị này Huyền Linh Điện chủ trước mặt, thật đúng là không coi là cái gì. Đến nỗi những yêu thú kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Huyền Linh Điện chủ lại nói, ở đây dù sao cũng là cương vực của nhân loại chúng ta, yêu thú tộc quần tại đây sức mạnh có hạn, lần này bọn họ có thể phái ra một đầu yêu thú vương, 8 vị yêu thú cấp 9 đến đây giết ngươi, đoán chừng đã là thường cân độc cốt, muốn lần nữa tổ chức ám sát ngươi, căn bản không có khả năng. Vâng. Diệp Hiên yên lặng nở nụ cười, nhưng ấy lòng lại cũng không dám có chút buông lỏng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần ám sát trước đây đã cho hắn một bài học, cùng một giáo huấn, hắn cũng không muốn chịu được lần thứ hai. Đương nhiên, trên phương diện thực lực này hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, ngươi nếu là thực lực đủ mạnh hành, coi như nắm giữ bảo vật mỹ tiên, đủ để cho tất cả mọi người thấy thèm lại như thế nào. Thực lực mới là căn bản, ta nhìn ngươi đến bây giờ còn chỉ là thánh cảnh, thực lực của ngươi còn có không gian tăng lên cực lớn, sớm một chút đột phá đạt đến tiêu vân cảnh, đến lúc đó liền không có bao nhiêu người làm gì được ngươi. Huyền Linh Điện chủ bây giờ lại hoàn toàn đổi một bộ tư thái, thật giống như trưởng bối đang dạy dỗ van bối vậy. Vâng. Diệp Hiên cung kính gật đầu, đáy lòng đối với vị Huyền Linh Điện chủ này cũng tốt cảm tăng nhiều. Hắn nhìn ra được, vị Huyền Linh Điện chủ này đối đãi hắn xác thực giống như là đối đãi một van bối của chính mình. Thứ này cho ngươi. Huyền Linh Điện chủ phất tay, đem một đạo lưu quang màu lam bức về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên sau khi nhận lấy, mở ra xem xét, phát hiện đây là một cái lệnh phù màu lam. Huyền Linh Điện chủ, đây là? Diệp Hiên kinh ngạc nhìn đi qua. Đây là lệnh phù của bản tọa, sau này ngươi nếu là đụng tới phiền phức gì, có thể thông qua cái này lệnh phù trực tiếp đưa tin cho ta. Huyền Linh Điện chủ nói. Diệp Hiên nhãn tình sáng lên. Gặp phải phiền phức, trực tiếp đưa tin cho Diệt Yêu đệ nhất cường giả Huyền Linh Điện chủ. Đãi ngộ này, toàn bộ Diệt Yêu, sợ đều không mấy người có a. Trừ cái đó ra, cái này lệnh phù còn có một cái khác tác dụng. Huyền Linh Điện chủ lại nhìn tới, bằng vào cái này lệnh phù, ngươi có thể đi Ma Tâm Cung tầng thứ 5 một chuyến. Ma Tâm Cung tầng thứ 5. Diệp Hiên sững sờ. Ma Tâm Cung, hết thệ cũng liền 5 tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 4 đều là nhằm vào tìm hiểu bản nguyên. Đến nỗi tầng thứ 5, trong Diệt Yêu Liên Minh có truyền ngôn, tầng thứ 5 đó chính là nơi ở của món thánh vật kia của Diệt Yêu. Cũng bởi vì có món thánh vật kia, mới có đủ loại thần kỳ của Ma Tâm Cung, lại cả dung cốt pháp môn, cũng là xuất từ Ma Tâm Cung tầng thứ 5. Giống như pháp môn tu luyện tầng thứ 11, tầng thứ 12 của dung cốt pháp môn cũng chỉ có ở Ma Tâm Cung tầng thứ 5 mới có. Diệp Hiên cũng vô cùng khát vọng có thể đi Ma Tâm Cung tầng thứ 5 một chuyến, không vì cái gì khác, liền vì hai tầng công pháp cuối cùng của dung cốt pháp môn. Nhưng quyền hạn tiến vào Ma Tâm Cung tầng thứ 5 so với 4 tầng trước còn cao hơn nhiều. 4 tầng trước, mặc kệ ngươi là thực lực và cảnh giới gì, chỉ cần có đủ đan dược là có thể tiến vào, nhưng tầng thứ 5, Diệt Yêu quy định, chỉ có cường giả cấp bậc điện chủ mới có tư cách tiến vào đó. Từ trước đến nay, người có tư cách tiến vào Mã Tâm cung tầng thứ 5 đều là cường giả điện chủ. Nhưng bây giờ, Huyền Linh điện chủ lại nói cho hắn biết, cầm cái này lệnh phù, có thể tiến vào Mã Tâm cung tầng thứ 5 một chuyến. Ngươi cứ việc yên tâm, tại Diệt Yêu ta quyết định, cái Mã Tâm cung kia càng là do ta tự mình chưởng quản, ta nói ngươi có thể tiến vào Mã Tâm cung tầng thứ 5, tự nhiên là có thể đi vào. Huyền Linh điện chủ nói, trong ngôn ngữ cũng có sự tự tin tuyệt đối. Đa tạ Huyền Linh điện chủ. Diệp Hiên lần nữa cảm kích, đồng thời đáy lòng cũng âm thầm cảm khái. Lúc trước hắn sợ là đã coi thường địa vị của vị Huyền Linh điện chủ này tại Diệt Yêu. Ngoại giới đều truyền ngôn, Huyền Linh điện chủ tại Diệt Yêu nhất ngôn cửu đỉnh, lời của nàng, không có nhiều người dám can đảm vi phạm, phía trước Diệp Hiên còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ thật đúng là như thế. "Tốt, không có chuyện gì khác thì ngươi lui xuống trước đi." Huyền Linh điện chủ phất phất tay. Diệp Hiên hướng Huyền Linh điện chủ cung kính cúi người, chợt liền rời đi. Sau khi rời khỏi chỗ của Huyền Linh điện chủ, nội tâm Diệp Hiên lại có chút kích động. Không nghĩ tới Huyền Linh điện chủ cùng kiếm tổ còn có mối quan hệ như thế, lần này ta cũng là đi theo kiếm tổ thâm lây. Diệp Hiên cười nhạt, trong tay lại cầm cái lệnh phù mà Huyền Linh điện chủ cho. Ma Tâm cung tầng thứ 5, thánh địa quan trọng nhất, địa điểm của món thánh vật chí cao vô thượng kia của Diệp Yêu. Trong mắt Diệp Hiên có vẻ chờ mong nồng đậm. Sau khi hắn đi tới Yêu Linh đại lục, liền không chỉ một lần nghe nói về món thần vật kia, trên Yêu Linh đại lục, nhân loại tộc còn dưới sự bức bách của yêu thú tộc quần cường đại, còn có thể vững vàng chiếm giữ một thành cương vực, cũng là bởi vì có sự tồn tại của món thánh vật kia. Diệp Hiên rất muốn biết, món thánh vật kia đến cùng là cái gì. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta liền đi tầng thứ 5 đó. Diệp Hiên lúc này liền hướng Mã Tâm cung đi. Mà không bao lâu sau, đông đảo điện chủ của Diệp Yêu đều biết tin tức Huyền Linh điện chủ cho Diệp Hiên một cái lệnh phù, lại bằng lệnh phù có tư cách đi tới Mã Tâm cung tầng thứ 5, đại bộ phận những điện chủ này coi như bình tĩnh, nhưng lại còn có một số rất ít, lại là căm giận bất bình. Trong đó tức giận nhất, tự nhiên chính là vị kia đỉnh băng điện chủ. Huyền Linh điện chủ vậy mà đem lệnh phù giao cho cái tên Diệp Hiên này, còn cho phép hắn đi tới Mã Tâm cung tầng thứ 5 một chuyến. Sao có thể như vậy? Cho dù là chúng ta những điện chủ này muốn đi Mã Tâm cung tầng thứ 5 đều chịu sự ước thúc cực lớn của nàng, dưới tình huống bình thường cũng rất khó có cơ hội đến đó một lần, mà cái tên Diệp Hiên này chỉ là một thánh cảnh, hắn có tài đức gì? Bất công, quá thiên vị. Đỉnh băng điện chủ gầm thét trong cung điện của chính mình, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ dám tức giận trong cung điện của chính mình mà thôi, chứ căn bản không dám đối ngoại nói thêm cái gì. Dù sao, đó là quyết định của Huyền Linh điện chủ. Quyết định của nàng, toàn bộ Diệt Yêu, thật đúng là không có mấy người dám vi phạm. Chương 971, Chu Tiên bị đoạt. Chương 971, Chu Tiên bị đoạt. Phải biết, thực lực của Huyền Linh điện chủ là người mạnh nhất được công nhận trong liên minh Diệt Yêu. Phải biết, thánh vật tầng thứ 5 của Địa Tâm cung kia cũng chỉ có một mình Huyền Linh điện chủ có thể trưởng quản. Phải biết, cũng chính vì Huyền Linh điện chủ nắm giữ thánh vật, quần tộc yêu thú mới không dám ép nhân loại bọn họ quá thảm. Có thể nói, nếu như không có Huyền Linh điện chủ, thậm chí dù là Huyền Linh điện chủ rời khỏi Yêu Linh đại lục một khoảng thời gian, không cần quá lâu, chỉ cần rời đi khoảng 10 mấy năm, trên Yêu Linh đại lục này cũng sẽ không còn cương vực của nhân loại nữa. Khi Diệp Hiên đi về phía tầng thứ 5 của Địa Tâm cung, cương vực yêu thú trong khu rừng rậm viễn cổ cực lớn kia lại truyền ra tiếng gầm gừ hùng hậu vô cùng kinh hãi. Phế vật, một đám phế vật, một con yêu thú vương cộng thêm nhiều yêu thú cấp 9 như vậy, vậy mà còn không giết chết được một nhân loại chỉ vẹn vẹn có chiến lực thần quân, thực sự là phế vật. Để bản hoàng không công chờ đợi hơn 2 tháng, kết quả lại đổi lấy một kết quả như vậy, thử, đáng chết. Tiếng gầm chấn động trời đất, trong khu rừng rậm viễn cổ này tồn tại vô số yêu thú, trong đó không thiếu một số yêu thú thất giai, bát giai thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn có yêu thú cấp 9, thậm chí là yêu thú vương, nhưng giờ khắc này dưới tiếng gầm giận dữ này, lại từng con một trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn họ đều biết chủ nhân của tiếng gầm này là ai, đó là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của quần tộc yêu thú, một tồn tại khiến bọn họ kính sợ. Truyền lệnh. Tiếng gầm hùng hậu kêu bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lần nữa vang vọng ra, phàm là tộc đàn thuộc về bản hoàng, lập tức tập kết. Mục tiêu, cương vực nhân loại. Mệnh lệnh vừa được truyền đạt, toàn bộ quần tộc yêu thú lập tức náo loạn lên. Tinh giáp yêu hoàng, bá chủ của quần tộc yêu thú. Tinh giáp yêu tộc, trên Yêu Linh đại lục, trong vô số quần tộc yêu thú là một trong tam đại bá tộc, mà tinh giáp yêu tộc không chỉ có thực lực bản thân cường hành, quan trọng nhất là dưới trướng còn có vô số quần tộc yêu thú quy thuộc, những quần tộc yêu thú chi nhánh này cũng đều lấy tinh giáp yêu hoàng làm đầu. Theo mệnh lệnh của tinh giáp yêu hoàng vừa ban ra, những quần tộc yêu thú chi nhánh này liền lập tức tập kết lại, sau đó tạo thành đại quân yêu thú mênh mông quần quận, dưới sự dẫn dắt của chính tinh giáp yêu hoàng, che trời lấp đất, giống như ong vỡ tổ, trực tiếp tiến về phía cương vực nhân loại. Cái la bàn kia, liên quan đến thiên cổ lệnh, bất kể phải trả giá đắt thế nào, dù là trực tiếp khai chiến với nhân loại, bản hoàng cũng phải đoạt được nó. Tinh giáp yêu hoàng lần này là thế nào cũng phải có được. Cương vực nhân loại, thánh địa, Địa Tâm cung. Diệp Hiên dựa vào lệnh phù mà Huyền Linh điện chủ cho, đã đến tầng thứ 5 của Địa Tâm cung. Tầng thứ 5 khác với 4 tầng trên, 4 tầng đầu đều có rất nhiều mật thất tồn tại, nhưng tầng thứ 5 này lại không có mật thất, chỉ có một mảnh đất trống. Ừm. Diệp Hiên vừa mới đến mảnh đất trống ở tầng thứ 5 của Địa Tâm cung này, liền cẩn thận cảm nhận xung quanh. Bản nguyên chi lực ở đây đậm đặc hơn tầng thứ 4 rất nhiều. Diệp Hiên thầm cảm thán, Địa Tâm cung tầng thứ 5, càng đi xuống, bản nguyên chi lực càng nồng đậm. Tầng thứ 5 này là nơi đặt thánh vật kia, nơi quan trọng nhất của Địa Tâm cung, bản nguyên chi lực tự nhiên càng dày đặc. Cũng không biết thánh vật kia rốt cuộc là cái gì. Diệp Hiên mang theo vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại lập tức nhìn quanh ra xung quanh. Trên đất trống, một mảnh mờ mịt, chỉ có một tia sáng vô cùng yếu ớt. Tia sáng này là tia sáng màu đỏ. Diệp Hiên chỉ dùng mắt thường nhìn, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ có thể men theo tia hồng quang kia chậm rãi đi tới. Càng đến gần, hồng quang kia càng sáng, cuối cùng càng trở nên có chút chói mắt. Mãi đến khi Diệp Hiên đi đến trước hồng quang này mới trượng, Diệp Hiên mới thực sự thấy rõ hồng quang này. Nhưng sau khi thực sự thấy rõ, trái tim Diệp Hiên lại co thắt dữ dội, trong phút chốc chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu của chính mình như muốn nổ tung. Hồng quang này, hồng quang duy nhất còn sót lại trong toàn bộ không gian tầng thứ 5 này, vậy mà lại là một ngón tay đỏ tươi. Đúng, chính là ngón tay, giống hệt ngón tay của nhân loại, chỉ là thể tích bị phóng đại mà thôi, mà ngón tay này vẫn là một ngón tay bị chặt đứt. Nhưng dù là ngón tay bị chặt đứt, nhưng cũng dài hơn một trượng, nhìn thoáng qua thể tích gần như không thua một người bình thường. Một ngón tay lớn như vậy, mà chỉ là một ngón tay bị chặt đứt. Diệp Hiên trong lòng rung động, đồng thời hắn cũng phát hiện, đoạn ngón tay đỏ tươi bị chặt đứt này chính là hạt nhân của tầng thứ 5 này, cũng là căn nguyên của tất cả những thứ này. Bản nguyên chi lực nồng đậm hơn vô số lần so với bên ngoài, chính là từ trong đoạn ngón tay bị chặt đứt này tỏa ra. À, đoạn ngón tay bị chặt đứt này hẳn là thánh vật của toàn bộ quần tộc nhân loại. Ngón tay bị chặt đứt là thánh vật. Ta trước đây vẫn luôn đoán thánh vật kia rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ Diệp Hiên thổn thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một đoạn ngón tay bị chặt đứt lại trở thành thánh vật, hơn nữa cũng chính vì sự tồn tại của đoạn ngón tay bị chặt đứt này mới có sự xuất hiện của Điệu Tâm Cung, mới có thể để cho quần tộc nhân loại trên Yêu Linh Đại Lục, dưới sự bức bách của yêu thú, có được một không gian sinh tồn. Một đoạn ngón tay bị chặt đứt đã có uy năng không thể tưởng tượng nổi như vậy, chủ nhân của đoạn ngón tay bị chặt đứt này sẽ là ai? Diệp Hiên không khỏi nghĩ đến. Hắn không rõ, rốt cuộc là ai sở hữu một đoạn ngón tay bị chặt đứt to lớn như vậy, cũng không rõ ai chỉ là một đoạn ngón tay bị chặt đứt đã có uy năng không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhưng Diệp Hiên biết rõ, chủ nhân của đoạn ngón tay bị chặt đứt này tuyệt đối là đến từ bên ngoài thiên cổ giới, điểm này không thể nghi ngờ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Hiên chậm rãi từ trong rung động tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận nhìn về phía đoạn ngón tay bị chặt đứt này. Đoạn ngón tay bị chặt đứt này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Diệp Hiên trầm ngâm, lại ngồi xếp bằng trước đoạn ngón tay bị chặt đứt này, sau đó ý thức liền trực tiếp bao phủ lên đoạn ngón tay bị chặt đứt này. Trong khoảnh khắc ý thức bao phủ đoạn ngón tay bị chặt đứt này, đoạn ngón tay bị chặt đứt này cũng truyền đến một tia đáp lại, theo sau đó ong ong một luồng thông tin mênh mông trực tiếp truyền đến. Đây là? Diệp Hiên trừng mắt. Truyền thừa, đây là truyền thừa. Diệp Hiên kinh ngạc. Truyền thừa là cưỡng ép truyền lại đồ vật của mình cho người khác, Diệp Hiên cũng chỉ là nghe nói qua, mà bây giờ mới thực sự lĩnh hội. Mà theo luồng thông tin này ập đến, Diệp Hiên cũng lập tức biết được nội dung của truyền thừa này. Là truyền thừa của Dung Cốt Pháp Môn, hơn nữa dường như vẫn là truyền thừa hoàn chỉnh. Diệp Hiên lẩm bẩm, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Dung Cốt Pháp Môn này. Truyền thừa này là bắt đầu từ tầng thứ nhất của Dung Cốt Pháp Môn. Pháp môn tầng thứ nhất, pháp môn tầng thứ hai, pháp môn tầng thứ ba từng tầng đi xuống. Diệp Hiên đã luyện thành tầng thứ 10 của Dung Cốt Pháp Môn, truyền thừa của các pháp môn trước đó hắn căn bản không để ý, điều hắn thực sự để ý là truyền thừa của hai tầng cuối cùng của Dung Cốt Pháp Môn. Pháp môn tầng thứ 11. Diệp Hiên trong lòng có chút mong đợi, truyền thừa của Dung Cốt Pháp Môn kia bây giờ đã tiến hành đến tầng thứ 11. Pháp môn tầng thứ 11 này phức tạp hơn tầng thứ 10 không ít, mà Diệp Hiên cũng phát hiện, truyền thừa này không phải ai cũng có thể có được. Chương 972, kinh người âm lưu chương 972, kinh người âm lưu theo từng tầng pháp môn được truyền thừa xuống, độ khó của việc truyền thừa cũng không ngừng tăng lên. Người bình thường cho dù là những điện chủ kia, đoán chừng phần lớn cũng chỉ có thể tiếp nhận đến truyền thừa tầng thứ 10, còn về truyền thừa tầng thứ 11, có thể hoàn chỉnh tiếp nhận hay không, còn phải xem vào năng lực của mỗi người. Pháp môn tầng thứ 11 này, đối với Diệp Hiên mà nói cũng không có độ khó lớn. Chỉ một lát sau, pháp môn hoàn chỉnh của tầng thứ 11 này cũng đã được khắc sâu trong đầu hắn. Theo sát đó, chính là pháp môn tầng thứ 12, cũng là tầng pháp môn cuối cùng của Dung Cốt pháp môn. Pháp môn tầng thứ 12 bắt đầu được truyền thừa, độ khó càng lớn, ngay khoảnh khắc pháp môn tầng thứ 12 bắt đầu truyền thừa, Diệp Hiên chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ trực tiếp đè lên người hắn, phảng phất muốn đem thân thể của hắn, bao gồm cả ngũ tạng lục phủ toàn bộ đè nát. Áp bách, một sự áp bách chưa từng có, loại áp bách này là trực tiếp nhắm vào nhục thân, thời gian truyền thừa càng dài, áp bách cũng càng mạnh. Xem ra việc truyền thừa pháp môn tầng thứ 12 này, đối với nhục thân có yêu cầu cực lớn, nếu như nhục thân không đạt yêu cầu, vậy thì ngay cả tư cách tiếp nhận truyền thừa này cũng không có. Diệp Hiên cắn chặt răng, hắn giờ phút này cũng đang cố gắng chống đỡ. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao trên đại lục yêu linh không có ai có thể luyện thành Dung Cốt pháp môn tầng thứ 12. Diệp Hiên trong lòng cũng cười khổ. Sức mạnh chèn ép khổng lồ như vậy, đừng nói luyện thành Dung Cốt pháp môn, chỉ muốn hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa của 12 tầng pháp môn này, gần như đều là điều không thể. Cũng chỉ có hắn, vì tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, căn cơ nhục thân mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, dưới sự áp bức này, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức sụp đổ, đổi lại là người khác, cho dù là những điện chủ có thực lực cực mạnh kia, chống đỡ như vậy, đoán chừng cơ thể cũng phải bị đè nát. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng việc truyền thừa Dung Cốt pháp môn tầng thứ 12 cũng hoàn toàn kết thúc, Dung Cốt pháp môn tầng thứ 12 cũng được khắc hoàn chỉnh trong đầu Diệp Hiên. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Diệp Hiên mở mắt ra, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Mặc dù đã chịu chút khổ, nhưng Dung Cốt pháp môn tầng thứ 11 và tầng thứ 12, dù sao cũng xem như đã có được. Diệp Hiên cười nhạt, trong lòng cũng có vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, hừm, một tiếng kêu kinh ngạc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng trong tâm cung tầng thứ 5 trống trải và yên tĩnh này, lại vang lên rõ ràng như vậy. Người nào? Diệp Hiên nhíu mày nhìn quanh, nhưng mắt thường nhìn thấy, lại không hề thấy nửa bóng người. Chẳng lẽ là ánh mắt Diệp Hiên ngưng lại, lại một lần nữa nhìn về phía đoạn ngón tay màu đỏ tươi bị gãy này. khả năng quan sát rất nhạy bén đấy. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, âm thanh này lại mang theo vài phần bá khí. Lần này Diệp Hiên lại nghe rõ ràng, âm thanh này đích thực là từ đoạn ngón tay bị gãy này phát ra. Là ngươi đang nói chuyện? Diệp Hiên khẽ nhíu mày. Một đoạn ngón tay bị gãy, vậy mà lại biết nói chuyện. Ha ha, thật không ngờ, trong thế giới vị diện nhỏ bé này, lại có người có thể hoàn chỉnh truyền thừa xuống dung cốt tiên, thiên thứ nhất của bí thuật bất diệt do ta sáng tạo, quả thật là hiếm thấy. Âm thanh bá khí lại vang lên lần nữa. Diệp Hiên nghe, thần sắc lại khẽ động. Bất diệt bí thuật, thiên thứ nhất, dung cốt tiên. Trước đây ta gặp phải kẻ thù truy sát, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, cho nên liền tự chặt 10 ngón, mỗi ngón đều ẩn chứa truyền thừa của ta, phá vỡ không gian mặc kệ phân tán ra bốn phía, trong đó có 9 ngón rơi vào thế giới của ta, sau khi ta thoát hiểm, liền thu hồi lại cả 9 ngón đó, truyền thừa của 9 ngón đó tự nhiên cũng không có ai có được. Duy chỉ có ngón thứ 10, rơi vào thế giới vị diện nhỏ bé này, vì một số hạn chế, cho dù là ta cũng không cách nào thu hồi lại đoạn ngón tay bị gãy này, chỉ có thể mặc cho nó ở lại đây, lại không ngờ rằng, hôm nay lại có người, một tiểu tử đến từ thế giới vị diện, hoàn chỉnh truyền thừa xuống dung cốt thiên của ta. Giọng nói bá khí đó trầm mặc một hồi, rồi nói tiếp, ngón thứ 10 của ta dù sao cũng không cách nào thu hồi, xem như ngươi và ta có duyên, ta liền đem truyền thừa trên ngón thứ 10 này cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể trưởng thành, có cơ hội đến được thế giới của ta. Giọng nói bá khí này nói xong, cũng không cho Diệp Hiên chút thời gian phản ứng nào, chỉ thấy đoạn ngón tay màu đỏ tươi bị gãy đột ngột lóe lên ánh sáng đỏ chói mắt, theo sát đó là một luồng thông tin còn mênh mông hơn cả 12 tầng dung cốt pháp môn trước đó, liền trực tiếp tràn vào đầu Diệp Hiên. Căn bản không cho Diệp Hiên bất kỳ cơ hội lựa chọn nào, trực tiếp bắt đầu truyền thừa. Bất diệt bí thuật, thiên thứ nhất, dung cốt thiên. Thiên thứ hai, ngưng huyết thiên. Thiên thứ ba, ngự giáp thiên. Thiên thứ tư, thần thể thiên. Một môn bí thuật chia làm 4 thiên, ngoài thiên thứ nhất dung cốt thiên vì là nhập môn nên có 12 tầng, thì thiên thứ hai ngưng huyết thiên, thiên thứ ba ngự giáp thiên, thiên thứ tư thần thể thiên đều chỉ có 3 tầng 3 giai đoạn. Bây giờ Diệp Hiên bắt đầu từ thiên thứ hai ngưng huyết thiên, từ tầng thứ nhất của ngưng huyết thiên bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa này bá đạo vô cùng, Diệp Hiên nghĩ không chấp nhận cũng không được. Bất đắc dĩ, Diệp Hiên cũng chỉ có thể nhắm mắt, bắt đầu từng tầng tiếp nhận truyền thừa. Cũng may 3 thiên truyền thừa sau, khác với truyền thừa dung cốt thiên trước đó, việc tiếp nhận truyền thừa không có gì khó khăn, cũng không có sự áp bách nhắm vào nhục thân, quá trình ngược lại tương đối thoải mái, chỉ là cần thời gian thôi. Mà trong tâm cung tầng thứ 5, Diệp Hiên một mình ở đó tiếp nhận truyền thừa của bất diệt bí thuật, thời gian thì lặng lẽ trôi qua. Và ngay lúc Diệp Hiên đang ở tâm cung tầng thứ 5 tiếp nhận truyền thừa, thì ở thế giới bên ngoài, tại biên giới phía bắc của lãnh thổ nhân loại, nơi đây do Bắc Doanh trấn thủ, ầm ầm mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, sự rung chuyển này giống như một trận động đất lớn. Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Đông đảo quân sĩ của Bắc Doanh vẫn còn đang mờ mịt, nhưng sự rung chuyển của mặt đất lại càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, theo sau sự xuất hiện của vô số yêu thú lít nha lít nhít ở cuối tầm mắt xa xa, đông đảo người của Bắc Doanh lúc này mới nhao nhao phản ứng lại. Yêu thú, là yêu thú đột kích. Cái này, yêu thú này. Sao lại? Cái này, nhiều như vậy. Quân sĩ của Bắc Doanh, bao gồm cả những tướng quân của Bắc Doanh, thậm chí là 3 vị điện chủ trấn thủ Bắc Doanh, khi nhìn thấy đàn yêu thú lít nha lít nhít không thấy cuối ở phía trước, cũng đều ngây người. Những con yêu thú này, thật sự là quá nhiều. Giống như cuộc tập kích của yêu thú nổ ra ở Đông Doanh trước đây, số lượng yêu thú xuất động rất nhiều, có đến mấy chục vạn, nhưng mấy chục vạn yêu thú so với những con yêu thú xuất hiện trước mặt Bắc Doanh bây giờ lại kém xa quá nhiều. Phủ kín trời đất, lít nha lít nhít, giống như châu chấu. Có con đi trên đất, cũng có con bay lượn trong không trung. Nhìn một cái, trung điệp hơn 10 dặm, nhưng vẫn không thấy được điểm cuối. Chương 973, do nữa vận mệnh chương 973, do nữa vận mệnh hàng triệu, ít nhất hàng triệu yêu thú, thậm chí hàng chục triệu. Xem những yêu thú toàn thân bao phủ bởi tinh thể màu tím kia, đó là Tinh Giáp yêu tộc. Là Tinh Giáp yêu tộc, một trong 3 bá tộc của Yêu Linh Đại Lục. Mau thông báo cho thánh địa, Tinh Giáp yêu tộc, một trong 3 bá tộc, đang mang theo hàng triệu yêu thú tấn công. Một tin tức khẩn cấp lập tức được truyền đến thánh địa, nhất thời toàn bộ thánh địa đều chấn động. Huyền Linh địa chủ, cường giả số 1 của Liên Minh Diệt Yêu, đích thân hạ lệnh, sau đó vô số cường giả của Liên Minh Diệt Yêu lần lượt xuất động, thậm chí cả những lao quái vật bế quan quanh năm cũng đều xuất hiện. 4 quân doanh lớn của lãnh địa loài người, bao gồm Đông Doanh, Tây Doanh, Nam Doanh, cùng với vô số quân sĩ và cường giả, cũng đều được điều động về Bắc Doanh. Toàn bộ cường giả cấp cao của Liên Minh Diệt Yêu đều tập trung về Bắc Doanh. Trên bình nguyên rộng lớn, vô số cường giả loài người tụ tập ở đó, 33 vị địa chủ, hơn 25 vị đã đến đây, còn vài vị vì đi đến thế giới khác sông Phan nên chưa kịp quay về. Huyền Linh địa chủ, cường giả số 1 của Liên Minh Diệt Yêu, cũng đích thân có mặt. Tuy nhiên, khi vô số cường giả loài người nhìn thấy đàn yêu thú vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối trên bình nguyên phía trước, từng người đều lộ vẻ mặt nghiêm nghị. Số lượng yêu thú này quá nhiều, lên đến hàng chục triệu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là chất lượng của hàng chục triệu yêu thú này rất cao. Hiếm khi thấy yêu thú cảnh giới thánh, hầu như đều là yêu thú đủ sức sánh ngang với cường giả tiêu vân cảnh của loài người, những con mạnh hơn, như những yêu thú cấp 7, cấp 8 đủ sức sánh ngang với thần tướng, cũng có mặt khắp nơi. Thậm chí ngay cả yêu thú vương cũng có hơn 30 con. Xét về thực lực tổng thể, rõ ràng mạnh hơn phe loài người một bậc lớn. Trong bầy yêu thú, còn có một số yêu thú có kích thước khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi tinh thể màu tím, mang đến áp lực lớn hơn cho các cường giả loài người. Tinh giáp yêu tộc, Yêu Linh Đại Lục, yêu thú vô tận, lại chia thành rất nhiều chủng tộc yêu thú, những chủng tộc yêu thú này có thực lực mạnh yếu khác nhau. Trong trường hợp bình thường, những chủng tộc yêu thú yếu hơn sẽ phụ thuộc vào những chủng tộc mạnh hơn, giống như một số tông môn trong thế giới loài người. Trong tình thế này, toàn bộ tộc yêu thú cũng dần xuất hiện ba chủng tộc mạnh nhất. Ba chủng tộc mạnh nhất này được gọi là ba bá tộc, lần lượt là Cốt Long tộc, Tinh Giáp yêu tộc, Ma Viên tộc. Thủ lĩnh của ba bá tộc này cũng được gọi là yêu hoàng, lần lượt là Cốt Long hoàng, Tinh Giáp yêu hoàng, Ma Viên hoàng. Mà lần này tấn công vào lãnh địa loài người chính là Tinh Giáp yêu tộc, một trong ba bá tộc. Vô số yêu thú xuất hiện ngay phía trước lãnh địa loài người, nhưng lại dừng bước rất có trật tự, và trên hư không cao nhất, một vương tọa vàng kim xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng tím, vẻ mặt yêu dị, từ từ ngưng tụ trên vương tọa. Nam tử trẻ tuổi này có dung mạo tuyệt mỹ như yêu, đôi mắt phát ra ánh sáng tím yêu dị nhàn nhạt, ánh sáng tím yêu dị này khiến người ta kinh hãi. Khác với loài người bình thường, hai bên trán của nam tử yêu dị áo tím này có hai chiếc sừng tím cong. Nam tử yêu dị áo tím này ngồi trên vương tọa, đôi mắt mang theo ánh sáng tím yêu dị nhàn nhạt quét qua các cường giả trong hàng ngũ loài người. Mà các điện chủ trong hàng ngũ loài người, khi nhìn thấy nam tử yêu dị áo tím này xuất hiện, từng người đều khẽ biến sắc. Tinh Giáp yêu hoàng. Thanh Nguyệt điện chủ nghiến răng khẽ lẩm bẩm, trong mắt lại mang theo một tia kinh hãi. Tinh Giáp yêu hoàng là một trong ba yêu hoàng của tộc yêu thú, thực lực của hắn mạnh mẽ, vừa xa các điện chủ loài người bọn họ. Trong toàn bộ tộc loài người bọn họ, người duy nhất có thể đối kháng với Tinh Giáp yêu hoàng này chỉ có một, đó chính là Huyền Linh điện chủ. Lúc này, Huyền Linh điện chủ đứng ở phía trước nhất của hàng ngũ loài người, bước một bước, thân hình như dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tinh Giáp yêu hoàng. Tinh Giáp yêu hoàng. Huyền Linh điện chủ nhìn về phía nam tử yêu dị áo tím trên vương tọa. Huyền Linh điện chủ. Tinh Giáp yêu hoàng giọng nói mang theo một tia khàn khàn, cũng nhìn về phía Huyền Linh điện chủ, trong toàn bộ liên minh loài người, cũng chỉ có một mình Huyền Linh điện chủ đáng để hắn coi trọng. Ngàn năm trước, ước định giữa bản tọa và ba vị yêu hoàng các ngươi, ngươi có còn nhớ không? Huyền Linh điện chủ lạnh lùng nói. Nhớ. Tinh Giáp yêu hoàng khẽ gật đầu, chính vì có ước định đó, mà ngàn năm qua, các ngươi loài người mới có thể yên ổn. Vậy ngươi hôm nay đến đây là vì sao? Chẳng lẽ muốn vi phạm ước định, liều chết với loài người ta? Huyền Linh điện chủ nói. Tinh Giáp yêu hoàng sắc mặt trầm xuống. Vi phạm ước định, liều chết với loài người. Mặc dù hắn là một trong ba yêu hoàng, nhưng hắn vẫn còn nhiều điều kiêng kỵ đối với loài người, nói chính xác hơn là hắn rất kiêng kỵ Huyền Linh điện chủ này, nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn liều chết với loài người, ước định ngàn năm kia, hắn cũng không dám vi phạm. Nhưng lần này, la bàn kia là chí bảo liên quan đến thiên cổ lệnh, chỉ cần có được nó ta liền có thể có được thiên cổ lệnh, bất luận thế nào, đều phải có được. Trong đôi mắt yêu dị của Tinh Giáp yêu hoàng lóe lên một tia kiên định. Huyền Linh điện chủ, bản hoàng không có hứng thú liều chết với loài người các ngươi, bản hoàng hôm nay đến đây chỉ muốn ngươi giao một người, chỉ cần ngươi giao người đó cho ta, ta lập tức rời đi. Tinh Giáp yêu hoàng nói. Muốn một người. Huyền Linh điện chủ đôi mắt đẹp ngưng lại, người mà ngươi muốn là ai? Là một vị thần quân của liên minh loài người các ngươi, tên là Kiếm quân chủ. Tinh Giáp yêu hoàng mở miệng, theo bản hoàng được biết, vị Kiếm quân chủ kia không phải là loài người của yêu linh đại lục, mà là một người ngoài đến, hơn nữa thời gian ở yêu linh đại lục cũng không lâu, chỉ là một người ngoài đến, đối với liên minh loài người các ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn, chỉ cần các ngươi giao hắn cho bản hoàng lập tức rời đi. Lời nói của Tinh Giáp yêu hoàng không hề che giấu, vang vọng khắp trời đất, vô số cường giả loài người trong hàng ngũ phía sau đều nghe rất rõ ràng. Kiếm quân chủ, chính là vị kiếm quân chủ mới trở thành thần quân không lâu, mà lại chỉ là thánh cảnh kia. Những yêu thú này lại là nhắm vào kiếm quân chủ mà đến sao? Kiếm quân chủ đó, thật là có thể gây chuyện à, trước đó đã khiến Kim Xà thần quân phải tự chiến với hắn, bây giờ càng hay, lại khiến Tinh Giáp yêu tộc, một trong ba bá tộc, cử toàn tộc đến xâm phạm. Chỉ là một người ngoài đến thôi, nếu Tinh Giáp yêu hoàng này thật sự có thể rời đi, giao kiếm quân chủ cho hắn là được rồi. Trong hàng ngũ loài người xôn xao bàn tán, vang lên vô số tiếng nói, trong số những tiếng nói này, rất nhiều là bất mãn với Diệp Hiên. Nếu Diệp Hiên là cường giả loài người của yêu linh đại lục, bọn họ có lẽ còn sẽ bảo vệ một hai, nhưng một người ngoài đến thì hoàn toàn khác. Mà Băng Phong điện chủ cũng ở trong hàng ngũ loài người, nghe thấy lời nói của Tinh Giáp yêu hoàng, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Chương 974, Diệp Hiên giáo đồ chương 974, Diệp Hiên giáo đồ trước đó những tên gian tê yêu tộc kia đã không tiếc cái giá và tinh lực lớn như vậy để giết hắn. Bây giờ Tinh Giáp yêu hoàng bày ra trận thế lớn như vậy, cả tộc xâm phạm, vậy mà cũng là vì Diệp Hiên. Không thể nghi ngờ, tên Tinh Giáp yêu hoàng này chắc chắn cũng biết trên người Diệp Hiên có tồn tại chiếc la bàn kia, cũng biết la bàn có liên quan đến tiên cổ lệnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đỉnh Băng điện chủ lập tức âm trầm xuống. Trên hư không, Huyền Linh điện chủ cùng Tinh Giáp yêu hoàng, hai vị tồn tại cao cấp nhất đại diện cho nhân loại và yêu thú, xa xa đối mặt. Huyền Linh điện chủ trầm mặc một hồi, thong dong mở miệng, "Tinh Giáp yêu hoàng, ngươi đến đây là vì chiếc la bàn trong tay kiếm quân chủ phải không?" Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tinh Giáp yêu hoàng cùng Đỉnh Băng điện chủ đều đột nhiên biến đổi. Nàng vậy mà cũng biết. Tinh Giáp yêu hoàng nội tâm trầm xuống, nhưng trên mặt nổi lại là một bộ dáng vẻ bình thản ung dung, mở miệng nói, "La bàn, bản hoàng không rõ, bản hoàng chỉ muốn người tên kiếm quân chủ kia." "Được lắm, ta giao kiếm quân chủ cho ngươi, có điều những bảo vật trong càn khôn giới của kiếm quân chủ đối với việc diệt yêu của ta rất có tác dụng, càn khôn giới đó ta sẽ không cho ngươi." Huyền Linh điện chủ đạm mặt nói. "Vậy không được." Tinh Giáp yêu hoàng trực tiếp lắc đầu, không chỉ muốn người của hắn, càn khôn giới của hắn, bản hoàng cũng muốn. "Ha ha." Huyền Linh điện chủ cười, tiếng cười mang theo một tia trào phúng, "Tinh Giáp yêu hoàng, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Còn nói chỉ cần người của kiếm quân chủ, rõ ràng chính là muốn bảo vật trong tay kiếm quân chủ, hơn nữa tám phần chính là chiếc la bàn kia." Tinh Giáp yêu hoàng âm thầm nhíu mày, không mở miệng. "Ngươi không thừa nhận cũng không sao, bản tọa mặc dù bây giờ còn không rõ lắm tác dụng của chiếc la bàn kia, nhưng chẳng mấy chốc ta sẽ biết rõ." Huyền Linh điện chủ nói, lại quay đầu liếc nhìn Đỉnh Băng điện chủ trong phe nhân loại một cái, "Đỉnh Băng điện chủ, tác dụng của chiếc la bàn trong tay kiếm quân chủ, ngươi nên biết. Cái này ánh mắt đỉnh băng điện chủ lấp lóe, nhưng có chút chần chờ. Nói, Huyền Linh điện chủ lại quát lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không rõ, trước đó ở Huyết Nguyệt Bình Nguyên, vì chiếc la bàn kia, ngươi gần như đã muốn hạ sát thủ với kiếm quân chủ, may mắn bản tọa đến kịp thời, bằng không thì kiếm quân chủ e rằng đã chết trong tay ngươi rồi. Huyền Linh điện chủ hừ lạnh còn kèm theo một luồng uy áp bằng bạc, áp bức lên người đỉnh băng điện chủ, khiến thân hình đỉnh băng điện chủ cũng không khỏi run lên. Rất nhiều cường giả trong phe nhân loại cũng đều kinh ngạc nhìn về phía đỉnh băng điện chủ. Đỉnh băng điện chủ vì chiếc la bàn kia, vậy mà chuẩn bị hạ sát thủ với Diệp Hiên. Tinh giáp yêu hoàng lần này cả tộc xâm phạm, cũng là vì chiếc la bàn kia. Chiếc la bàn đó, rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có sức hấp dẫn lớn đến thế? Vì tất cả mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt đỉnh băng điện chủ phức tạp, biết bí mật liên quan đến chiếc la bàn kia không thể che giấu được nữa, dứt khoát liền trực tiếp nói, chiếc la bàn đó là do Kim Xà Thần Quân có được một cách tình cờ. Các ngươi cũng biết trận sinh tử chiến giữa Kim Xà Thần Quân và Kiếm Quân Chủ cách đây không lâu, là do ta dốc sức thúc đẩy, sở dĩ ta sẽ nguyện ý đứng ra thay Kim Xà, là bởi vì Kim Xà đã cung cấp cho ta một tin tức. Tin tức đó có liên quan đến Thiên Cổ Lệnh. Nói đến đây, đỉnh băng điện chủ ngừng lại, nhìn quanh ra xung quanh. Quả nhiên, một hòn đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, khi ba chữ Thiên Cổ Lệnh vừa ra khỏi miệng, đông đảo các vị điện chủ xung quanh hắn, ai nấy đều trợn to hai mắt. Thiên Cổ Lệnh. Ngay cả Huyền Linh điện chủ, khi nghe được ba chữ Thiên Cổ Lệnh, đồng tử cũng đột nhiên co lại. Đỉnh băng điện chủ đối với phản ứng của những điện chủ xung quanh không cảm thấy kỳ quái chút nào, dù sao trước đây khi hắn lần đầu nhận được tin tức từ Kim Xà Thần Quân, cũng có biểu cảm giống như những vị điện chủ này, mà đỉnh băng điện chủ lại nói tiếp, lúc đó Kim Xà chỉ cho ta một tin tức, mà ta cũng đã đồng ý thúc đẩy trận sinh tử chiến giữa hắn và kiếm quân chủ, thật không ngờ trên trận sinh tử chiến, tên Kim Xà Thần Quân này lại bị kiếm quân chủ chém giết. Vốn dĩ tên Kim Xà này chết thì cũng đã chết, nhưng trước khi chết, lại lần nữa truyền tin cho ta, nói trong càn khôn giới của hắn, có một chiếc la bàn đó là chí bảo liên quan đến Thiên Cổ Lệnh, muốn có được Thiên Cổ Lệnh, chiếc la bàn này cực kỳ quan trọng, cho nên những lời tiếp theo, đỉnh băng điện chủ không nói tiếp, nhưng các vị điện chủ xung quanh cũng đã nhao nhao hiểu rõ. Bọn họ cũng đều đã biết rõ, tại sao đỉnh băng điện chủ lại vì chiếc la bàn kia mà không tiếc muốn giết Diệp Hiên. Cũng biết rõ mục đích của những tên gian tế yêu tộc trước đó khi đối phó Diệp Hiên. Bây giờ tên tinh giáp yêu hoàng này cả tộc xâm phạm, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là vì chiếc la bàn này. Bọn họ không chút nghi ngờ. Chiếc la bàn liên quan đến Thiên Cổ Lệnh, tuyệt đối có tư cách khiến tinh giáp yêu hoàng điên cuồng. Tinh giáp yêu hoàng, bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Huyền Linh điện chủ nhìn sang tinh giáp yêu hoàng. Ừ, không sai, bản hoàng đích thực là đến vì chiếc la bàn đó, thì đã sao? Tinh giáp yêu hoàng lạnh giọng, chiếc la bàn đó vốn là của ta, 40 năm trước, là người của bản hoàng phát hiện ra tòa động phủ đó đầu tiên, tìm được chiếc la bàn này, kết quả lại bị một tên thần quân nhân loại đang lang bạt ở yêu thú cương vực nhìn thấy, tên thần quân nhân loại này dựa vào ưu ảnh chi đạo, cướp lấy chiếc la bàn đó, sau đó biến mất không còn tăm tích. 40 năm nay, bản hoàng đã hao hết tâm tư, muốn tìm ra tên thần quân nhân loại đã cướp đoạt chiếc la bàn này, ai ngờ được tên thần quân nhân loại này lại cẩn thận khiêm tốn, chưa bao giờ thể hiện ưu ảnh chi đạo mà hắn lĩnh ngộ ra trước mặt người khác. Nếu không phải vì trận sinh tử chiến giữa hắn và vị kiếm quân chủ kia, vào thời khắc sinh tử không thể không vận dụng ưu ảnh chi đạo, bản hoàng đến bây giờ cũng không biết chiếc la bàn này đang ở trong tay hắn. Giọng tinh giáp yêu hoàng vang trời, nghe vậy, rất nhiều cường giả trong phe nhân loại cũng nhao nhao hiểu rõ. Bọn họ trước đây vẫn luôn thắc mắc tại sao vị Kim Xà Thần Quân kia rõ ràng rất am hiểu ưu ảnh đạo, nhưng lại chưa từng thấy hắn thi triển trước mặt nhân loại, hóa ra là vì Kim Xà Thần Quân có mối lo ngại cực lớn, mối lo ngại này chính là vị tinh giáp yêu hoàng này. Huyền Linh điện chủ, chiếc la bàn đó, bản hoàng nhất định phải có được, ngươi chỉ cần giao tên kiếm quân chủ đó cho ta. Ta lập tức rời đi, nhưng nếu không giao vậy hôm nay, bản hoàng tất phải cùng nhân loại các ngươi đại chiến một trận. Tinh giáp yêu hoàng lạnh giọng, đừng nghi ngờ, chiếc la bàn đó đáng để ta liều mạng như vậy. Sắc mặt Huyền Linh điện chủ trầm xuống. Nàng biết, Tinh giáp yêu hoàng không phải nói đùa, chiếc la bàn kia xác thực đáng để hắn đánh cược tất cả để cướp đoạt. Tinh giáp yêu hoàng. Huyền Linh điện chủ trầm mặc một hồi sau, liền mở miệng lần nữa, tên kiếm quân chủ đó, ta tuyệt đối sẽ không giao hắn cho ngươi. Ồ. Gương mặt Tinh giáp yêu hoàng lạnh lẽo. Ngươi sẽ không giao, nhưng la bàn phải xem ý muốn của chính kiếm quân chủ, nếu hắn nguyện ý cho ngươi, nhân loại chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu không nguyện ý, vậy xin lỗi, hắn là Diệt Yêu Thần Quân của ta, Diệt Yêu chúng ta tự sẽ tìm cách bảo vệ hắn chu toàn. Còn về việc chính diện khai chiến, ngươi nếu dám chính diện khai chiến, có lẽ nhân loại chúng ta xác thực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng đám yêu thú các ngươi tại đây cũng sẽ không khá hơn. Quan trọng nhất là ngươi, Tinh Giáp yêu hoàng, nhất định phải chết. Còn có những yêu thú vương tại đây, cả gan dám ra tay với nhân loại cương vực của ta, ta Huyền Linh có thể đảm bảo các ngươi một cái đều không sống nổi. Chương 975 Giang Thiên Thành Đạo. Chương 975 Giang Thiên Thành Đạo. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ miệng Huyền Linh Điện chủ phát ra, vang vọng khắp thiên địa. Trong phút chốc, cả thiên địa cũng vì đó mà chấn động. Đặc biệt là trong đàn yêu thú mênh mông vô bờ, thậm chí còn xuất hiện một trận bạo động quy mô lớn. Ánh mắt của Tinh Giáp yêu hoàng lại đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Huyền Linh Điện chủ. Lời của Huyền Linh Điện chủ vô cùng uy hiếp, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn biết rõ sự đáng sợ của vị Huyền Linh Điện chủ trước mắt này, nếu Huyền Linh Điện chủ này thật sự nổi điên, quả thật có năng lực giết chết hắn. Huyền Linh Điện chủ, kia quân chủ kia chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, ngươi thật sự vì hắn mà đại chiến một trận với bản hoàng sao? Giọng của Tinh Giáp yêu hoàng trầm thấp. Thần sắc của Huyền Linh điện chủ kiên định, trong mắt cũng không có bất kỳ do dự nào, nhưng ở phía sau nàng, những cường giả của phe nhân loại lại phần lớn nhíu mày. Kiếm quân chủ kia, dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, vì một kẻ ngoại lai mà đại chiến với Tinh Giáp yêu hoàng này, không đáng. Huyền Linh điện chủ, lại muốn ra sức bảo vệ Diệp Hiên kia. Những cường giả nhân loại này phần lớn không ủng hộ việc vì một kẻ ngoại lai như Diệp Hiên mà đại chiến với tinh giáp yêu hoàng. Nhưng Huyền Linh Điện chủ lại kiên trì làm như vậy. Xem ra Huyền Linh Điện chủ đã quyết tâm, chúng ta khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể mong đợi Diệp Hiên kia thức thời một chút, đem la bàn kia giao cho tinh giáp yêu hoàng. La bàn kia đối với hắn không có tác dụng gì, hắn hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Dù sao đi nữa, tóm lại ta cũng không muốn vì một kẻ ngoại lai như Diệp Hiên này mà đi đại chiến một trận với tinh giáp yêu hoàng, cùng yêu hoàng khai chiến, tổn thất đó, diện yêu chúng ta căn bản không chịu được nổi. Các cường giả của phe nhân loại đều đang lặng lẽ nghị luận. Trên hư không, tinh giáp yêu hoàng cũng nhìn ra quyết tâm của Huyền Linh Điện chủ, lúc này cũng không nói nhiều nữa, rất tốt, đã như vậy, vậy thì để vị kiếm quân chủ kia ra đi. Kiếm quân chủ bây giờ đang bế quan, lại ở vào thời khắc quan trọng, ta đã truyền tin cho hắn, sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ đến đây trước tiên. Huyền Linh Điện chủ nói, ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn bản hoàng ở đây chờ hắn xuất quan? Sắc mặt của tinh giáp yêu hoàng hơi trầm xuống. Đúng vậy. Huyền Linh Điện chủ gật đầu. Trong con ngươi yêu dị của tinh giáp yêu hoàng, lóe lên một tia lệ mang, trong lòng cũng âm ỉ một cơn lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Tốt lắm, bản hoàng sẽ ở đây chờ hắn, nhưng kiên nhẫn của bản hoàng có hạn, nhiều nhất chỉ cho hắn một ngày thời gian. Trong vòng một ngày nếu hắn vẫn chưa xuất hiện, bản hoàng sẽ lập tức độc thủ, tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào nữa. Hừ. Tinh giáp yêu hoàng hừ lạnh một tiếng chưa nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Thiên địa rộng lớn trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại không ít cường giả trong phe nhân loại đang lặng lẽ nghị luận. Vị kiếm quân chủ kia mặt mũi thật lớn quá nhỉ, để toàn bộ cường giả diệt yêu chúng ta, còn có tinh giáp yêu hoàng này ở đây chờ hắn. Kiếm quân chủ kia đi đâu rồi? Thật sự đang bế quan sao? Nghe nói kiếm quân chủ kia cách đây không lâu đã đến tầng thứ 5 của Vấn Tâm Cung, đến bây giờ chắc vẫn còn ở đó nhỉ? Vấn Tâm Cung tầng thứ 5, đó không phải là chỉ có tồn tại cấp điện chủ mới có tư cách đi sao? Nghe nói là Huyền Linh Điện chủ tự mình hạ lệnh, cho phép hắn đến tầng thứ 5 của Vấn Tâm Cung một chuyến. Cho phép kiếm quân chủ đến tầng thứ 5 của Vấn Tâm Cung, bây giờ lại bảo vệ hắn như vậy, Huyền Linh Điện chủ này đối với vị kiếm quân chủ kia có phần quá thiên vị rồi nhỉ? Ai biết được. Nhưng Huyền Linh Điện chủ là trụ cột của toàn bộ tộc người chúng ta sở dĩ có thể sống sót đến hiện tại, lại chiếm giữ một thành cương vực của Yêu Linh Đại Lục, đều là nhờ có Huyền Linh Điện chủ, cho dù Huyền Linh Điện chủ có thiên vị một chút thì sao chứ? Trong khi nhân loại và đàn yêu thú do tinh giáp yêu hoàng dẫn đầu đang yên tĩnh đối đầu chờ đợi, tại cương vực nhân loại, thánh địa, tầng thứ 5 của Vấn Tâm Cung. Trước đoạn ngón tay đỏ tươi đó, Diệp Hiên ngồi xếp bằng, thông tin mênh mông từ đoạn ngón tay đó truyền ra, tràn vào trong đầu Diệp Hiên. Cuối cùng, luồng thông tin mênh mông này đã truyền xong. Bất diệt bí thuật, từ tầng thứ nhất dung cốt thiên đến tầng thứ 4 thần thể thiên, đã được chuyển thừa hoàn chỉnh cho Diệp Hiên. Đến lúc này, Diệp Hiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Bất diệt bí thuật, thật là một bất diệt bí thuật khủng khiếp. Nội tâm của Diệp Hiên rung động, rất lâu khó mà bình tĩnh lại. Thật sự là bất diệt bí thuật này quá mạnh mẽ. Môn bí thuật này hoàn toàn nhắm vào phương diện nhục thân, giống như dung cốt pháp môn lưu truyền trong tộc người của Yêu Linh Đại Lục, chính là đến từ dung cốt thiên của bất diệt bí thuật này. Mà bất diệt bí thuật, dung cốt thiên chỉ là nhập môn, chỉ là cơ sở, phía sau ngưng huyết thiên, ngự giáp thiên, thần thể thiên mới thật sự là cường hành. Phải biết rằng, 12 tầng dung cốt thiên đó, trên toàn bộ Yêu Linh Đại Lục đều không có ai luyện thành qua, người cao nhất chính là cường giả đệ nhất của Diệt Yêu, Huyền Linh Điện chủ, cũng chỉ luyện thành tầng thứ 11 mà thôi. Dung cốt thiên đã gian khổ như vậy, mấy thiên phía sau chẳng phải là môn bí thuật này đã sớm vượt ra khỏi phạm chủ của thiên cổ giới, cũng không biết sau này ta có cơ hội đi tu luyện mấy thiên pháp môn phía sau không. Diệp Hiên thầm nghĩ, hắn bây giờ chỉ mới luyện thành tầng thứ 10 của dung cốt thiên, cách tầng thứ 11, tầng thứ 12 vẫn còn một khoảng cách nhất định, muốn tu luyện ngưng huyết thiên phía sau căn bản là hy vọng xa vời. Lúc Diệp Hiên đang chìm vào suy tư, trên ngón tay bị cắt đứt, giọng nói mang theo vài phần bá khí lại vang lên lần nữa, nhóc con, nhục thể của ngươi không tệ, ta cho ngươi thêm một đạo dẫn độ thần lôi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tu luyện bất diệt pháp môn đến ngưng huyết tiền, như vậy ngươi mới có cơ hội đến thế giới của ta. Tiếng nói vừa dứt, từ trong ngón tay bị cắt đứt này, lại đột ngột có một đạo huyết sắc lôi đỉnh trực tiếp lao về phía Diệp Hiên. Tốc độ của huyết sắc lôi đỉnh quá nhanh, Diệp Hiên căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh, chỉ trong phút chốc, huyết sắc lôi đỉnh đã đánh vào người Diệp Hiên. Diệp Hiên chỉ cảm thấy cả người tê dần, mà huyết sắc lôi đỉnh đó sau khi chạm vào da thịt của hắn, lại lập tức tản ra, thông qua lỗ chân lông trên người hắn, tiến vào trong cơ thể hắn. Ong ong thân hình của Diệp Hiên cũng bắt đầu chậm rãi rung động, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất thoải mái. Đồng thời Diệp Hiên cũng nhận ra nhục thân của mình, dưới tác dụng của huyết sắc lôi đỉnh, lại bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người. Da của hắn, cơ bắp, máu tươi, xương cốt thậm chí đến từng cơ quan trong cơ thể, dưới sự thúc đẩy của huyết sắc lôi đỉnh, đều trực tiếp bắt đầu tăng lên. Ta đây là? Diệp Hiên hoàn toàn choáng váng. Hắn quả thật bị dọa, bởi vì tốc độ tăng lên của nhục thân hắn bây giờ, quả thật quá kinh khủng. Vốn dĩ vì quan hệ của Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, nhục thể của hắn vẫn luôn tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên này rất chậm chạp, nhưng bây giờ, dưới tác dụng của huyết sắc lôi đỉnh, tốc độ tăng lên này lại lập tức nhanh hơn vô số lần. Chương 976, nhu đồ tiếp dẫn chương 976, nhu đồ tiếp dẫn sự tăng tiến kinh khủng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhục thân của Diệp Hiên đã mạnh lên không chỉ một bậc so với trước. Cuối cùng, quá trình tăng tiến này dừng lại. Khi nó hoàn toàn đình chỉ, thể xác của hắn dường như đã triệt để bão hòa, đạt đến một loại cực hạn, không còn khả năng tăng lên dù chỉ một chút. Cực hạn này trừ phi có thể đột phá về cảnh giới, nếu không ở thánh cảnh, tức giai đoạn vấn đỉnh tôn giả này, nhục thân của hắn đừng hỏng tiến thêm dù chỉ một tơ một hào. Nhục thân cực hạn. Diệp Hiên siết chặt tay phải, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nhục thân mình lúc này. Nhưng ngay khi nhục thân của hắn thực sự đạt đến cực hạn, cũng chính là cực hạn của vấn đỉnh tôn giả, dị biến đột ngột xảy ra.
Cái gì?
Sắc mặt Diệp Hiên bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt hắn tràn ngập kinh hãi nhìn về phía hai cánh tay của mình. Ở đó vốn có 8 đạo ấn ký thế giới bản nguyên và 8 đạo ấn ký sát lục bản nguyên, nhưng bây giờ chỉ thấy một luồng thế giới bản nguyên và sát lục bản nguyên đang lần lượt hội tụ về phía hai cánh tay hắn. Cảnh tượng này Diệp Hiên quá quen thuộc. Bản nguyên ấn ký là đạo bản nguyên ấn ký thứ 9. Cuối cùng cũng sắp thành rồi sao? Trong mắt Diệp Hiên lóe lên tình quang nồng đậm. Sự cảm nộ của hắn đối với căn nguyên đã sớm đạt đến một trình độ cực cao, thậm chí đã lĩnh ngộ ra cả sát lục chi đạo, nhưng bản nguyên ấn ký vẫn luôn chỉ có 8 đạo, cảnh giới của hắn cũng luôn dừng lại ở thánh cảnh, vẫn định tuân giả, điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao ta mãi không thể đột phá, thì ra là vì nhục thân của ta chưa từng được nâng lên đến cực hạn. Diệp Hiên thầm nghĩ. Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, ở giai đoạn thánh cảnh, vấn đỉnh tuân giả, điểm khác biệt nhất so với võ giả bình thường chính là nhục thân. Nhục thân cường hành kinh khủng, lại vẫn luôn không ngừng tăng tiến. Lý do hắn không thể đột phá, cũng là vì nhục thân của hắn chưa từng được nâng lên đến cực hạn. Mà bây giờ, dưới tác dụng của thần lôi dẫn độ từ huyết sắc lôi đỉnh, nhục thân của hắn cuối cùng đã phát triển đến cực hạn của giai đoạn này, cảnh giới của hắn một cách tự nhiên cũng liền đột phá. Trên hai cánh tay của Diệp Hiên, bất kể là ấn ký thế giới bản nguyên hay ấn ký sát lục bản nguyên, bây giờ đều đã ngưng kết thành đạo bản nguyên ấn ký thứ 9. 9 đạo bản nguyên ấn ký. Hai loại bản nguyên đều có 9 đạo bản nguyên ấn ký. 9 đạo ấn ký đã đủ, tiếp theo chính là đột phá. Diệp Hiên mặt lộ vẻ mừng như điên, vào khoảnh khắc 9 đạo bản nguyên ấn ký ngưng kết thành hình, hắn đã cảm ứng được trong cơ thể mình, tầng bình cảnh đã giam hãm bấy lâu nay, xuất hiện một tia lỏng lẻo. Thời cơ đột phá mà hắn đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng đã đến. Âm ầm, Diệp Hiên liền lập tức bắt đầu đột phá. Mà cuộc đột phá như vậy, cũng không gặp phải trở ngại nào. Diệp Hiên chỉ đơn giản xung kích một lần, tầng bình cảnh đã lỏng lẻo trong cơ thể hắn liền trực tiếp vỡ tan, linh lực mênh mông chạy xuôi qua, một luồng khí tức kinh khủng chấn nhiếp vũ trụ từ trên người Diệp Hiên bỗng nhiên dâng lên. Luồng khí tức kinh khủng này xông thẳng lên 9 tầng mây. Đồng thời sau lưng Diệp Hiên, hư ảnh kiếm hồn màu vàng nguy nga cao lớn kia cũng bỗng nhiên bay lên, và theo khoảnh khắc Diệp Hiên đột phá, thể tích của hư ảnh kiếm hồn màu vàng này cũng lại một lần nữa tăng gọn. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Trên thánh địa vốn là trời quang vạn dặm, nhưng vì đại quân của Tinh Giáp Yêu Hoàng kéo đến, rất nhiều cường giả của thánh địa đều đã đến Bắc Doanh, khiến nơi đây trở nên vắng vẻ. Nhưng vào lúc này, từ nơi sâu nhất của địa tâm cùng, luồng khí tức kinh khủng kia, giống như một con hung thú diệt thế đã yên lặng ước vạn năm đột ngột tỉnh lại, xông thẳng lên trời. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung chuyển. Bầu trời bốn quang đãng lập tức nổi gió mây, từng luồng phong bạo đáng sợ ngưng kết trên hư không. Sau đó liền nhìn thấy một hư ảnh màu vàng nguy nga cao lớn cũng từ lòng đất trồi lên, xuất hiện giữa trời đất, một luồng kiếm ý vô thượng bệ nghệ thiên hạ, kèm theo luồng khí tức kinh khủng chấn nhiếp vũ trụ, vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Luồng kiếm ý và khí tức này đều quá mạnh mẽ. Trong thánh địa, những thần tướng còn ở lại, khi cảm nhận được luồng khí tức này, ai nấy đều kinh hãi ngẩng đầu. Bắc Doanh, rất nhiều cường giả nhân loại cùng với đàn yêu thú mênh mông vô bờ vẫn đang chống cự. Tinh Giáp Yêu Hoàng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay bị ghế. Huyền Linh Điện Chủ, thời gian một ngày sắp hết rồi đấy. Tinh Giáp Yêu Hoàng trầm giọng nói. Huyền Linh Điện Chủ chỉ liếc Tinh Giáp Yêu Hoàng một cái, chứ không mở miệng nói thêm nửa lời. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng kiếm ý và khí tức kinh khủng bộc phát ra từ nơi rất xa kia.
Cái gì?
Tại chỗ rất nhiều cường giả, bất kể là nhân loại hay là những yêu thú kia, vào thời khắc này đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ nhận ra được, luồng kiếm ý này và khí tức kinh khủng kia cách bọn họ một khoảng cách vô cùng xa xôi. Vậy mà cách xa như vậy, bọn họ lại đều cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Kiếm ý này và cả luồng khí tức này, rốt cuộc là gì? Kiếm ý và khí tức này là từ thánh địa truyền đến. Một tiếng hô kinh ngạc đống nhiên vang lên từ trong trận doanh nhân loại.
Cái gì?
Lúc này cả trận doanh nhân loại đều xôn xao. Từ thánh địa đến Bắc Doanh này, khoảng cách xa đến đường nào? Một luồng kiếm ý và khí tức bộc phát ở thánh địa, bọn họ thân ở Bắc Doanh lại có thể cảm ứng được.
Đùa cái gì vậy?
Cái này, đây là... Các vị điện chủ nhân loại cũng đều ngây người. Bọn họ đều nhận được tin nhắn, là do những thần tướng ở lại thánh địa truyền đến. Tin nhắn đã nói rất rõ ràng, thánh địa xảy ra biến cố, mà luồng kiếm ý và khí tức này chính là ở thánh địa, bộc phát ra từ dưới đáy địa tâm cung. Ngay cả Tinh Giáp Yêu Hoàng vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, vào thời khắc này cũng không nhịn được mà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thánh địa trong cương vực nhân loại. Hắn tuy không rõ ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên một dự cảm không lành. Động tĩnh này là từ dưới đáy địa tâm cung của thánh địa sinh ra, mà bây giờ còn ở trong địa tâm cung và có thể tạo ra động tĩnh như vậy, cũng chỉ có một người. Thần sắc Huyền Linh Điện Chủ cũng có chút trịnh trọng, nhìn về phía thánh địa, Diệp Hiên. Thánh địa rung chuyển, kinh động cả cương vực nhân loại, thậm chí ngay cả trong cương vực yêu thú, vô số yêu thú cũng đều đã bị kinh động. Bây giờ, tại nơi sâu nhất của cương vực yêu thú, trong một sơn cốc yên tĩnh, tòa sơn cốc này không có bất kỳ yêu thú nào tồn tại, chỉ có một tòa lâu đài màu đen cực lớn. Trong một gian cung điện lờ mờ bên trong tòa lâu đài màu đen này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám vào thời khắc này đột nhiên ngẩng đầu lên, xông thẳng lên 9 tầng mây. Tiểu gia hỏa này nhanh như vậy đã đạt đến bước này, so với dự đoán của ta, ngược lại còn nhanh hơn không ít nhỉ? Áo bào xám trung niên cười nhạt. Nếu đã đạt đến bước này, vậy ta cũng đến lúc hiện thân gặp hắn một lần rồi. Chương 977, mộng giới sụp đổ. Chương 977, mộng giới sụp đổ đồ đệ. Trung niên áo xám hướng ngoài điện hô một tiếng. Lúc này, tại một nơi khác trong tòa thành xa xôi, một bóng người đang khổ tu nghe được tiếng gọi, liền lập tức hóa thành lưu quang lao đến, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt trung niên áo xám này. Đây là một nam tử trẻ tuổi gánh trên lưng huyết sắc chiến đao, trên mặt mang một tia lãnh đạo. "Sư tôn." Nam tử trẻ tuổi cung kính bạt phần. "Ngươi đi một chuyến, đem tiểu gia hỏa kia đón về đi." Trung niên áo xám phân phó nói. "Vâng." Nam tử trẻ tuổi đáp lời, trong mắt có vẻ vui mừng. Rất nhanh, nam tử trẻ tuổi này liền lên đường, đồng thời khởi hành cùng hắn, còn có chừng mười mấy con quái vật khổng lồ. Những quái vật khổng lồ này, rõ ràng là từng con cốt long có thể tích khổng lồ. Cương vực nhân loại, thánh địa, tầng thứ 5 tâm cung. Lúc này Diệp Hiên, trạng thái tốt chưa từng có. Khi tầng bình cảnh kia trong cơ thể hắn đột phá, thân thể của hắn, từ làn da, cơ bắp bên ngoài, đến máu tươi, xương cốt, khí quan bên trong, thậm chí mỗi một tế bào, đều bắt đầu lột xác. Sự lột xác này, là lột xác về chất, giống như phá kén thành bướm. Phía sau hắn, hư ảnh kiếm hồn màu vàng kim cực lớn kia, cũng điên cuồng tăng vọt, vốn chỉ cao 24 trượng, nhưng giờ khắc này lại tăng vọt đến 33 trượng. Sau khi tăng vọt đến độ cao như vậy, hư ảnh kiếm hồn màu vàng này dường như cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào tăng lên thêm mảy may nữa. Cảm giác này, thật quá mỹ diệu. Diệp Hiên khẽ nhắm mắt, trên mặt mang nụ cười, cảm nhận sự lột xác của thân thể chính mình. Qua rất lâu, sự lột xác như vậy mới hoàn toàn kết thúc. Sự lột xác vừa kết thúc, cố khí tức kinh khủng trên người hắn lúc này mới từ từ lắng xuống, hư ảnh kiếm hồn màu vàng cao 33 trượng kia cũng từ từ biến thành hư vô. Thiên địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trên mặt đất trống của tầng thứ 5 tầng cung, tại phía trước đoạn chỉ kia, Diệp Hiên đang xếp bằng ở đó, đôi mắt đống nhiên mở ra, vào khoảnh khắc hắn mở mắt, một đạo lệ mang đã hóa thành thực chất đống nhiên bùng lên. Xông thẳng cửu tiêu, đến rồi. Cuối cùng, cũng đột phá. Đấy lòng Diệp Hiên mang theo cuồng hỉ, mang theo sự kích động chưa từng có. Hắn đã dừng lại ở thánh cảnh, vấn đỉnh tôn giả, thật sự quá lâu quá lâu. Sớm đã ở Nam Dương đại lục, hắn đã đạt đến thánh cảnh, sau đó hắn xông pha ở Thần Châu đại lục lâu như vậy, lại xông pha ở Yêu Linh đại lục này, thực lực mặc dù không ngừng tăng lên, đã có thể sánh ngang với đỉnh tiêm quân chủ, nhưng cảnh giới lại vẫn luôn chỉ là thánh cảnh. Cảnh giới chân thực, trên lệch với thực lực thực sự quá lớn, đừng nói người khác, ngay cả chính mình Diệp Hiên cũng cảm thấy quá dị. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã đột phá. Đột phá thánh cảnh, đạt đến cấp độ Tiêu Vân cảnh, mà hắn ngưng tụ chín đạo bản nguyên ấn ký, vừa đột phá thì bản nguyên ấn ký lộ sắc thành Tiêu Vân, tự nhiên chính là cường giả cửu tiêu. Mà hắn tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, từng bước đi thiên. Tiêu Vân cảnh này tương ứng với sông thẳng cửu tiêu, cũng không hề bình thường. Diệp Hiên rất nhanh liền biết được chỗ bất thường của sông thẳng cửu tiêu. Hoàn mỹ, là hoàn mỹ. Diệp Hiên trừng mắt. Hắn phát giác, cái sông thẳng cửu tiêu này khác với mấy cảnh giới trước đây của hắn. Có thể nói, cấp độ sông thẳng cửu tiêu này là đem những điểm khác biệt của mấy đại cảnh giới trước đó của hắn kết hợp lại với nhau, sau đó thể hiện ra ở mức độ tối đa. Võ đạo một đường, linh đạo thất trọng, linh lực hóa hải, tiên thiên kim đan, âm dương hư cảnh, phàm nhập thánh. Mà Đại Thiên Tạo Hóa Quyết hắn tu luyện là thần đạo cửu trọng thiên, khuyết trương cực hạn linh hải, trúc vô thượng kim đan, trảm âm phá dương, vấn đỉnh tôn giả. Trong đó thần đạo cửu trọng thiên ban cho hắn là căn cơ võ đạo mạnh mẽ hơn võ giả bình thường. Khuyết trương cực hạn linh hải ban cho hắn là linh lực mênh mông hơn võ giả bình thường. Trúc vô thượng kim đan khiến linh lực bùng nổ mạnh hơn nhiều so với võ giả cung cấp. Trảm âm phá dương lại là làm hắn có được sát lục phân thân của chính mình. Còn về vấn đỉnh tôn giả, ban cho hắn chính là nhục thân cường hãn. Mỗi một giai đoạn đều có năng lực cường hoành hơn võ giả bình thường. Mà bây giờ cái sông thẳng cửu tiêu này liền đem những năng lực đặc biệt cường hoành này tập trung lại là một, hơn nữa còn thể hiện ra một cách hoàn mỹ. Căn cơ võ đạo, mức độ mênh mông của linh lực, uy năng bùng nổ của linh lực, nhục thân của hắn đều trở nên hoàn mỹ. Còn về phân thân kia, chỉ thấy Diệp Hiên khẽ động ý niệm, sát lục phân thân lập tức liền xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng bây giờ Diệp Hiên đã phát hiện, khi hắn đột phá đến sông thẳng cửu tiêu, sát lục phân thân này cũng đã xảy ra biến hóa, không còn thuộc về phân thân nữa, mà tương đương với một bản tôn khác. Hai cái bản tôn không can thiệp vào chuyện của nhau, có thể hoàn mỹ tụ hợp cùng một chỗ, cũng có thể hoàn toàn tách ra, đi làm chuyện của chính mình, quan trọng nhất là hai đại bản tôn này tâm huyết tương liên, bất kể bản tôn nào trong đó gặp nguy hiểm bỏ mình, bản tôn còn lại cũng có thể một lần nữa ngưng tụ hắn ra. Phân thân cũng trở nên hoàn mỹ, thậm chí cả kiếm hồn của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau khi xông thẳng cửu tiêu, tuy không còn ban cho ta những năng lực khác biệt, nhưng chỉ riêng sự hoàn mỹ của ta bây giờ lại có tác dụng lớn hơn những năng lực đặc biệt kia. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, niềm vui trong lòng căn bản không thể kìm nén. Mà lúc này, bên trong đoạn chỉ kia, giọng nói mang theo vài phần bá khí lại một lần nữa vang lên, "Tiểu Hoa Nhi, ta, Hồng Thần, hãy nhớ kỹ tên của ta, sau này đến thế giới của ta, có thể tới tìm ta." Giọng nói bá khí này nói đến cuối cùng, lại dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng lại hoàn toàn tan biến. "Hồng Thần." Diệp Hiên âm thầm nhớ kỹ cái tên này, đồng thời cũng không quên cảm kích nói, "Đa tạ tiền bối ân huệ hôm nay, nếu sau này thật có cơ hội gặp được tiền bối, vạn bối nhất định báo đáp." Nhưng bên trong đoạn chỉ kia, lại không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Diệp Hiên nhẹ thở ra một hơi, bình ổn tâm tình của chính mình vào lúc này, sau đó lại từ từ đứng dậy. Chuyến đi đến tầng thứ 5 tâm cung này, đối với ta mà nói, chính là một hồi đại tạo hóa, thu hoạch của ta quá lớn. Diệp Hiên cười nhạt. Hắn đầu tiên là nhận được truyền thừa bất diệt bí thuật, sau đó dưới tác dụng của dẫn độ thần lôi kia, nhục thân được nâng lên đến cực hạn, nhất cử đột phá, xông thẳng cửu tiêu. Đây đích thực là một hồi đại tạo hóa. Nếu không có trận tạo hóa này, hắn muốn đột phá, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Thu hoạch lớn như vậy, ta cũng đã thỏa mãn, nên rời đi thôi. Diệp Hiên đối với tầng thứ 5 tâm cung này cũng không có quá nhiều lưu luyến, trực tiếp đi ra ngoài địa tâm cung. Sau khi đi ra khỏi tâm cung, Diệp Hiên lại liên tiếp lấy ra mấy viên lệnh phù. Chuyện gì xảy ra, sao nhiều người như vậy gửi tin cho ta? Diệp Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta ở tại tầng thứ 5 tâm cung này vẹn vẹn chỉ 1-2 ngày, không đến mức nhiều người như vậy tìm ta chứ? Diệp Hiên cau mày, lúc này lại bắt đầu kiểm tra từng đạo lệnh phù. Chương 978, tranh đoạt chiến kim liên. Chương 978, tranh đoạt chiến kim liên. Người gửi tin cho hắn có rất nhiều, có Thanh Hỏa, có Phong Tiêu Thần Quân, Đạo Phong Thần Quân có quan hệ không tệ với hắn, cũng có Thanh Nguyệt Điện Chủ. Thậm chí còn có tin nhắn từ Huyền Linh Điện Chủ, mà tin nhắn của Huyền Linh Điện Chủ là nhiều nhất. Sau khi xem xong những tin nhắn này, Diệp Hiên liền hiểu ra. Một trong tam đại yêu hoàng, Tinh Giáp yêu hoàng, dẫn theo đại quân yêu thú đến đây, mục đích là vì chiếc la bàn trong tay ta. Diệp Hiên cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn biết giá trị của chiếc la bàn đó phi thường, nhưng cũng không ngờ lại chân quý đến mức độ như vậy, ngay cả một trong tam đại yêu hoàng, Tinh Giáp yêu hoàng, cũng cùng nhiệt với chiếc la bàn này đến thế, thậm chí có thể vì nó mà không tiếc khai chiến với toàn bộ tộc người. Tinh Giáp yêu hoàng đó, còn có rất nhiều cường giả của phe nhân loại, đều đang chờ câu trả lời chắc chắn của ta. Chậc chậc, mặt mũi của ta thật là lừa đó. Diệp Hiên sững sờ, cười cười, sau đó liền trực tiếp khởi hành đi về phía Bắc Doanh. Bắc Doanh, cuộc đối đầu giữa nhân loại và đám yêu thú vẫn đang ở thế dương cùng mặt kiếm. Lúc này, phía chân trời xa xôi, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Một thân áo bào đen, gánh vác trường kiếm, Diệp Hiên chậm rãi dạo bước đến, bước chân của hắn rất chậm, nhưng mỗi một bước ra, lại dễ dàng lướt qua khoảng cách mười mấy trượng, rõ ràng vừa mới còn ở cuối chân trời, chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến rồi sao? Rất nhiều cường giả của phe nhân loại đều rối rít nhìn về phía Diệp Hiên. Cái nhìn này, không ít người thần sắc cũng khẽ động, đặc biệt là đám điện chủ kia, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời khắc này Diệp Hiên, cho bọn họ cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước đây, giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Tiểu tử kia đỉnh băng điện chủ nhìn Diệp Hiên, trong mắt lại tràn ngập một tầng sát ý nhàn nhạt. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Diệp Hiên trên mặt mang nụ cười tự tin, thân hình khẽ động, đã xuất hiện bên cạnh Huyền Linh điện chủ. Huyền Linh điện chủ. Diệp Hiên mở miệng, mang theo một tia khiêm tốn. Huyền Linh điện chủ liếc Diệp Hiên một cái, đồng tử hơi co lại, đột phá rồi. Vâng. Diệp Hiên gật đầu. Hắn vừa đột phá, khí tức linh lực trên người tự nhiên sinh ra thay đổi, Huyền Linh điện chủ tự nhiên nhìn ra được. Biến cố vừa rồi của thánh địa là do ngươi gây ra? Huyền Linh điện chủ lại hỏi. Vâng. Diệp Hiên lần nữa gật đầu. Không tệ. Huyền Linh điện chủ khen ngợi một câu, sau đó nói, tình hình nơi này bản tọa đã gửi tin nói rõ với ngươi, nên xử lý thế nào thì chính ngươi xem xét, bản tọa phải nhắc nhở ngươi là, chiếc la bàn đó giá trị xác thực lớn, ngươi nếu bằng lòng, có thể đổi chiếc la bàn này cho Tinh Giáp yêu hoàng, nhưng ngươi nếu không bằng lòng thì cũng không có ai có thể cưỡng ép ngươi. Vạn bối biết rõ, đa tạ Huyền Linh điện chủ. Diệp Hiên liền nói tạ. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Diệp Hiên mới đưa mắt nhìn về phía Tinh Giáp yêu hoàng trên ngai vàng. Tinh Giáp yêu hoàng. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Tinh Giáp yêu hoàng trước mắt. Là một trong tam đại yêu hoàng của tộc yêu thú, Tinh Giáp yêu hoàng này ngoại trừ hai chiếc sừng thú hai bên trán, những nơi khác lại giống hệt như con người. Ngươi chính là vị kiếm quân chủ đó. Tinh Giáp yêu hoàng đặt tay lên tay vị đế, mang theo một tia uy nghiêm nhìn về phía Diệp Hiên, giọng nói hùng hậu, chiếc la bàn mà Kim Xà Thần Quân lấy được từ bản hoàng, bây giờ có trong tay ngươi không? Trong tay ta. Diệp Hiên gật đầu, đồng thời vung tay lên lấy ra chiếc la bàn đó. Chiếc la bàn màu vàng đất lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lổ, nhìn qua bình thường, không có chút nào thần kỳ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc la bàn này, bất kể là Tinh Giáp yêu hoàng hay là đỉnh băng điện chủ của phe nhân loại đều lộ ra vẻ cùng nhiệt. Chiếc la bàn này, bản thân nó thực sự không phải là bảo vật gì, nhưng nó lại là một tín vật cực kỳ quan trọng, chỉ có bằng vào chiếc la bàn này, bọn họ mới có cơ hội nhận được thiên cổ lệnh đó. Giao la bàn cho ta, bản hoàng đảm bảo sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi, cương vực của nhân loại các ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Tinh Giáp yêu hoàng cùng nhiệt nói. Ta nếu không cho thì sao? Diệp Hiên tùy ý nói. Không cho. Vậy ngươi chắc chắn phải chết, cương vực của nhân loại các ngươi cũng sẽ sinh linh đồ thán, bản hoàng hy vọng ngươi không nên đưa ra quyết định ngu xuẩn này. Tinh Giáp yêu hoàng giọng nói trầm thấp. Những cường giả của phe nhân loại sắc mặt nhau nhau nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên đều hy vọng Diệp Hiên có thể lùi một bước, giao la bàn cho Tinh Giáp yêu hoàng, như thế mới có thể tránh được một trận đại chiến. Tinh Giáp yêu hoàng, chiếc la bàn này ta có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Hiên mở miệng nói. Có điều kiện gì cứ việc nói, phàm là bản hoàng có thể làm được, bản hoàng tuyệt sẽ không từ chối. Tinh Giáp yêu hoàng nói. Vì chiếc la bàn đó hắn có thể liều lĩnh, chỉ cần có thể nhận được la bàn, hứa hẹn một hai điều kiện không đáng kể chút nào. Tinh Giáp yêu hoàng vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ yêu cầu hắn bảo vật, yêu đan các thứ, nhưng Diệp Hiên lại ung dung mở miệng, cùng ta một trận chiến đi, thắng ta, chiếc la bàn này tự nhiên là của ngươi. Lời này vừa ra, toàn bộ trời đất lại bỗng yên tĩnh trở lại. Mọi người ở đây bao gồm cả những người phải tuân thủ môn, nghe được lời của Diệp Hiên, toàn bộ đều ngẩn ra. Những điện chủ trong phe nhân loại, những thần quân đó còn có vạn thiên thần tướng, đều triệt để ngây người. Tinh Giáp yêu hoàng cũng kinh ngạc vì điều đó. Ngay cả Huyền Linh điện chủ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ đưa ra điều kiện gì, kết quả lại là muốn đánh nhau trực diện với Tinh Giáp yêu hoàng. Tinh Giáp yêu hoàng, một trong tam đại yêu hoàng của tộc yêu thú, thực lực mạnh mẽ, còn xa trên cả những yêu thú vương đó, trong 33 vị điện chủ của phe nhân loại, cũng chỉ có Huyền Linh điện chủ là có thể chống lại Tinh Giáp yêu hoàng, bằng vào một chút thủ đoạn đặc thù, còn có thể khiến Tinh Giáp yêu hoàng phải kiêng dè. Nhưng trừ Huyền Linh điện chủ ra, những điện chủ còn lại, đối mặt với Tinh Giáp yêu hoàng đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Giống như đỉnh băng điện chủ đó, trong các điện chủ, thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nhưng rất rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tinh Giáp Yêu Hoàng. Ngay cả Đông Đảo Điện Chủ cũng vô cùng sợ hãi Tinh Giáp Yêu Hoàng, bây giờ Diệp Hiên lại tuyên bố muốn đánh nhau trực diện với Tinh Giáp Yêu Hoàng này. Hắn điên rồi sao? Cùng Tinh Giáp Yêu Hoàng một trận chiến, hắn cũng nghĩ ra được. Quả thực là không biết lượng sức. Những điện chủ đó đều kinh ngạc hô lên. Bọn họ cũng đều nhìn ra Diệp Hiên đã đột phá, từ thánh cảnh đột phá đạt đến tiêu vân cảnh, thực lực so với trước đó chắc chắn phải tăng lên không ít, nhưng thì sao chứ? Hắn lợi hại hơn nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể sánh ngang với những điện chủ trình độ bình thường như bọn họ thôi. Tiêu vân cảnh, có thể sánh ngang với điện chủ, đã có thể nói là quái vật, Diệp Hiên chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên đến mức đi chống lại cả Tinh Giáp Yêu Hoàng mà ngay cả những điện chủ như bọn họ cũng vô cùng sợ hãi. Điều đó căn bản không thực tế. Cũng không trách những điện chủ này lại suy nghĩ như vậy, trong tình huống bình thường, một tiêu vân cảnh muốn chống lại một cường giả đỉnh cao như Tinh Giáp Yêu Hoàng thực sự không thực tế, nhưng đây là tình huống bình thường, mà Diệp Hiên tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, vốn là nghịch tu a. Chương 979, cướp đoạt kim liên. Chương 979, cướp đoạt kim liên. Ta đột phá đạt đến cửu tiêu, thực lực so với trước đó có sự tăng lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng cụ thể tăng lên đến mức nào, ta cũng không cách nào xác định. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, hắn chỉ cảm thấy chính mình bây giờ thực lực rất mạnh, so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn cũng không cách nào xác định. Bởi vậy, điều hắn cần nhất chính là một đối thủ có thực lực cường đại để đánh một trận, để hắn đánh giá được thực lực của chính mình. Những điện chủ nhân loại bình thường hay yêu thú bước kia, hắn cũng không có hứng thú. Mà vị Tinh Giáp Yêu Hoàng trước mắt này, ngược lại vừa bạn có tư cách làm đối thủ của hắn, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kiếm quân chủ, Tinh Giáp Yêu Hoàng mở miệng, ngươi vừa mới nói muốn cùng bản hoàng một trận chiến, bản hoàng thắng, ngươi liền đem cái la bàn kia cho ta. Đúng. Diệp Hiên gật đầu một cái. Ha ha. Tinh Giáp Yêu Hoàng cười, cười một cách tùy ý, đồng thời trong mắt còn mang theo chút lửa giận. Hừ, nhân loại bây giờ ngược lại càng ngày càng cuồng vọng, chỉ là một tiêu vân cảnh mà cũng muốn giao thủ với bản hoàng. Rất tốt, ngươi đã muốn cùng bản hoàng một trận chiến, vậy bản hoàng liền thành toàn cho ngươi. Kiếm quân chủ, ngươi ra tay đi, đừng nói bản hoàng khi dễ ngươi, bản hoàng liền đứng ở nơi này, trước hết để ngươi ba kiếm. Tinh Giáp Yêu Hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng giữa hư không, quan sát Diệp Hiên, mang một bộ thái độ bề trên. Trong thâm tâm, Tinh Giáp Yêu Hoàng cũng không hề xem Diệp Hiên ra gì. Cũng đúng, đường đường là Tinh Giáp Yêu Hoàng, ngay cả những điện chủ của phe nhân loại, cho dù là cường giả cấp bậc đỉnh băng điện chủ, hắn cũng không để trong lòng, há lại quan tâm một Diệp Hiên chỉ ở cấp độ tiêu vân cảnh. Nhường ta ba kiếm. Diệp Hiên nghe vậy, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Đã như vậy, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Diệp Hiên tràn đầy thiện ý nhắc nhở một câu, Lục Tâm Kiếm sau lưng lại xuất hiện trong tay của hắn. Theo một cỗ lực đạo bàng bạc cuộn trào lên, Lục Tâm Kiếm cũng hưng phấn bắt đầu hơi hơi rung động. Lục Tâm Kiếm, uy năng kinh người, trước khi đột phá, Diệp Hiên vẫn luôn không cách nào phát huy hoàn toàn uy năng của Lục Tâm Kiếm, nhưng bây giờ, theo Diệp Hiên đột phá đến cửu tiêu, uy năng của Lục Tâm Kiếm hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra. Diệp Hiên một tay cầm kiếm, trên thân một cỗ sát lục chi ý nhàn nhạt bao phủ ra, trong mắt của hắn cũng trở nên sắc bén. Tinh Giáp Yêu Hoàng, một trong tam hoàng của tộc yêu thú, liên dung ngươi, để kiểm nghiệm xem thực lực bây giờ của ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, sau đó liền chậm rãi huy động trường kiếm trong tay. Khoảnh khắc trường kiếm huy động, sau lưng hắn một tôn kiếm hồn hư ảnh màu vàng kim cao chừng 33 trượng, đặt đến cực hạn, đống nhiên bung lên. Hư ảnh kiếm hồn màu vàng này tỏa ra kiếm ý vô thượng, theo động tác của Diệp Hiên, hư ảnh kiếm hồn màu vàng cũng chậm rãi huy động trường kiếm màu vàng nóng trong tay. Sau đó, một kiếm chém ra. Một kiếm tùy ý nhất, Diệp Hiên thậm chí còn không thi triển kiếm quyết. Nhưng khi một kiếm này bung ra, dầm dầm hư không phảng phất như bị bổ ra hoàn toàn, một đạo kiếm ảnh khổng lồ trực tiếp xuất hiện. Kiếm ảnh khổng lồ mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành tiêu điểm của cả đất trời. Rất nhiều cường giả của phe nhân loại ở đây, bao gồm vô số yêu thú trong đám yêu thú kia, vào khoảnh khắc này đều đổ dồn ánh mắt về phía một kiếm này. Bọn họ đều có thể cảm nhận được uy năng ẩn chứa trong một kiếm này, cỗ uy năng này căn bản không phải là thứ võ giả cấp độ tiêu vân cảnh có thể đạt tới, thậm chí ngay cả những điện chủ tầm thường, uy năng công kích cũng không đạt được tầm thứ này. Đứng trước mặt Diệp Hiên là Tinh Giáp Yêu Hoàng, ban đầu căn bản không hề để Diệp Hiên vào mắt, nhưng khi một kiếm này của Diệp Hiên chém tới, cảm nhận được uy năng trong kiếm ảnh khổng lồ kia, Tinh Giáp Yêu Hoàng cũng không khỏi nhíu mày. Ngay lúc đạo kiếm ảnh sắp bổ vào người Tinh Giáp Yêu Hoàng, tay phải của hắn nhanh như chớp đánh ra. Bành! Một tiếng vang lên, vạn vật kinh hãi. Hai cỗ uy năng đáng sợ điên cuồng va chạm. Cái gì? Sắc mặt Tinh Giáp Yêu Hoàng đống nhiên biến đổi, chợt thân hình càng không thể khống chế mà trực tiếp lùi nhanh về phía sau. Ước chừng lùi nhanh mấy trăm trượng, thậm chí lùi vào trong đàn yêu thú phía sau hắn, kiếm ảnh khổng lồ mà Diệp Hiên thi triển ra cũng cùng hắn xông vào đàn yêu thú. Trong nháy mắt, dư ba kinh khủng bùng nổ. Chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh điên cuồng bao phủ, tạo thành từng đạo kiếm quang sáng chói, mỗi một đạo kiếm quang này đều mang theo uy thế vô cùng đáng sợ, và khoảnh khắc này giống như bẻ gãy nghiền nát mà càn quét ra bốn phía, đàn yêu thú xung quanh lập tức gặp nạn. Dầm dầm từng đạo kiếm quang đáng sợ phảng phất như gặt lúa mạch, lướt qua đầu hoặc thân của những yêu thú kia. Kiếm quang đi qua, cho dù là những yêu thú thất giai, bát giai cũng không có chút cơ hội nào để né tránh mà bị diệt sát trực tiếp, chỉ có những yêu thú cấp 9 mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được những kiếm quang bùng nổ này, nhưng nếu chống đỡ chính diện, phần lớn cũng bị trọng thương. Một lát sau, uy năng của những kiếm quang bùng nổ kia lần lượt tiêu tan, nhưng trong đàn yêu thú đã hiện ra một cảnh tượng thê lương bi thảm. Khí tức của Tinh Giáp Yêu Hoàng vẫn còn rộng lớn, một kiếm vừa rồi của Diệp Hiên tuy đẩy lùi hắn, nhưng không làm hắn bị thương, mà giờ khắc này ánh mắt của hắn lại nhìn quanh bốn phía, sắc mặt có chút âm trầm. Xung quanh hắn, thây ngang khắp đồng, rất nhiều yêu thú nằm ở đó, liếc mắt nhìn qua, lại có chừng mấy trăm con. Mấy trăm con yêu thú này, không thiếu một chút yêu thú thất giai, bát giai, nhưng lại bị vô tình diệt sát dưới dư ba của đạo kiếm ảnh vừa rồi. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, chỉ là một chút kiếm ảnh tiêu tán, lại trong nháy mắt, diệt sát mấy trăm con yêu thú yếu nhất cũng đạt đến tứ giai, tiêu vân cảnh. Đây là một kiếm kinh khủng đến mức nào? Mà một kiếm này, chính là do Diệp Hiên, người bị tinh giáp yêu hoàng không hề để vào mắt, thi triển ra, mà một kiếm vừa rồi, Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là tùy ý bung ra, hắn thậm chí còn không thi triển kiếm quyết, rất rõ ràng, hắn không dùng hết toàn lực. Yên tĩnh, toàn bộ đất trời đều trở nên yên tĩnh vô cùng, lặng ngắt như tờ. Trong phe nhân loại, vô số cường giả nhân loại nhìn thấy cảnh tượng thê thảm phía trước, đầy dây thi thể yêu thú, cả đám đều choáng váng. Cái này, đây là do Diệp Hiên kia gây ra. Tùy tay một kiếm, vẹn vẹn chỉ là dư ba càn quét ra, liền trực tiếp diệt đi chừng mấy trăm con yêu thú, đây là thực lực gì? Thấy không, ngay cả tinh giáp yêu hoàng dưới một kiếm vừa rồi của hắn, cũng bị ép phải lùi nhanh ra chừng mấy trăm trượng. Thật là khủng khiếp một kiếm kia, đơn thuần về uy năng, đã vượt qua tuyệt đại đa số điện chủ của Diệt Yêu Điện chúng ta, mà Diệp Hiên này lại chỉ là rất tùy ý thi triển một kiếm. Rung động, ngốc trệ, tất cả mọi người đều bị thực lực bộc phát của Diệp Hiên dọa sợ. Trước đó Diệp Hiên mở miệng nói muốn cùng tinh giáp yêu hoàng một trận chiến, bọn họ đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi, nhưng bây giờ, chỉ một kiếm, hơn nữa còn là một kiếm tiện tay, thực lực bộc phát của Diệp Hiên đã khiến bọn họ gần như khuất phục. Tinh giáp yêu hoàng, ngươi vừa mới nói muốn để ta ba kiếm, ngươi xác định sao? Chương 980, tìm kiếm ma tung. Chương 980, tìm kiếm ma tung, ngươi xác định sao? Trên hư không, Diệp Hiên một tay cầm kiếm, kiếm ý ngút trời, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong đất trời này. Nghe những lời này, sắc mặt tinh giáp yêu hoàng lúc này âm trầm xuống. Lúc trước hắn quả thực không để Diệp Hiên vào mắt, nhưng khi Diệp Hiên vừa ra tay, thực lực bày ra khiến ngay cả hắn cũng không thể không xem trọng. Kiếm quân chủ, bản hoàng thừa nhận, vừa rồi quả thực là bản hoàng đã xem nhẹ ngươi. Ngươi tuy chỉ là tiêu vân cảnh, nhưng chiến lực lại mạnh hơn không ít so với những điện chủ kia của phe nhân loại các ngươi. Đã như vậy, để tỏ lòng tôn kính với ngươi, bản hoàng cũng sẽ toàn lực ứng phó giao thủ của ngươi. Tinh giáp yêu hoàng vừa dứt lời, thân hình lại chấn động mạnh một cái, khí tức mênh mông đống nhiên quét ra, trên người hắn cũng đột ngột xuất hiện tử quang sáng chói, những tử quang này ngưng kết trước người hắn, dần dần lại ngưng tụ ra một tầng tinh giáp màu tím, hai tay của hắn cũng tương tự phủ đầy tinh giáp màu tím, giống như lân phiến, trông vô cùng dữ tợn. Tinh giáp yêu hoàng nâng tay phải của chính mình lên, nắm chặt lại, một luồng sức mạnh mang tính bùng nổ tỏa ra, khí tức trên thân cũng tăng vọt không ít. Tinh giáp yêu hoàng sắp ra tay rồi. Nhiều cường giả phe nhân loại đều nín thở nhìn xem tất cả những điều này. Một trong tam đại yêu hoàng của tộc yêu thú, tinh giáp yêu hoàng, bá chủ của tộc yêu thú, thậm chí ở toàn bộ thiên cổ giới cũng tuyệt đối là tuyệt thế cường giả đứng ở đỉnh cao nhất, thực lực chân chính của hắn mạnh đến mức nào? Mà Diệp Hiên thật sự có thể giao đấu chính diện với tinh giáp yêu hoàng này sao? Bất chi bất giác, nội tâm của những cường giả nhân loại này cũng đều trở nên kích động, đối với trận chiến đỉnh phong này đều tràn đầy mong đợi. Cứ việc ra tay đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Hiên lại cười nhạt, đột phá đến cửu tiêu, linh lực, nhục thân, uy năng bản nguyên của hắn đều được tăng lên một cách kinh khủng. Hắn hiện tại tuyệt đối có tư cách giao đấu chính diện với vị tinh giáp yêu hoàng này, thậm chí cả thắng bại cũng đều tràn đầy ẩn số. Vút, giữa hư không đột ngột truyền đến một tiếng nổ khí, sau đó mọi người ở đây liền nhìn thấy thân hình tinh giáp yêu hoàng bốn đang đứng sững giữa hư không đã biến mất. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang màu tím xuyên qua hư không với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Một khắc sau, một luồng kình phong mãnh liệt mang theo một luồng áp bức kinh khủng truyền đến từ phía trước Diệp Hiên, khiến cho đồng tử của Diệp Hiên cũng không nhịn được co rụt lại. Và anh, một tiếng nổ vang, hư không đều điên cuồng rung dậy. Chỉ thấy một bàn tay giữ tận phủ đầy vảy tử tinh bỗng nhiên phá vỡ hư không xuất hiện trước mặt Diệp Hiên, sau đó lại biến thành vuốt sắc. Đây hoàn toàn là một cái vuốt sắc của hung thú, sau đó cái vuốt sắc giữ tận màu tím này hướng về Diệp Hiên mà bỗng dưng xé tới. Một xé này, phản phất như xé rách cả đất trời. Dầm dầm không khí đều bị một chảo này xé nát. Diệp Hiên đứng giữa hư không, cảm nhận được uy năng kinh khủng truyền đến từ một chảo này, khóe miệng lại hơi nhếch lên một nụ cười, ngay sau đó lục tâm kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng rung động, rồi quét ngang ra. Một kiếm này, tuyệt mỹ. Trong nháy mắt quét ngang ra, toàn bộ đất trời đều trở nên tối sầm lại, tựa như một dải ngân hà hắc ám. Mà đạo kiếm ảnh này liền trở thành ánh sáng duy nhất trong dải ngân hà hắc ám, trông vô cùng tuyệt mỹ. Nhưng bên dưới vẻ tuyệt mỹ này lại ẩn giấu sát cơ bằng bạc. Lục tâm kiếm quyết, thức thứ 7. Một thức này tên là tinh hà. Từ khi Diệp Hiên ngộ ra sát lục chi đạo, lục tâm kiếm quyết vốn vô cùng thâm ảo trước mặt hắn, lại dần dần bị hắn mổ xẻ nghiên cứu ra. Thức thứ 5, thức thứ 6 đều đã bị hắn nắm giữ. Còn thức thứ 7 này, hắn cũng đã linh ngộ, chỉ là trước khi đột phá rất khó thi triển ra, nhưng bây giờ vừa đột phá, thi triển ra lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong hư không, dưới sự tập trung của tất cả mọi người, cái đuốt sắc phảng phất như xé rách đất trời kia, đã chính diện chạm vào kiếm ảnh tuyệt mỹ nhưng ẩn chứa sát cơ của Diệp Hiên. Cả hai vừa tiếp xúc, cũng không có tiếng nổ kịch liệt như trong tưởng tượng, chỉ có từng đạo âm thanh năng lượng điên cuồng va chạm và đè ép, cùng lúc đó. Vâng. Liên tiếp ba tầng dư ba, lại như phô thiên cái địa trực tiếp quét ngang ra xung quanh, những nơi đi qua, bất kể là cây cối hoa cỏ, đá vụn đều bị nghiền nát thành một mịn. Mà lần này, đám yêu thú kia đã thông minh hơn, sớm đã lui ra xa, nhờ vậy mới không bị ba tầng dư ba kinh khủng này làm đến. Tại trung tâm chiến trường, sắc mặt tinh giáp yêu hoàng lạnh lùng, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vút, lưu quang màu tím bùng nổ, lại xuất hiện ở một bên khác của Diệp Hiên. So tốc độ sao? Diệp Hiên cười nhạt, thân hình lập tức biến thành tàn ảnh. vút, 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 vút. Chỉ thấy thân hình của Diệp Hiên và Tinh Giáp Yêu Hoàng liên tiếp lóe lên trong hư không, mỗi một lần lóe lên đều mang theo thế công ngập trời giáng xuống, khiến cho các cường giả nhân loại và đám yêu thú đang xem trận chiến xung quanh đều nhìn đến hoa cả mắt. Trong hư không cũng thỉnh thoảng truyền đến những tiếng nổ kịch liệt. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Trên chiến trường, Diệp Hiên và Tinh Giáp Yêu Hoàng điên cuồng va chạm, bọn họ so đấu tốc độ, so đấu uy năng công kích, thậm chí còn so đấu các loại năng lực phản ứng. Nhưng sau một hồi kịch chiến, song phương lại vẫn luôn ngang sức ngang tài. Hai người chiến đấu nhiệt huyết ngập trời, nhưng bất kể là ai, đều không thể chiếm được nửa điểm ưu thế. Các nhóm cường giả phe nhân loại xung quanh chiến trường đã sớm nhìn đến ngây người. Dù cho là những điện chủ kia, cũng từng người trợn tròn mắt, tập trung tinh thần nhìn xem. Quá, quá mạnh. Ta dù sao cũng là một vị điện chủ, nhưng ta cảm giác trận chiến này, với thực lực của ta không hề có bất kỳ chỗ nào để đúng tay vào. Không hổ là Tinh Giáp Yêu Hoàng, một trong tam đại yêu hoàng của tộc yêu thú, thực lực của hắn quá kinh khủng. Tinh Giáp Yêu Hoàng thì thôi đi, nhưng kiếm quân chủ kia là chuyện gì xảy ra? Kiếm quân chủ này, một tiêu bất cảnh, vậy mà có thể đấu với Tinh Giáp Yêu Hoàng thành ra như vậy. Đối mặt với Tinh Giáp Yêu Hoàng, lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào, kiếm quân chủ này. Quái vật, một con quái vật từ đầu đến đuôi. Một mảnh kinh hán, một mảnh khó tin. Giống vậy, Đỉnh Băng Điện chủ có thù hận sâu sắc với Diệp Hiên, hắn cũng một mực nhìn chăm chú vào trận chiến này, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên và Tinh Giáp Yêu Hoàng chém giết, lại kịch chiến lâu như vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong chút nào, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia chấn động chưa từng có. Sao có thể? Cái này không thể nào. Đỉnh Băng Điện chủ căn bản không thể tin vào tất cả những gì trước mắt. Trước đây khi những tên gián điệp yêu tộc kia ám sát Diệp Hiên, chỉ một đầu yêu thú vương ra tay, đã ép Diệp Hiên chật vật và phần, suýt nữa bỏ mạng. Mà bây giờ, mới qua đi mấy ngày, Diệp Hiên vậy mà có thể chính diện chém giết với Tinh Giáp Yêu Hoàng, lại không rơi vào thế hạ phong. Sự tiến bộ này có phần quá mức kinh khủng rồi. Hắn quả thực đã đột phá, từ thánh cảnh đột phá đến tiêu vân cảnh, nhưng dù cho hắn trực tiếp nhảy vọt đến tiểu tiêu, chiến lực cũng không đến mức mạnh thành ra như vậy. Đỉnh Băng Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong đầu cũng không nhịn được nghĩ đến hai chữ quái vật. Chương 981, Hủy Diệt Viên Mãn. Chương 981, Hủy Diệt Viên Mãn. Trên hư không, Diệp Hiên cùng Tinh Giáp Yêu Hoàng cũng tại điên cuồng chém giết, hai người giao chiến sinh ra từng mảng lớn cơn bão năng lượng. Phía dưới mặt đất đã sớm mất mô, vô cùng thê thảm, phảng phất diệt thế chi cảnh. Siêu, siêu. Hai bóng người kịch chiến rất lâu vừa mới cuối cùng tách ra. Trên thân Diệp Hiên chiến ý ngập trời, tại phía sau hắn tôn kia cao 33 trượng kim sắc kiếm hồn hư ảnh, tóe vô thượng kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Tinh Giáp Yêu Hoàng, thân là yêu thú tộc quần một trong tam đại yêu hoàng người, thực lực cần phải không chỉ như thế à? Diệp Hiên mang theo vẻ hưng phấn nói. Tinh Giáp Yêu Hoàng toàn thân trải rộng tử tinh lân thiến, cái kia hiện ra yêu dị tử quang đồng tử, khóa chặt tại trên thân Diệp Hiên. Có thể cùng bản hoàng chính diện chém giết lâu như vậy, đều không rơi vào thế hạ phong, ngươi rất không tệ, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Kế tiếp, bản hoàng sẽ thi triển sát chiêu, ngươi có thể hay không tại cái này sát chiêu ở trong sống sót, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Tinh Giáp Yêu Hoàng âm thanh băng lãnh, mang theo một tia chân thật đáng tin, rõ ràng đối với sát chiêu của mình có tuyệt đối tự tin. Sát chiêu sao? Diệp Hiên ánh mắt ngưng lại. Tại nhân loại ở trong, những cái kia đối với Tinh Giáp Yêu Hoàng có chút hiểu điện chủ nhóm, nghe được Tinh Giáp Yêu Hoàng lời nói, không chỉ có nhao nhao động dung. Tinh Giáp Yêu Hoàng sát chiêu là một chiêu kia, thất trọng ma sát. Những điện chủ này nhóm nghĩ đến Tinh Giáp Yêu Hoàng sát chiêu, đều có chút không rét mà run. Liên Huyền Linh điện chủ, đồng tử cũng âm thầm co lên, cái này Tinh Giáp Yêu Hoàng thất trọng ma sát, uy năng không phải bình thường, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể ngăn trở hay không. Mà lúc này, cái kia Tinh Giáp Yêu Hoàng đã động thủ. Chỉ thấy bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó, giống một tiếng thú hống đông tử Tinh Giáp Yêu Hoàng trong miệng bạo mà ra, đạo này thú hống kinh thiên động địa, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mở ra. Diệp Hiên khoảng cách Tinh Giáp Yêu Hoàng gần nhất, trước tiên liền chịu đến đạo này thú hống xung kích. Âm ba công kích. Diệp Hiên sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có mảy may sợ hãi. Cái này âm ba công kích trực tiếp trùng kích đến trên người hắn, lại xông vào trong cơ thể của hắn, làm hắn thể nội khí huyết đều có chút lan lộn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là khí huyết quay cuồng mà thôi. Diệp Hiên đột phá đạt đến cửu tiêu sau, nhục thân thuế biến đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, thân thể của hắn da thịt, xương cốt cùng với những cái kia khí quan đều vô cùng cứng cỏi, bằng vào cái này âm ba công kích căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Nhưng âm ba công kích bèn bèn chỉ là bắt đầu. Tại âm ba công kích truyền bá mà ra một khắc này, Tinh Giáp Yêu Hoàng cũng đã động, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại Diệp Hiên trước mặt hư không. Sau đó hai tay duỗi ra, hóa thành hai đạo lợi trảo, hung hãn đồng thời hướng Diệp Hiên vung tới. Thứ hai sát. Tinh Giáp Yêu Hoàng trong miệng cũng ra tiếng quát khẽ. Trong cơ thể của Diệp Hiên bị âm ba công kích còn chưa triệt để bình phục, cái này Tinh Giáp Yêu Hoàng đạo thứ hai thế công cũng đã buông xuống, lúc này Diệp Hiên sắc mặt trầm xuống, thân hình lại là bỗng nhiên lui nhanh mở ra. Thứ ba sát. Tinh Giáp Yêu Hoàng âm thanh âm u lạnh lẽo, tại Diệp Hiên lui nhanh trong nháy mắt, hắn lại là bỗng nhiên quay người lại, từ phía sau hắn, bỗng nhiên ra nhiều một đầu cái đuôi thật dài, cái đuôi kia trải rộng tử tinh lân phiến, liền giống như chiến đao giống như, lấy kinh người độ đuổi theo ra, hướng Diệp Hiên đầu người quét tới. Thật nhanh. Diệp Hiên giật nảy cả mình. Cái này cái đuôi trong nháy mắt lướt đi, độ nhanh, làm hắn cũng vì đó kinh ngạc, nhưng cũng may hắn phản ứng không chậm, lại lui nhanh trên đường, Lục Tâm kiếm liền thẳng tắp nhặt bạ hưởng cái đuôi kia đâm tới. Bang. Kim loại va chạm một dạng âm thanh, Tinh Giáp Yêu Hoàng cái đuôi bị đánh bay đến một bên. Thứ tư sát. Tinh Giáp Yêu Hoàng rên rỉ vang lên lần nữa, lại nhìn thấy cái kia Tinh Giáp Yêu Hoàng trên người tầng kia tử tinh đột ngột rung động, bao trùm toàn thân của hắn, chỉ một thoáng liền tạo thành một tòa hoàn toàn do tử tinh tạo thành tiểu sơn, mà ngọn núi nhỏ này chính là hung hãn trực tiếp hướng hắn đánh thẳng tới. Diệp Hiên vừa đứng vững thân hình, lập tức hướng bên cạnh thoát ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng cái này tử tinh tiểu sơn gặp thoáng qua, có vẻ hơi chật vật. Thứ năm sát, đệ lục giết. Lại là liên tiếp hai đạo hung hãn công kích buông xuống, Diệp Hiên một mực ở vào bị động ở trong, mặc dù kiệt lực ngăn cản xuống, lại chật vật và phần. Thứ thất sát, thanh âm lạnh như băng lần nữa hồi tưởng ở trong thiên địa. Diệp Hiên vừa mới đứng vững thân hình, còn chưa kịp chuẩn bị, một khỏa cực lớn nắm đấm, giống như một tia chớp giống như bỗng nhiên buông xuống tại Diệp Hiên phía trên. Chỉ thấy cái kia tinh giáp yêu hoàng đã hoàn toàn biến thành một tôn trải rộng tử tinh tản ra hung lệ khí tức yêu thú, cái này quả đấm to chính là từ hắn oanh kích mà ra. Quá đột nhiên, cũng quá không ngờ. Diệp Hiên căn bản không kịp thi triển kiếm thuật, chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng đem lục tâm kiếm giơ lên. Bành! Viên này cực lớn nắm đấm màu tím hung hăng đánh vào lục tâm kiếm phía trên, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo, lục tâm kiếm cũng bị đập chìm xuống, đập trúng Diệp Hiên trên lồng ngực, cái kia cổ cuồng bạo sức mạnh thông qua thân kiếm cũng truyền đến trong cơ thể của Diệp Hiên. Lúc này Diệp Hiên thân hình liền như là một khỏa thiên thạch giống như, hung hăng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, cuối cùng nện vào phía dưới trên mặt đất, lệ mặt đất kia lập tức xuất hiện một cái có chừng mấy mét rãnh sâu, đại lượng đá vụn nhao nhao ném đi ra ngoài. Giữa hư không, bóng người hơi biến hóa, cái kia tinh giáp yêu hoàng thân hình lần nữa hiện lên, mà giờ khắc này hắn, cái kia hiện ra tử quang đồng tử, càng là lạnh nhạt, quan sát phía dưới cái hố, phiến chiến trường này, đến bây giờ, vừa mới trở nên an tĩnh lại. Chiến trường xung quanh những cái kia nhân loại trận doanh các cường giả, có đem ánh mắt nhìn về phía cái hố này phía dưới, có nhưng là tràn ngập sợ hãi nhìn về phía tinh giáp yêu hoàng. Thất trọng ma sát, cái này chính là tinh giáp yêu hoàng tối cường thất trọng ma sát. Cái kia đỉnh băng điện chủ âm thầm kinh hãi. Tinh giáp yêu hoàng sát chiêu mạnh nhất, trên thực tế chính là do 7 loại khác biệt thủ đoạn công kích tạo thành. Lại cái này 7 loại thủ đoạn công kích, nếu như đơn độc chỉ là một loại, căn bản không coi là cái gì, đừng nói là sát chiêu, liền thông thường võ kỹ cũng không tính, dù sao chính là thật đơn giản thế công thôi. Nhưng cái này 7 loại thủ đoạn công kích nếu là hội tụ vào một chỗ, tạo thành liên miên không dứt thất trọng thế công, vậy thì đáng sợ. Thất trọng công kích, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tất cả đều là đột nhiên xuất hiện công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị, uy năng lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Đừng nói Diệp Hiên đối với cái này thất trọng ma sát căn bản chưa từng có hiểu rõ, liền xem như bọn hắn những thứ này biết một chút manh mối điện chủ nhóm, biết rất rõ ràng tinh giáp yêu hoàng cái này sát chiêu mạnh nhất ảo diệu, nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Cái này thất trọng công kích, nhìn như đơn giản, chỉ là ngang ngược cận thân chém giết phương thức, nhưng chân chính từ tinh giáp yêu hoàng thi triển ra, lại vô cùng kinh khủng. Cái kia kiếm quân chủ, còn sống sao? Nhân loại trận doanh các cường giả đều chăm chú nhìn cái hố này nội bộ, bọn hắn vừa mới đều thấy, tinh giáp yêu hoàng công kích mặc dù không có chân chính nện ở trên thân Diệp Hiên, nhưng ở giữa cũng bèn bèn chỉ là cách một thanh trường kiếm mà thôi. Theo đạo lý tại bực này công kích đến, Diệp Hiên coi như có thể không chết, tối thiểu nhất cũng phải trọng thương. Chương 982, hội kiến hậu thổ chương 982, hội kiến hậu thổ tinh giáp yêu hoàng sát chiêu mạnh nhất, uy năng cường hành, tại chúng ta toàn bộ diệt yêu trong liên minh bên cạnh, có thể tại tinh giáp yêu hoàng cái này sát chiêu ở trong sống sót, cũng chỉ có Huyền Linh Điện chủ một người, mà cái này Diệp Hiên, hắn dù nói thế nào cũng chỉ là một cái tiêu vân cảnh, không có khả năng còn sống. Đỉnh băng điện chủ sắc mặt âm lãnh, hắn rất hy vọng Diệp Hiên có thể chết ở tinh giáp yêu hoàng trong tay. Cứ việc cứ như vậy cái kia la bàn sẽ rơi vào tinh giáp yêu hoàng trong tay, nhưng rõ ràng, sau khi bí mật của la bàn bị bại lộ, cái la bàn này cũng không phải là hắn có thể chiếm làm của riêng. Giống như những điện chủ của diệt yêu liên minh này, biết rõ cái kia la bàn là vô giới chi bảo, nhưng lại đều hy vọng Diệp Hiên có thể đem la bàn giao cho tinh giáp yêu hoàng để kết thúc sự kiện lần này. Đây cũng không phải là những điện chủ này đối với cái kia la bàn không có lòng tham lam, ngược lại bọn hắn ai nấy đều vô cùng khát vọng có được cái la bàn đó. Nhưng đồng dạng, bọn hắn ai nấy đều tự biết mình, biết cái kia la bàn không phải bọn hắn có thể chiếm làm của riêng, mà đã chú định không chiếm được la bàn, đỉnh băng điện chủ đương nhiên hy vọng tinh giáp yêu hoàng có thể giết chết Diệp Hiên. Hắn đã sớm cùng Diệp Hiên không để mặt mũi, thù hận giữa hai người cũng không nhỏ, bây giờ thực lực mà Diệp Hiên triển lộ ra, lệnh hắn đều vô cùng kiêng kỵ, nếu lần này Diệp Hiên không có chết đi, vậy phiền phức sau này của hắn, nhưng lớn lắm. Bên trong cái hố cực lớn, một mảnh vắng ngắt. Đột nhiên, tiếng bước chân nhàn nhạt từ trong cái hố này vang lên, theo sát lấy, thân ảnh Diệp Hiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Diệp Hiên của thời khắc này, quần áo trên người đã vỡ tan, trông có chút chật vật, nhưng cũng bèn bèn chỉ là có chút chật vật mà thôi. Khí tức của hắn, căn bản không hề yếu đi chút nào. Một màn này, khiến cho đám người quan chiến trông thấy, ai nấy đều giật nảy cả mình. Không thể nào, hắn vậy mà không bị thương, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả khí tức cũng không suy yếu mảy may. Ngay cả chính tinh giáp yêu hoàng, khi thấy Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, cặp đồng tử tản ra hào quang màu tím của hắn cũng âm thầm co lại. Ta sát chiêu mạnh nhất, vậy mà đều không thể chân chính làm bị thương hắn. Đấy lòng tinh giáp yêu hoàng cũng giật mình cũng thôi. Mà lúc này Diệp Hiên đã hướng tinh giáp yêu hoàng nhìn lại, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, thất trọng ma sát, cũng không tệ. Thật là không tệ, rõ ràng chỉ là 7 loại thủ đoạn công kích thông thường, nhưng chồng lên nhau tại một chỗ, lại trở thành sát chiêu vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn cũng không cách nào hoàn toàn tránh né, nhận lấy xung kích của đệ thất sát cuối cùng, bất quá nhục thân của hắn quá mức cường hành, uy năng của đệ thất sát này mặc dù cường hành, nhưng muốn chân chính làm bị thương hắn thì vẫn còn kém hơn một chút. Tinh giáp yêu hoàng, Diệp Hiên mở miệng, âm thanh lạnh nhạt, ngươi sát chiêu mạnh nhất đã thi triển, vậy kế tiếp, ngươi cũng tiếp ta một trọng sát chiêu thử xem. Tinh giáp yêu hoàng hơi biến sắc mặt. Diệp Hiên đã ra tay rồi, chỉ thấy tay trái hắn đột ngột vô ra hư không phía trước, liên tiếp vô ra mấy đạo thủ ấn. Sau đó, một cỗ linh lực mênh mông phun trào dựng lên. Tu La bí thuật, 18 địa ngục. Tiếng quát trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng Diệp Hiên phát ra. Ầm ầm hư không đống dương run lên. Trên hư không nơi tinh giáp yêu hoàng đang đứng, đột ngột gợn lên từng đạo sóng gợn màu máu, sóng gợn màu máu liền như vòng xoáy xuất hiện từ hư không vậy. Theo sát lấy, một tòa tháp lầu màu máu cao chừng 18 tầng, giáng lâm. Tháp lầu 18 tầng, trên lầu tháp có quỷ ảnh vần quanh, mang theo kinh thiên uy năng trực tiếp chấn nhiếp về phía tinh giáp yêu hoàng. 18 địa ngục, một chiêu này, mạnh nhất chính là chấn nhiếp. Trước đây Diệp Hiên bèn bèn chỉ là thánh cảnh, thi triển chiêu này vô cùng miễn cưỡng, uy năng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, nhưng bây giờ theo hắn vừa đột phá đạt đến cửu tiêu, uy năng của chiêu này mới triệt để bộc phát. Lực chấn nhiếp kinh khủng trực tiếp trùng kích hướng não hải của tinh giáp yêu hoàng. Đường đường tinh giáp yêu hoàng, dưới cỗ chấn nhiếp này, lại cũng có chút thất thần. Sự thất thần này, rất ngắn, vẹn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt thôi, nhưng thời gian nháy mắt này, cũng đã đủ để khiến Diệp Hiên làm rất nhiều chuyện. Chỉ thấy lục tâm kiếm trong tay Diệp Hiên, đã lướt gấp ra. Một kiếm tuyệt mỹ nhất, lướt đi trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối sầm xuống, liền tựa như tinh hà hắc ám vậy. Mà đạo kiếm ảnh này, liền trở thành ánh sáng duy nhất trong tinh hà hắc ám. Một cỗ sát cơ bằng bạc, chợt bộc phát. Lục tâm kiếm thứ 7, tinh hà. Tốc độ quá nhanh, lại thêm tinh giáp yêu hoàng bị tháp lầu màu máu kia chấn nhiếp, trong phút chốc căn bản không kịp phản ứng, khi hắn từ trong chấn nhiếp đó thoát ra, khôi phục ý thức, thì kiếm ảnh tuyệt mỹ kia đã đến trước người hắn. Hắn không có bất kỳ khả năng phản ứng hay ngăn cản nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm ảnh tuyệt mỹ kia cách hắn càng ngày càng gần. Đột nhiên, kiếm ảnh tuyệt mỹ kia dừng lại. Ngay tại chỗ cách của họng hắn chưa đủ nửa tấc, đột nhiên dừng lại. Tinh giáp yêu hoàng, ngươi bại. Diệp Hiên cầm trong tay lục tâm kiếm, chống đỡ trước cổ họng tinh giáp yêu hoàng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này, thời không đều tựa như ngưng lại. Vô số cường giả trong trận doanh quan chiến của nhân loại xung quanh, cùng với đám yêu thú mênh mông vô tận kia, đều từng người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tinh giáp yêu hoàng, bại. Đích thật bại. Nếu không phải Diệp Hiên thủ hạ lưu tình, vị yêu hoàng của yêu thú tộc của này, tất nhiên đã chết ở đây. Sắc mặt tinh giáp yêu hoàng có chút đỏ lên, thân hình trải rộng vảy tím của hắn cũng hơi hơi rung động, đáy lòng tràn đầy lửa giận cũng không cam lòng. Hắn khó mà chấp nhận chính mình vậy mà lại thua ở trong tay một nhân loại, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một nhân loại tiêu bân cảnh. Nhưng lửa giận cũng không cam lòng này dù có mãnh liệt thế nào, hắn cũng không thể làm gì. Dù sao, bại chính là bại. Kiếm quân chủ tinh giáp yêu hoàng nhìn thật sâu Diệp Hiên một mắt, trịnh trọng nói, một trận chiến này, ngươi thắng, bản hoàng sẽ lập tức rời đi, trong ngàn năm, tuyệt không đặt chân nhân loại cương vực nửa bước, đến nỗi cái la bàn trong tay ngươi, chỉ cần cái la bàn đó trong tay ngươi, ta tinh giáp yêu hoàng thì sẽ không lại giấy lên mảy may tâm tư tranh đoạt. Nghe nói như thế, Diệp Hiên mở ra. Hắn sở dĩ không trực tiếp chém giết tinh giáp yêu hoàng, chính là hy vọng bản thân tinh giáp yêu hoàng có thể biết khó mà lui. Dù sao, sau lưng tinh giáp yêu hoàng vẫn còn đàn yêu thú lít nha lít nhít, chính mình một khi ra tay giết chết tinh giáp yêu hoàng, những yêu thú kia tất nhiên nổi giận, đến lúc đó trực tiếp giết vào cương vực nhân loại, đây cũng không phải là điều hắn hy vọng nhìn thấy. Bây giờ tinh giáp yêu hoàng có thể tự mình rời đi, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng Diệp Hiên còn chưa kịp nói chuyện, dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy hư không cách đó không xa, mười mấy đạo khí tức hùng hậu bảng bạc đột ngột tản ra, cùng lúc đó, một đạo âm thanh rộng lớn cũng quanh quẩn vang lên giữa cả thiên địa. Tinh giáp yêu hoàng, ngươi tốt xấu cũng là một trong tam đại yêu hoàng của ta yêu thú tộc quần, vậy mà lại thua ở trong tay một nhân loại tiêu bân cảnh, thật là đủ mất mặt ta. Đạo âm thanh rộng lớn này mang theo một tia trào phúng, khiến tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được nhìn sang. Khi các cường giả nhân loại và yêu thú ở đây nhìn thấy mười mấy đầu quái vật khổng lồ đang lướt gấp tới, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Côn Long. Chương 983, bàn cổ trái tim chương 983. Bàn cổ trái tim hơn 10 con quái vật khổng lồ lao đến, những quái vật khổng lồ này chính là từng con cốt long phủ đầy vảy màu tím đen, những con cốt long này đều có một đôi cánh chim cực lớn, khi răng ra, thể tích to lớn, giống như một ngọn núi lớn. Khí tức hùng vĩ mạnh mẽ tỏa ra từ trên thân những con cốt long này, khiến cho tất cả các cường giả nhân loại và những yêu thú bình thường có mặt ở đó đều không thở nổi. Yêu thú tộc, một trong tam đại bá tộc, cốt long đến rồi. Cốt long. Tinh giáp yêu hoàng trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tam đại bá tộc, cốt long, tinh giáp yêu tộc, ma viên tộc. Trong đó cốt long xếp ở vị trí thứ nhất, xét về thực lực tổng hợp, cốt long còn mạnh hơn tinh giáp yêu tộc vài phần, quan trọng nhất là cốt long hoàng của cốt long, đó là một sự tồn tại cấp lao bất tử đã sống không biết bao nhiêu năm. Xét về thực lực, trong toàn bộ thiên cổ giới, cũng không có mấy người có thể địch lại, so với hắn còn phải cường hoành hơn nhiều. Cốt long. Nhóm cường giả của phe nhân loại, nhìn thấy hơn 10 con cốt long xuất hiện, sắc mặt đều trở nên khó coi. Vừa mới đánh bại tinh giáp yêu tộc, bây giờ lại đến một cốt long mạnh hơn. Cốt long này, lẽ nào cũng đến vì la bàn kia? Hơn 10 con cốt long khổng lồ cuối cùng xuất hiện trên chiến trường, khí tức hùng vĩ áp bức ra ngoài, khiến cho cả chiến trường đều trở nên yên tĩnh. Tinh giáp yêu hoàng, hiếm khi thấy ngươi chịu thiệt nhỉ. Con cốt long có thể tích lớn nhất ở đâu, phát ra giọng nói hùng hậu. Hừ, đừng vội đắc ý, có bản lĩnh, các ngươi tự đi giao thủ với kiếm quân chủ đi, các ngươi cốt long, trừ phi lão già kia đích thân ra tay, nếu không chỉ bằng mấy người các ngươi, ở trước mặt kiếm quân chủ, e rằng không đáng nhắc đến. Tinh giáp yêu hoàng lạnh giọng nói, trên người cũng dâng trào một tầng sát khí. Hơn 10 con cốt long đến trước mắt, tuy mỗi con đều là cấp yêu thú vương, thực lực cực kỳ đáng ngưỡng, nhưng cốt long hoàng mạnh nhất của cốt long lại chưa đến, chỉ bằng những con cốt long trước mắt này, tinh giáp yêu hoàng còn không để vào mắt. Nghe lời của tinh giáp yêu hoàng, con cốt long đầu đàn trầm mặt một lúc, sau đó con ngươi khổng lồ nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi chính là kiếm quân chủ. Giọng nói của cốt long rộng lớn, nhưng lại mang theo một tia kính ý là ta, không biết cốt long đến đây có việc gì, lẽ nào cũng là vì la bàn kia? Diệp Hiên ngữ khí bình thản. La bàn? Con cốt long đầu đàn lắc đầu, chúng ta không hứng thú với cái gọi là la bàn, chúng ta hôm nay đến đây là nhận lệnh của một vị đại nhân đó muốn chúng ta đưa ngươi đến gặp hắn, cho nên mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Thái độ nói chuyện của con cốt long này khá lịch sự. Diệp Hiên sững sờ, đại nhân mà con cốt long này nói trong miệng, lẽ nào là cốt long hoàng? Lắc đầu, Diệp Hiên không nghĩ nhiều, mà nói thẳng, ta và đại nhân nhà ngươi vốn không quen biết, không có gì để gặp, cho dù thật sự muốn gặp, cũng bảo hắn trực tiếp đến tìm ta là được, ta cũng không có thời gian đi cùng các ngươi một chuyến. Nghe Diệp Hiên từ chối, khí tức của con cốt long kia trầm xuống. Mà đúng lúc này, trên thân thể khổng lồ của con cốt long đó, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo cũng phát ra từ miệng bóng người đó. Lão Tam, nhiều năm không gặp, cái địa bộ này của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ? Diệp Hiên vốn đã từ chối, nghe thấy giọng nói này, nội tâm chấn động, ánh mắt lập tức nhìn về phía bóng người trên con cốt long. Vừa nhìn, con ngươi của Diệp Hiên lập tức trợn tròn. Lão, lão nhị. Giọng nói mang theo một tia kinh hỉ, càng nhiều hơn là khó tin phát ra từ miệng Diệp Hiên. Diệp Hiên quả thật tràn đầy khó tin. Bóng người trên con cốt long đó, vắt chiến nào, khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt đó dù so với mấy năm trước đã có chút thay đổi, hoặc có lẽ là trở nên càng thêm lạnh lùng, nhưng Diệp Hiên vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lão nhị. Trên thế giới này, người có tư cách để Diệp Hiên gọi thân thiết là lão nhị như vậy, chỉ có một người, đó chính là một trong ba người huynh đệ tốt của hắn khi còn ở Nam Dương Đại Lục, lão nhị Dương Tái Hiên. Đúng vậy, người trước mắt này chính là Dương Tái Hiên. Dù là dáng vẻ hay khí tức lạnh lùng đều giống hệt nhau, đích thực là hắn không thể nghi ngờ. Sao lại thế được? Diệp Hiên tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu ở Nam Dương Đại Lục, hắn và lão đại Vương Nguyên, lão nhị Dương Tái Hiên chia tay, chính hắn một mình đến Thần Châu Đại Lục cờ sông sáo. Sau đó, liền không còn tin tức gì về hai vị huynh đệ này của hắn nữa. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại có thể nhìn thấy Dương Tái Hiên ở Yêu Linh Đại Lục này, hơn nữa Dương Tái Hiên còn đang đứng trên lưng con cốt long khổng lồ đó, xuất hiện trước mặt hắn. "Lão nhị, sao ngươi lại ở đây?" Diệp Hiên dù nghi hoặc, nhưng vẫn lao về phía Dương Tái Hiên trước, nhưng khi hắn xuất hiện trước mặt con cốt long, muốn cùng Dương Tái Hiên giẫm lên lưng con cốt long đó, con cốt long cấp yêu thú vương kia lại hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút không tình nguyện. "Thành thật một chút." Dương Tái Hiên ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân giẫm lên lưng con cốt long, một luồng khí tức ở trên cao nhìn xuống, ẩn chứa uy nghiêm vô tận tỏa ra từ trên người Dương Tái Hiên. Trong phút chốc quét ngang bốn phương tám hướng, luồng khí tức tràn ngập uy nghiêm này, giống như đế hoàng quân lâm thiên hạ, khiến người ta phải phụ phục bái lạy. Xung quanh chiến trường, một lượng lớn cường giả của phe nhân loại, bao gồm cả ngàn vạn yêu thú, cảm nhận được luồng khí tức này, ai nấy đều nội tâm kinh hãi bất phần. Ngay cả Tinh Giáp Yêu Hoàng và Huyền Linh Điện chủ cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Tái Hiên. Luồng khí tức uy áp này, ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy áp lực lớn. Còn con cốt long dưới chân Dương Tái Hiên, dưới uy áp này, càng run lẩy bẩy, không dám có chút nào vi phạm, ngoan ngoãn để Diệp Hiên đứng trên lưng hắn. Diệp Hiên xuất hiện bên cạnh Dương Tái Hiên, cũng mang theo vài phần kinh ngạc nhìn người sau. Ban đầu ở Nam Dương Đại Lục, hắn đã nhìn ra, Dương Tái Hiên là hoàng giả trời sinh, nhưng khi đó lúc hắn và Dương Tái Hiên chia tay, người sau mới vừa đột phá đến thánh cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy năm không gặp, thực lực của Dương Tái Hiên rõ ràng đã có sự thay đổi to lớn. Luồng uy nghiêm kinh khủng vừa rồi, ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng. "Lão nhị, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi dường như tăng lên rất nhiều nhỉ?" Diệp Hiên cười nhạt. "Ngươi đã có thể đánh bại yêu hoàng, ta nếu còn dậm chân tại chỗ, làm sao có tư cách làm huynh đệ của ngươi?" Dương Tái Hiên đạm mặt nói. Diệp Hiên sững sờ, trên mặt tươi cười trở lại. "Không nói chuyện này nữa, sư tôn ta bảo ta đưa ngươi đi gặp hắn, đi theo ta đi." Dương Tái Hiên nói. "Sư tôn của ngươi?" "Tiểu tôn." Diệp Hiên nhíu mày, Dương Tái Hiên trước đây ở Nam Dương Đại Lục là bái tiểu tôn làm sư phụ. "Không phải, là một vị sư tôn khác, đến đó, ngươi sẽ biết." Dương Tái Hiên nói. Chương 984, đối thoại bàn cổ chương 984, đối thoại bàn cổ được lắm, ta đi với ngươi." Diệp Hiên nói, "Bất quá trước đó, có một chuyện ta phải giải quyết cho xong." Ánh mắt Diệp Hiên lóe lên, lại hướng về phía các cường giả của phe nhân loại nhìn sang, cuối cùng khóa chặt trên người một người. Người này chính là Đỉnh Băng Điện chủ. Lão già này từng nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, trước đây là thực lực không đủ, nhưng bây giờ thì đã khác. Giọng Diệp Hiên lạnh lẽo, trên người hắn cũng có một luồng sát ý nhàn nhạt dâng lên, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền đã lao về phía Đỉnh Băng Điện chủ kia. Đỉnh Băng Điện chủ bây giờ trong lòng có chút thất vọng. Vốn hắn mong đợi Tinh Giáp Yêu Hoàng kia có thể ra tay chém giết Diệp Hiên, lại không ngờ Tinh Giáp Yêu Hoàng lại thua trong tay Diệp Hiên. Phiền phức lớn rồi. Ta đắc tội tên Diệp Hiên này quá thảm, lúc trước hắn thực lực không đủ, không làm gì được ta, nhưng bây giờ hắn thực lực tăng lên, Tinh Giáp Yêu Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể tha cho ta. Đỉnh Băng Điện chủ đang sợ hãi suy nghĩ, đột nhiên một đạo ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía hắn. Thân hình Diệp Hiên cũng trực tiếp lướt về phía hắn. Không ổn. Sắc mặt Đỉnh Băng Điện chủ đại biến. Diệp Hiên, ngươi muốn làm gì? Đỉnh Băng Điện chủ liên tục quát lớn. Làm gì? Ngươi nói xem. Giọng Diệp Hiên lạnh lẽo, sát cơ bàng bạc kia trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ về phía Đỉnh Băng Điện chủ. Huyền Linh Điện chủ, cứu mạng, mau cứu mạng! Đỉnh Băng Điện chủ lúc này thê lương kêu lên, mà hắn cũng ngay lập tức chạy về phía Huyền Linh Điện chủ. Hắn biết rõ, chỉ bằng chính mình chắc chắn không cách nào chống lại Diệp Hiên, mà toàn bộ nhân loại tộc quần có thể chống lại Diệp Hiên, chỉ có Huyền Linh Điện chủ một người. Hắn không chút do dự liền tóm lấy Huyền Linh Điện chủ, quặng quọ cứu mạng này. Sát mặt Huyền Linh Điện chủ hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, Diệp Hiên. Bước chân Diệp Hiên dừng lại, nhìn về phía Huyền Linh Điện chủ, đối với Huyền Linh Điện chủ, Diệp Hiên vẫn có chút tôn kính. Huyền Linh Điện chủ, Diệp Hiên trịnh trọng mở miệng, trước đây ta chỉ là một thánh cảnh, nhưng dưới sự bức bách của Đỉnh Băng Điện chủ này, chỉ có thể cùng Kim Xà Thần Quân tiến hành sinh tử chiến, sau này ở Huyết Nguyệt Bình Nguyên, Đỉnh Băng Điện chủ này càng chuẩn bị ra tay giết ta, nếu không phải Huyền Linh Điện chủ ngươi kịp thời đổi tới, e rằng bây giờ ta đã chết. Đỉnh Băng Điện chủ này nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta ha có thể không giết hắn? Hy vọng Huyền Linh Điện chủ ngươi có thể thành toàn. Giọng Diệp Hiên thành khẩn. Nghe được lời của hắn, Huyền Linh Điện chủ còn chưa đáp lại, Đỉnh Băng Điện chủ kia đã không đợi được mà gầm lên, "Diệp Hiên, ngươi tưởng ngươi là ai? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại lai, còn ta lại là một trong những trụ cột của nhân loại tộc quần trên Yêu Linh Đại Lục. Ta vì nhân loại tộc quần lập được công lao hiển hách, còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm được gì cho diệt yêu của chúng ta?" Cơ miệng. Giọng Huyền Linh Điện chủ trầm xuống, đôi mắt cũng mang theo một tia lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào Đỉnh Băng Điện chủ, "Đỉnh Băng Điện chủ, ngươi nói ngươi vì diệt yêu lập được công lao hiển hách, điều này không sai, nhưng Diệp Hiên cũng là thần quân của diệt yêu chúng ta, hơn nữa thực lực của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đảm đương vị trí điện chủ của diệt yêu chúng ta. Cùng là người dưới trướng diệt yêu, bản tọa sẽ không thiên vị ai cả. Ngươi và Diệp Hiên có tư toán, lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây là sự thật, mà bây giờ thực lực hắn tăng lên, muốn tìm ngươi báo thủ cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết hắn, không cho phép hắn giết ngươi sao? Mà đã hai người các ngươi có thủ riêng to lớn không thể hóa giải, theo quy củ của liên minh, hai người các ngươi chỉ có thể dùng phương thức sinh tử chiến để tự mình giải quyết. Thế nào?" Lời của Huyền Linh Điện chủ không sót một chữ truyền vào thai Đỉnh Băng Điện chủ, khiến sắc mặt Đỉnh Băng Điện chủ trong nháy mắt trở nên khó coi. "Sinh tử chiến? Muốn hắn và Diệp Hiên sinh tử chiến? Đùa cái gì vậy?" Trong số rất nhiều cường giả của nhân loại, ánh mắt nhìn về phía Đỉnh Băng Điện chủ cũng đều trở nên thương hại. Nhưng đối với quyết định này của Huyền Linh Điện chủ, cũng không ai dám chất vấn. Huyền Linh Điện chủ quả thật là làm việc theo quy củ của Diệp Yêu, Diệp Hiên và Đỉnh Băng Điện chủ có mối thù sinh tử không thể hóa giải, vậy chỉ có thể dùng phương thức sinh tử chiến để giải quyết, Huyền Linh Điện chủ cũng không hề thiên vị bên nào. "Đa tạ." Diệp Hiên cảm kích nhìn Huyền Linh Điện chủ một cái, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ ánh mắt trên người Đỉnh Băng Điện chủ kia. "Đỉnh Băng Điện chủ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng Diệp Hiên, thân hình Diệp Hiên khẽ động, đã đánh về phía Đỉnh Băng Điện chủ. Rất nhiều cường giả nhân loại đều lạnh lùng nhìn, không có ai ngăn cản Diệp Hiên. "Trốn." Đỉnh Băng Điện chủ căn bản không có bất kỳ ý định nào muốn cùng Diệp Hiên sinh tử chiến. Trận giao chiến giữa Diệp Hiên và Tinh Giáp Yêu Hoàng vừa rồi hắn đều nhìn thấy, bất kể là Tinh Giáp Yêu Hoàng hay Diệp Hiên cũng đều là những người mà hắn không thể nào chống lại được. Giao thủ với Diệp Hiên, hắn căn bản không có bất kỳ sinh cơ nào. "Ngươi trốn được sao?" Sắc mặt Diệp Hiên lạnh nhạt, sát ý mênh mông bùng nổ, lúc này một dòng sông huyết sắc cực lớn mênh mông, giống như biển cả cuồn cuộn trực tiếp phun trào ra ngoài. Sau khi Diệp Hiên đột phá đến tiểu tiêu, lại thi triển lĩnh vực, uy năng kia so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng thanh thế, đã mạnh hơn trước đó vô số lần. Lĩnh vực cực lớn lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ chiến trường, mà Đỉnh Băng Điện chủ kia rơi vào trong huyết hà lĩnh vực, chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào vũng bùn, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng thân hình vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, tốc độ bị suy yếu trên diện rộng. Tên này, Tinh Giáp Yêu Hoàng đã lui về trong đám yêu thú kia, nhìn thấy cảnh huyết hà điên cuồng xung kích tàn phá phía trước, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được uy năng của huyết hà kia, e là cho dù là hắn rơi vào trong huyết hà đó, cũng phải chịu áp chế không nhỏ. Phải biết rằng, trước đó khi Diệp Hiên giao chiến với hắn, căn bản chưa từng vận dụng huyết hà lĩnh vực. Kiếm quân chủ này, lúc giao chiến với ta trước đây, còn giữ lại một phần thực lực. Tinh Giáp Yêu Hoàng thầm nghĩ. Huyết hà lĩnh vực điên cuồng áp chế lên người Đỉnh Băng Điện chủ, tốc độ của Đỉnh Băng Điện chủ bị suy yếu trên diện rộng, còn Diệp Hiên thì như cá gặp nước, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi xuất hiện bên cạnh Đỉnh Băng Điện chủ. "Chết đi." Diệp Hiên không chút lưu tình trực tiếp ra tay. Soạt, soạt, soạt. Ba kiếm rực rỡ, tuyệt mỹ, mỗi một kiếm uy năng đều cường hoành đến cực điểm, đủ để khiến những điện chủ tầm thường phải kinh hãi. Ba kiếm liên tiếp chém tới, Đỉnh Băng Điện chủ cũng rút trường thương ra liều mạng muốn ngăn cản, nhưng kết quả, keng, keng, liên tiếp hai lần giao phong, sức mạnh ngang ngược kia đã đánh bay trường thương trong tay của hắn, sau đó đạo kiếm quang thứ ba của Diệp Hiên bắt đầu từ trên người Đỉnh Băng Điện chủ vô tình lướt qua. Điện chủ của Diệp Yêu, thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu, Đỉnh Băng Điện chủ cứ thế mất mạng. Chương 985, Hỗn Độn Bí Mật. Chương 985, Hỗn Độn Bí Mật. Nhìn thấy Đỉnh Băng Điện chủ tại trong tay Diệp Hiên, đều không đỡ nổi tam kiếm lúc, nhân loại trận doanh những điện chủ kia nhóm trái tim cũng là bỗng nhiên một quất. Phải biết, Đỉnh Băng Điện chủ tại điện chủ ở trong đã coi như là cực mạnh, ít nhất so với bọn hắn những thứ này phổ thông điện chủ mạnh hơn nhiều, kết quả đều không ngăn cản được tam kiếm. Vậy nếu như Diệp Hiên muốn giết bọn hắn, chẳng phải là chỉ dùng một kiếm như vậy đủ rồi? Một cái tiêu vân cảnh, chiến lực có thể mạnh thành dạng này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chém giết Đỉnh Băng Điện chủ sau, Diệp Hiên hướng Huyền Linh Điện chủ hơi hơi hành lễ, sau đó liền xuất hiện lần nữa tại đầu kia cực lớn cốt long phía trên. "Đi thôi." Diệp Hiên đạm mạc nói. Dương Thái Hiên khẽ gật đầu. Lúc này trên hư không cái kia hơn 10 đầu thể tích khổng lồ cốt long liền thay đổi thân hình, hướng yêu thú cương vực nơi cực sâu lao đi. Tại Diệp Hiên sau khi rời đi, cái kia Tinh Giáp Yêu Hoàng cũng mang theo dưới quyền ngàn vạn đại quân yêu thú rời đi. Trận này bạo động, đến đây cũng coi như có một kết thúc. Nhân loại, vô số nhân loại cường giả đều bừng lòng khẩu khí. Kinh một trận chiến này, bọn hắn đều nhớ một cái tên, đó chính là Diệp Hiên, kiếm quân chủ. Cứ việc sau này vị này kiếm quân chủ cũng không còn tại trước mặt xuất hiện qua, nhưng hôm nay kiếm quân chủ một thân một mình khuất nhục Tinh Giáp Yêu Hoàng, tam kiếm chém giết Đỉnh Băng Điện chủ chiến tích huy hoàng, tất phải trở thành yêu linh lớn 6 một cái truyền thuyết, bị người thật lâu truyền tụ. Yêu thú cương vực nơi cực sâu, hơn 10 đầu cốt long cấp bách hướng phía trước cấp đi lấy. Lão nhị, ngươi làm sao sẽ tới đến cái này yêu linh lớn 6 lên? Ngươi vị sư tôn kia là ai? Diệp Hiên ở trên đường không ngừng hỏi đến. Không có cách nào, Dương Tái Hiên xuất hiện, là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, đáy lòng của hắn tự nhiên có rất nhiều nghi hoặc. Đừng nóng đội, ngươi đi trước gặp sư tôn, chờ gặp xong sư tôn sau, ta đem Vương Nguyên lão đại cũng gọi bên trên, ba người chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Dương Tái Hiên nói. Vương Nguyên lão đại cũng ở đây. Diệp Hiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đích xác tại, bất quá hắn thời gian qua cũng không có chúng ta như thế hảo. Dương Tái Hiên cười thần bí. Không bao lâu, những thứ này cốt long liền đã đến một tòa bình tĩnh trong sân cốc. Đến. Dương Tái Hiên mở miệng. Diệp Hiên lúc này hướng phía dưới sơn cốc kia nhìn lại, một mắt liền có thể nhìn thấy trong sơn cốc có một tòa cực lớn lâu đài màu đen. Tòa thành. Diệp Hiên nội tâm khẽ động, sau đó cùng Dương Tái Hiên từ cốt long trên thân xuống, hướng cái kia màu đen tòa thành mà đi. Lâu đài màu đen vô cùng yên tĩnh, tại Dương Tái Hiên dưới sự hướng dẫn, Diệp Hiên đi tới tòa thành một mảnh trong hoa viên bên cạnh cái bàn đá, có hai người. Hai người này, trong đó một cái là ngồi ngay ngắn ở trên băng đá một cái áo bào xám trung niên, cái này áo bào xám trung niên khuôn mặt anh tuấn, có một đầu tinh xảo màu đen ngắn, mênh mông giống như tinh thần đen như mực đồng tử ở trong, ẩn ẩn có tí tí lôi điện ở đó lấp loé. Cái này áo bào xám trung niên ngồi ở chỗ đó, đang tùy ý liếc nhìn một bản sách đóng chỉ tịch. Diệp Hiên vừa mới đến vườn hoa này bên trong, liền bị cái này áo bào xám trung niên hấp dẫn, không tự chủ liền bị hấp dẫn, liền phảng phất áo bào xám trung niên trên người có một loại đặc thù ma lực giống như, để cho Diệp Hiên không kiểm hãm được đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, về phần ở bên cạnh hết thảy, một cách tự nhiên đều bị không để ý đến. Tiêu điểm, cái này áo bào xám trung niên rõ ràng tùy ý rất, nhưng mỗi giờ mỗi khắc cũng là thiên địa tiêu điểm. Diệp Hiên ngơ ngác, rõ ràng là có thất thần đứng ở đó, nhìn xem áo bào xám trung niên, hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đây là thủ đoạn gì? Diệp Hiên đáy lòng có trước nay chưa có kinh hãi. Mà lấy lại tinh thần Diệp Hiên, lúc này mới chú ý tới áo bào xám trung niên bên cạnh người kia. Nhìn thấy người này, Diệp Hiên lại lần nữa cả kinh, đế cảnh tiền bối. Không tệ, người này chính là từng tại Thần Châu lớn 6 cứu hắn một mạng, thể hiện ra thực lực ngập trời đế cảnh. Nhưng thời khắc này đế cảnh, lại là cung kính vô cùng đứng ở đó áo bào xám trung niên bên cạnh, như vậy tư thái, giống như là người hầu tại hầu hạ mình chủ nhân. Thấy vậy, Diệp Hiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời hắn cũng cuối cùng hiểu rồi cái kia áo bào xám trung niên thân phận. Trên thế giới này, có tư cách để cho đế cảnh cung kính như vậy đối đãi, chỉ có một người. Người này chính là lạnh như xương phụ thân, Đông Thổ Đại Đường, vị kia thần bí khó lường quốc quân. Lão nhị sư tôn, lại là hắn. Diệp Hiên nội tâm kinh hãi. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói vị này thần bí Đại Đường quốc quân. Phía trước tại Nam Dương Đại Sáu lên, hắn liền nghe nói qua Đại Đường quốc quân một ít sự tích, biết cái này Đại Đường quốc chủ vô cùng thần bí. Về sau hắn bền chắc đế cảnh liền từng nói qua, hắn là Đông Thổ Đại Đường tiêu đế tọa loại kém thất chiến thần. Rõ ràng, Nam Dương Đại Sáu Đông Thổ Đại Đường quốc quân, chính là tiêu đế. Sư tôn, ta đã đem lão tam mang đến. Dương Tái Hiên đứng ở đó áo bào xám trung niên trước mặt, cung kính hô. Ân. Áo bào xám trung niên chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, quay đầu nhìn về Diệp Hiên nhìn lại. Cái này xem xét, Diệp Hiên chỉ cảm thấy chính mình hết thảy bí mật, tại cái này áo bào xám trung niên chăm chú, cũng không có ẩn trốn đồng dạng. Áo bào xám trung niên mỉm cười, sau đó phân phó nói, hai người các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tiểu gia hỏa này thật tốt nói chuyện. Là. Dương Tái Hiên cùng đế cảnh trả lời một câu, sau đó hai người đều rời đi. Lúc rời đi, cái kia đế cảnh đi ngang qua Diệp Hiên bên cạnh, còn hướng Diệp Hiên nháy máy mắt. Rất nhanh, vườn hoa này bên trong liền chỉ còn lại Diệp Hiên cùng cái kia áo bào xám trung niên hai người. Áo bào xám trung niên nhiều hứng thú đánh giá Diệp Hiên, sau đó thì thấy hắn chậm rãi vung tay lên, phất tay, tại sau lưng Diệp Hiên, một tấm từ năng lượng đặc thù ngưng kết mà thành chỗ ngồi liền trống rỗng xuất hiện. "Ngồi đi." Áo bào xám trung niên nói. Diệp Hiên thở sâu, đè nén nội tâm rung động, ở tòa này trên ghế ngồi xuống. "Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tiêu Hoàn, bất quá đại đa số người thích gọi ta Tiêu Đế." Áo bào xám trung niên chậm rãi mở miệng. "Tiêu Đế tiền bối." Diệp Hiên liền cung kính hô. Bất luận kẻ nào đối mặt cường giả, vốn là cần phải duy trì một tia kính sợ. Diệp Hiên bây giờ luận thực lực, tại toàn bộ thiên cổ giới cần phải cũng đã đứng tại đỉnh cao nhất, nhưng rất rõ ràng mình tại trước mặt vị này tiêu đế, đoán chừng liền cùng một con giun dế không có gì khác biệt. Vị này tiêu đế thổi hơi miệng sợ sẽ có thể giết chết hắn vô số lần. Đối mặt dạng này một vị cấp cường giả, Diệp Hiên cũng không thể không cung kính vạn phần. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Áo bào xám trung niên tiêu đế trên mặt tươi cười, âm thanh cũng biến thành ôn hòa đứng lên, nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Diệp Hiên khẽ giật mình. Ngươi thay ta nữ nhi thanh trừ bộ phận tiêu tán đi ra ngoài băng tâm cốt độc, làm ta nữ nhi cốt độc thống khổ hóa giải không thiếu, ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi. Tiêu đế cười nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, huống chi nàng cũng từng trợ giúp ta mấy lần. Diệp Hiên không ti không lên tiếng đạo. Tiêu đế chố mắt nhìn, cười nói, ngươi bây giờ sợ còn không biết ta hôm nay đem ngươi tìm đến mục đích à? Là. Diệp Hiên gật đầu, hắn đích sắc tràn ngập nghi hoặc. Đừng nóng đội, nhìn thấy vật này, ngươi liền có thể hiểu rồi. Tiêu đế nói, lại là lấy ra một vật tới. Chương 986, lại vào vận mệnh chương 986. Lại vào vận mệnh rời đi hoa viên sau, Diệp Hiên liền thấy được Dương Tái Hiên cùng đế cảnh hai người đang chờ ở bên ngoài. Lão Tam, ta đã đem Vương Nguyên lão đại gọi tới, đợi chút nữa ba người chúng ta thật tốt uống một chén. Dương Tái Hiên nói. Không được. Diệp Hiên lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Đế tiền bối vừa mới nói cho ta biết kiếm hầu phủ gặp nguy hiểm, ta nhất thiết phải lập tức đuổi trở về, bằng không thì kiếm hầu phủ liền không có.
Dạng này,
Dương Tái Hiên nhíu mày, sư tôn thần thông quảng đại, hắn nhưng cũng nói kiếm hầu phủ gặp nguy hiểm, vậy là ngươi phải lập tức đuổi trở về.
Lão nhị, ngươi thay ta nói một tiếng với Vương Nguyên lão đại.
Diệp Hiên âm thanh mang theo vẻ lo lắng, sau đó lại hướng Đế Cảnh nhìn lại, Đế Cảnh tiền bối, ta muốn lập tức trở về Nam Dương đại lục.
Có thể, đi theo ta.
Đế Cảnh gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp Hiên hướng một nơi trong tòa thành mà đi.
Không bao lâu, Diệp Hiên liền đã đến trong một gian mật thất, trong mật thất có một tòa lỗ sâu không gian cự hình. Lỗ sâu không gian này có thể trực tiếp thông hướng đại đường vương triều cương vực của Nam Dương đại lục.
Đế Cảnh nói, sau đó chính là thay Diệp Hiên mở ra lỗ sâu.
Đa tạ.
Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn, thân hình lập tức bước vào cái kia lỗ sâu không gian bên trong, một cỗ không gian ba động vẫy ra, thân hình Diệp Hiên đã biến mất không thấy gì nữa.
Nam Dương lục, đại đường vương triều cương vực.
Đại đường vương triều vẫn như cũ giống như trước kia, hỗn loạn, sát lục, một vương triều sát lục triệt triệt để.
Bây giờ, ngay tại bên trong đại đường vương triều, bên cạnh một tòa đại sơn vô danh, đang có hai bóng người ở đó sinh tử chém giết. Hai người đang chém giết này tản ra khí tức thánh cảnh, trên Nam Dương đại lục này, tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Hai đại cường giả thánh cảnh cực chiến, đã sớm hấp dẫn đại lượng võ giả phụ cận tới, tại xung quanh chiến trường, lít nha lít nhít đại lượng võ giả tụ tập, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn xem trận kịch chiến này, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Mà không có người chú ý tới, ngay tại nội bộ tòa đại sơn vô danh kia, cất giấu một lỗ sâu không gian thật lớn, giờ phút này lỗ sâu không gian đã phát sáng lên. Chỉ một lát công phu, một bóng người liền từ trong lỗ sâu không gian này bước ra, sau đó dọc theo thông đạo phía trước, chậm rãi hướng ra ngoài đi. Rất nhanh, đạo nhân ảnh này liền từ trong sơn động này đi ra.
Nam Dương đại lục.
Diệp Hiên khẽ miệng mang theo vẻ tươi cười, hô hấp lấy không khí xung quanh, liền chuẩn bị ngẩng đầu nhìn ra xa phía trên hư không.
Đồng nhiên,
chết. Một đạo quát khẽ quanh quẩn ở trong thiên địa, sau đó liền nhìn thấy ngay phía trước Diệp Hiên một đạo cực lớn đao quang cắt ra không khí, vốn là hướng về một lão giả thánh cảnh đi, nhưng kết quả lão giả thánh cảnh kia thân hình khẽ động né tránh đạo đao quang này, mà đạo đao quang này vì năng không giảm, lại là vừa vặn hướng vị trí của Diệp Hiên bạo lướt mà đến. Diệp Hiên vừa trở lại Nam Dương đại lục, còn đến không kịp nhìn một chút bầu trời của Nam Dương đại lục này, liền đột nhiên bị công kích. Cứ việc đạo thế công hướng hắn đánh tới này với hắn mà nói yếu ớt có thể bỏ qua không tính, nhưng như cũng làm hắn dâng lên một tia lửa giận.
Lan.
Diệp Hiên sắc mặt sững sờ, trong miệng phát ra một đạo quát lớn. Đạo quát lớn này giống như tiếng sấm vang vọng đất trời, đem hết thể âm thanh phủ cận ngọn núi lớn này đều che giấu. Đạo đao quang hướng hắn tập kích mà đến kia, tại dưới đạo quát lớn này, trong nháy mắt sụp đổ, cũng dẫn đến nam tử áo tím thi triển ra đao quang này, cùng với lao giả thánh cảnh mới vừa tránh đi ánh đao, đầu đều một hồi vành mình, con mắt, cái mũi, miệng đều có máu tươi chảy ra. Mặc dù không có trực tiếp chết đi, hai người này dĩ nhiên đã bị thương nặng. Nguyên bản khí thế ngập trời hai đại thánh cảnh, bây giờ lại giống như quả cà bị sừng đánh, trực tiếp yên lặng, thân hình của hai người cũng không đủ sức từ giữa hư không rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng dậy. Những võ giả bình thường ở xa xung quanh chiến trường kia, cũng đều nhao nhao che lấy lỗ tai của mình, có không ít đều phát ra tiếng kêu rẽ thông khoái. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều chết yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi, hướng Diệp Hiên nhìn sang. Hai thánh cảnh đang nằm trên mặt đất dãy rủa muốn đứng dậy kia, đồng dạng hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bọn họ rất rõ ràng, đạo quát lớn vừa mới của Diệp Hiên ẩn chứa uy năng kinh khủng bực nào. Nói không chút khách khí, vừa mới nếu không phải Diệp Hiên thủ hạ lưu tình, chỉ riêng đạo quát lớn này cũng đủ để bắn cho hai vị thánh cảnh bọn họ chết thành tạt bã.
Hắn là ai?
Thực lực thật là khủng khiếp, cường giả thánh cảnh ở trước mặt hắn, lại giống như là hài nhi, vẻn vẹn một tiếng quát lớn, liền đem hai đại cường giả thánh cảnh này đã thương nặng. Đây mới thật sự là cường giả đỉnh phong a. Đông đảo võ giả quan chiến đều đang nghị luận. Diệp Hiên con mắt băng lãnh, quét liếc xung quanh, lập tức biết rõ, hiển nhiên là hai vị thánh cảnh này vừa vặn giao thủ tại đây, không ngờ rằng hắn từ trong ngọn đại sơn kia đi tới, cái này mới có thể lan đến gần trên người hắn. Biết rõ điểm ấy sau, hắn tức giận cũng theo đó tiêu tan, vung tay lên phân biệt ném cho hai vị thánh cảnh kia một viên đan dược, sau đó thân hình thoát một cái, tại mắt mọi người, bao quát hai đại thánh cảnh kia, đều chỉ nhìn thấy một vệt sáng thoáng qua, thân hình Diệp Hiên cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Cái tốc độ này,
quá nhanh.
Hắn, đến cùng là ai?
Hai đại thân ảnh kia hoảng sợ mắt trợn tròn, mà sau đó bọn họ nhìn về phía đan dược Diệp Hiên quăng cho bọn họ. Do dự một hồi, hai người đều lựa chọn đem đan dược nuốt vào. Sau khi dùng, hai người bọn họ liền lập tức phát hiện, thương thế bọn họ vừa mới bị, vậy mà lấy tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trạng thái hai người cũng đã khôi phục đạt đến đỉnh phong, thậm chí còn tốt hơn. Thủ đoạn kinh khủng, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, còn có thần dược này, lệnh hai vị thánh cảnh này đều hiểu, bọn họ đã đụng tới cao nhân. Diệp Hiên từ ngọn đại sơn kia sau khi rời đi, liền toàn lực hướng kiếm hầu phủ mà đi. Hắn biết kiếm hầu phủ bây giờ tình cảnh vô cùng tệ hại, trên đường tự nhiên không dám có chút trì hoãn. Mà đại đường vương triều này cách Thiên Tông vương triều nơi kiếm hầu phủ tọa lạc, mặc dù có khoảng cách rất xa, nhưng với tốc độ của Diệp Hiên, toàn lực gấp rút lên đường, không cần một canh giờ, liền chạy tới cảnh nội Thiên Tông vương triều. Thiên Tông vương triều, Thiên Diễm hành tỉnh, Ba Thủy quận, kiếm hầu phủ. Kiếm hầu phủ, từ sau khi xuất hiện Diệp Hiên, một vị tuyệt thế thiên tài này, thanh thế tại toàn bộ Nam Dương đại lục đều có chút cực lớn, cứ việc kiếm hầu phủ mấy năm này cũng không có đản sinh ra thiên tài hay cường giả vô cùng kinh diễm, nhưng bởi vì có Hoàng thất Thiên Tông vương triều toàn lực ủng hộ, thậm chí đan tâm các cung âm thầm tương trợ, thực lực tổng hợp của kiếm hầu phủ vẫn như cũ mạnh hơn trước đó rất nhiều lần, sớm đã là thế lực đứng tại đỉnh cao nhất của Thiên Tông Vương. Chiêu, vốn là một mảnh cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, nhưng lại tại vài ngày trước, Kiếm Hầu phủ lại đột ngột gặp đại biến. Một cường giả bí ẩn thực lực mạnh mẽ trực tiếp xông vào bên trong Kiếm Hầu phủ, thi triển thủ đoạn hết sức, đem toàn bộ Kiếm Hầu phủ tất cả tộc nhân đều tóm lấy. Chương 987, Hồng Quân công thành. Chương 987, Hồng Quân công thành Kiếm Hầu phủ. Trên giáo trường to lớn kia, lít nha lít nhít tộc nhân Kiếm Hầu phủ đứng ở nơi đó, người đứng đầu đương nhiên là phủ chủ Kiếm Hầu phủ Kiếm Tâm Hồng, cùng với rất nhiều vị trưởng lão. Ở trong đám người còn có một nữ tử xinh đẹp, nữ tử này chính là Kiếm Mộng Nhi. Nhưng mặc kệ là Kiếm Tâm Hồng vẫn là Kiếm Mộng Nhi, thậm chí tất cả tộc nhân Kiếm Hầu phủ bây giờ sắc mặt đều vô cùng tái nhợt, từng kia ánh mắt mang theo sợ hãi, phẫn nộ, ưu hận nhìn chằm chằm một nam tử yêu dị đang ngồi trên đài cao của võ đài. Nam tử yêu dị kia một thân huyết bào, sắc mặt như yêu, đang mang theo nụ cười hài hước lướt qua từng người tộc nhân Kiếm Hầu phủ. Kiếm Tâm Hồng, đã qua 3 ngày, ngươi có từng nghĩ rõ? Nam tử yêu dị huyết bào ánh mắt ngưng kết tại trên thân Kiếm Tâm Hồng, âm thanh âm lãnh kia quanh quẩn vang lên trên giáo trường này, nói đi, cái kia tổ địa đến tuột cùng ở đâu? Kiếm Tâm Hồng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn nam tử yêu dị huyết bào một mắt, chậm rãi lắc đầu, trịnh trọng nói, ta không biết. Không biết? Nam tử yêu dị huyết bào ánh mắt lạnh lẽo, "Oanh!" Một cỗ khí tức ngập trời bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp hướng Kiếm Tâm Hồng áp bách tới. Khí tức nam tử yêu dị huyết bào tản ra, kỳ thực cũng chỉ là cấp độ bắt tiêu, có thể đối với Kiếm Tâm Hồng vừa mới đột phá âm hư cảnh không bao lâu mà nói, lại là tồn tại giống như thần linh vậy. Nam tử yêu dị huyết bào tùy ý tản ra một điểm khí tức, đã lệnh Kiếm Tâm Hồng cảm giác toàn bộ thiên địa đều chèn ép tới. Phù phù. Kiếm Tâm Hồng căn bản bất lực khống chế thân thể của chính mình, mặc dù trong mắt đầy không cam lòng cũng phẫn nộ, nhưng hai chân lại không kiềm hãm được quỳ sát xuống dưới, liền quỳ tại trước mặt nam tử yêu dị huyết bào kia, thậm chí ngay cả đầu cũng bị chèn ép thấp xuống, chạm đến mặt đất. Trong miệng hắn cũng là máu tươi cuồn cuộn, dưới cố khí tức áp bách này, hắn ngũ tạng lục phủ đều cảm giác giống như là lệnh vị trí. Ác ma, tên ma quỷ này, hỗn đản. Xung quanh đông đảo tộc nhân Kiếm Hầu phủ, nhìn thấy phủ chủ nhà mình bị thúc ép quỳ sát xuống, gặp sỉ nhục to lớn như vậy, từng cái sắc mặt đỏ lên vô cùng phẫn nộ. Nhưng tức giận nữa bọn họ cũng làm không là cái gì, một tia lý trí còn sót lại nói cho bọn họ, phải nhẫn, chỉ có thể nhịn. Người trước mắt này, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng đối kháng, coi như tụ tập toàn bộ chi lực của Kiếm Hầu phủ, sợ cũng không gây thương tổn được nam tử yêu dị huyết bào mảy may. Kiếm Tâm Hồng. Nam tử yêu dị huyết bào kia mở miệng lần nữa, âm thanh lại trở nên lạnh nhạt, Kiếm Hầu phủ, dù sao cũng là hậu duệ còn sót lại của một mạch kiếm tổ, ngươi thân là phủ chủ Kiếm Hầu phủ, chẳng lẽ còn không biết chỗ của tổ địa kia? Ta Kiếm Tâm Hồng bị sát, cái trán đụng vào mặt đất, thanh âm đứt quãng từ trong miệng hắn phát ra. Ta đi xác. Không biết, coi như biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Phải không? Ngược lại là thật có cốt khí a. Nam tử yêu dị huyết bào cười nhạo, sau một khắc cái cố uy áp đối với Kiếm Tâm Hồng mà nói đã là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lần nữa tăng gọn. Lần này Kiếm Tâm Hồng lại là cả người đều bị chèn ép nằm trên đất, máu tươi từ toàn thân hắn lộ chân lông chảy ra, làm hắn trong nháy mắt biến thành một huyết nhân, cơn kịch liệt đau nhức trước nay chưa có, lệnh Kiếm Tâm Hồng trực tiếp hôn mê đi. Hừ, phế vật. Con hậu duệ kiếm tổ. Chẳng khác gì một con run rế. Nam tử yêu dị huyết bào cười lạnh. Hắn khí tức gáp bách có lưu đường sống, Kiếm Tâm Hồng mặc dù đã hôn mê, nhưng không đến mức chết đi như thế, dù sao cũng là phụ chủ Kiếm Hầu phủ, trong những tộc nhân Kiếm Hầu phủ này, là có khả năng nhất biết chỗ của tổ địa kia, hắn còn không có dự định đem Kiếm Tâm Hồng cứ như vậy giết chết. Ngươi, nam tử yêu dị huyết bào lại chỉ hướng một vị trưởng lão của Kiếm Hầu phủ, nói, cái kia tổ địa, ở đâu? Ta không biết. Vị trưởng lão này cắn chặt hàm răng, chậm rãi lắc đầu. Nhưng tiếng nói vừa rơi xuống, liền nhìn thấy nam tử yêu dị huyết bào kêu đống bung tay lên, lập tức có một đầu độc xà màu xanh sẫm bỗng nhiên bung ra. Đầu độc xà này trên thực tế chính là một đầu trường tiên màu xanh sẫm, chỉ là biên giới trường tiên có từng đạo lân phiến sắc bén màu xanh sẫm. Theo cái này hất lên của nam tử yêu dị huyết bào, cái này trường tiên màu xanh sẫm lập tức quất đánh vào trên thân vị trưởng lão Kiếm Hầu phủ kia. Vị trưởng lão này va một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, thân hình bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bị quất bay đến rìa giáo trường, cuối cùng đụng vào trên vách đá, không rõ sống chết. Ảnh trưởng lão. Thấy cảnh này, không ít tộc nhân Kiếm Hầu phủ đều kinh hô. Hỗn đản, ta với ngươi liều mạng. Một tộc nhân dáng người khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng cất bước mà ra, huy động cự phủ trong tay. Hung hãn bổ tới nam tử yêu dị huyết bảo. Không cần. Trung quanh có người mở miệng muốn khuyên can hắn, có thể đã quá muộn. Tên tộc nhân này đã ra tay rồi, mà nam tử yêu dị huyết bảo kia đồng dạng đã ra tay rồi. Xuy. Cái kia trường tiên màu xanh sẫm trực tiếp xuyên qua trái tim của tộc nhân khôi ngô này, trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Không. Giữa đám người tuôn ra một hồi tiếng gào thê lương, nhưng tên tộc nhân khôi ngô kia đã bị diệt sát. Ngươi, tới. Nam tử yêu dị huyết bảo lại là lần nữa duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một người giữa đám người, mà người hắn chỉ, đương nhiên đó là Kiếm Mộng Nhi. Không nghe thấy sao? Nam tử yêu dị huyết bào mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo một tia tà mị. Sắc mặt vốn là có chút trắng bệnh của Kiếm Mộng Nhi, thân hình run lên, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp, nhưng gương mặt này bây giờ lại là tụ tập sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, điên cuồng làm một thể, nàng chật vật di chuyển bước chân, đi 3 bước lúc này mới dừng lại. Nam tử yêu dị huyết bào nhìn chằm chằm Kiếm Mộng Nhi, thấy được dung nhan tuyệt mỹ của Kiếm Mộng Nhi, không khỏi liếm môi một cái, chợt lại là âm lãnh ra lệnh, cởi quần áo. Kiếm Mộng Nhi hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nhưng nam tử yêu dị huyết bảo kia rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, gặp Kiếm Mộng Nhi không có động tác, vung tay lên, cái kia trường tiên màu xanh sẫm lần nữa lướt ầm ầm ra, cái này trường tiên màu xanh sẫm cũng không phải hướng Kiếm Mộng Nhi lao đi, mà là hướng một nữ đồng nhìn qua 1-2 tuổi, mới vừa học được đi bộ sau lưng Kiếm Mộng Nhi lướt tới. Trường tiên màu xanh sẫm từ tay phải nữ đồng kia lướt qua, trong nháy mắt cánh tay phải của nữ đồng kia trực tiếp bị cắt đứt. Hoa, cánh tay cắt đứt, nữ đồng lúc này phát ra tiếng khóc giống thảm thiết. Lâm Nhi, Kiếm Mộng Nhi thấy cảnh này, lúc này khỏe mắt như muốn nứt ra. Nữ đồng kia chính là nữ nhi của nàng a. Thời quần áo, bằng không thì lần tiếp theo gọt sạch chính là đầu của nàng. Nam tử yêu dị huyết bảo sắc mặt lạnh nhạt, mang theo vài phần tà ác. Tà thoát, thoát. Kiếm Mộng Nhi đau thương nở nụ cười, trên gương mặt tuyệt mỹ kia phẫn nộ, sợ hãi, điên cuồng đã toàn bộ không còn, có chỉ là tuyệt vọng, sâu đậm tuyệt vọng. Bàn tay của nàng vô ý thức kéo động ý phục chậm rãi hướng phía dưới rụ. Ánh mắt của nàng cũng biến thành trống rỗng vô thần, liền tựa như một bộ khôi lỗi. Ngay tại lúc trong mảnh trống rỗng này, trong đầu của nàng chợt nổi lên một bóng người. Bóng người kia, từng một thời trở thành ác mộng trong nội tâm nàng, để cho nàng qua nhiều năm như vậy đều vung đi không được. Nhưng bây giờ, tại trong tuyệt vọng như vậy, nàng lại không kiềm hãm được nhớ tới người trong đầu kia. Cuối cùng, cỗ tuyệt vọng này triệt để bạo phát. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng ở đâu a?